Tiếng giống giận dữ là Vưu Cương phát sinh, trong giọng nói của hắn tràn ngập bi phẫn. Vương Thiên Vũ vừa nãy giết chết người trẻ tuổi kia là Vưu Cương nhi tử, cũng là hắn con trai duy nhất. Vừa nãy, Vưu Cương nhìn thấy con trai của chính mình phá vòng vây đi ra, hắn ấy lòng còn sản sinh một tia hy vọng. Vưu Cương biết mình hôm nay phỏng chừng là đi không xong, nếu như nhi tử có thể rời khỏi, cái kia Vưu gia cũng không tính đứt đoạn mất hương hỏa. Có thể trong nháy mắt, nhi tử liền đầu một nơi thân một nẻo, điều này làm cho tâm thần của hắn là trong nháy mắt đại loạn. Vốn là, ở vào hai người vây công dưới Vưu Cương tình hình liền không tốt lắm. Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương hai người đều là võ sư cảnh, lấy hai đánh một, Vưu Cương là ở vào tuyệt đối hạ phong. Nay sẽ, Vưu Cương trên người đã xuất hiện không ít vết thương. Hiện tại tâm thần của hắn một loạn, động tác trên tay tự nhiên cũng là chậm. Động tác một chậm, kẽ hở tự nhiên cũng là nhiều. Cơ hội tốt như vậy, Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thừa dịp thời cơ này, bọn họ lại đang Vưu Cương trên người thêm mấy vết thương. Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương đánh rất ổn, căn bản là không cho Vưu Cương nửa điểm chạy trốn cơ hội. Đã như vậy, cái kia thì cùng chết đi. Vưu Cương vốn là không cái gì chạy đi cơ hội, hiện tại nhìn thấy con trai duy nhất cũng chết, hắn càng là đổi liều mạng đấu pháp. Vưu Cương hai mắt đỏ, cả người khí thế là biến đổi. Tiếp đó, hắn mỗi một chiêu đều là chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn chính là một bộ không muốn sống dáng vẻ. Vưu Cương không dự định hoạt, Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương cũng không có ý định này. Vì lẽ đó, này sẽ Vưu Cương thanh thế xem ra rất lớn, còn có mấy phần chiếm thượng phong dáng vẻ. Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương cũng không phải cái gì nhược nhân vật, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Bọn họ biết, vào lúc này cùng Vưu Cương liều mạng, đó là nhất quyết định ngu xuẩn. Vì lẽ đó, Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương hai người là một bên đánh vừa lui. Ngược lại bất luận Vưu Cương làm sao xung kích, thế nhưng trước sau còn ở hắn hai trong vòng đây. Dựa vào tức giận ra tay toàn lực, hơn nữa lấy mạng đổi mạng đấu pháp, quả thật làm cho Vưu Cương ra chiêu uy lực đều lớn rồi mấy phần. Có thể loại này trạng thái căn bản là không thể kéo dài, mấy chiêu qua đi, Vưu Cương khí thế liền yếu đi xuống. Cơ hội. Nhìn thấy đối thủ suy yếu, Chu Hải Lâm nhạy cảm nắm lấy thời cơ. Hô. Thiết côn cắt ra không khí, trực tiếp liền hướng về phía Vưu Cương đầu đập tới. Chu Hải Lâm trong tay thiết côn cấp bậc rất cao, hơn nữa mặt trên còn phụ ra sức mạnh to lớn. Này một gậy nếu như là mạnh, quản chi Vưu Cương là võ sư cảnh giới võ giả, vậy cũng là một cái hốc vỡ toàn kết cục. Đối mặt này một đòn chí mạng, Vưu Cương nhưng là không tránh không né, trực tiếp dùng xuất toàn lực quay về Chu Hải Lâm bổ ra một đao. Này một đao uy thế đồng dạng bất phàm, Chu Hải Lâm nếu như lựa chọn tiếp tục đập xuống, vậy này một đao cũng sẽ bổ tới trên người hắn. Vưu Cương làm như vậy, rõ ràng là muốn kéo một cái chịu tội thay. Thắng lợi trong tầm mắt, Chu Hải Lâm làm sao có khả năng lựa chọn loại này đấu pháp. Không do dự, Chu Hải Lâm từ bỏ tiếp tục công kích, thu côn tiến hành rồi phòng thủ. Vưu Cương này một đao dùng ra toàn lực, Chu Hải Lâm tuy rằng cản lại. Có thể trên thân đao luồng sức mạnh lớn đó, vẫn như cũ đem hắn chấn động về phía sau rút lui hơn 10 mét xa. Hàn Dương cùng Chu Hải Lâm không phải lần đầu tiên hợp tác, giữa hai người hiểu ngầm là 10 phần. Ở Chu Hải Lâm tiến công đồng thời, Hàn Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn đồng dạng quay về Vưu Cương ra tay rồi. Hàn Dương tốc độ cực nhanh, hắn nhanh chóng vung ra một đao, này một đao trực tiếp ngang chém vào Vưu Cương trên eo. Này một đao tạo thành thương tổn rất lớn, ở Vưu Cương phần eo mở ra rất lớn một cái lỗ hổng. Hàn Dương một đao ném, vào lúc này, Vưu Cương cũng đem Chu Hải Lâm đánh bay. Hàn Dương vốn tưởng rằng Vưu Cương sẽ xoay đầu lại đối phó chính mình, dù sao Chu Hải Lâm vào lúc này đã bị đánh bay. Có thể không nghĩ đến, Vưu Cương nhưng là căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp nhanh chóng chạy chuyển động. Muốn chạy. Hàn Dương trong nháy mắt liền rõ ràng đối thủ ý nghĩ. Vì lẽ đó, hắn lại ra tay rồi, này một đao bổ về phía mục tiêu là Vưu Cương gáy. Tuy rằng Vưu Cương thân thể hơi động, tách ra cái cổ cái này chỗ yếu. Có thể này một đao vẫn là ở phía sau lưng hắn, mở ra một cái rất sâu lỗ hổng. Này một đao không riêng cắt ra Vưu Cương phía sau lưng bắp thịt, liên đối đem trên lưng hắn xương đều đánh nát không ít. Chịu đến này trọng thương chí mạng, Vưu Cương nhưng là liều mạng, tiếp tục ra sức xông về phía trước. Cẩn thận! Nhìn thấy Vưu Cương động tác, Chu Hải Lâm vội vàng hướng Vương Thiên Vũ hô to một tiếng, bởi vì hắn phát hiện Vưu Cương mục đích thực sự. Vưu Cương chịu đến này chí mạng hai đao, tuy nhiên để hắn từ trong vòng vây thoát thân đi ra ngoài. Ngắn ngủi thoát thân Vưu Cương, không có lựa chọn chạy trốn, mà là quay về Vương Thiên Vũ vọt tới. Bị hai cái cùng cảnh giới võ giả vây quanh, hơn nữa hai người kia phối hợp còn hết sức ăn ý. Vưu Cương biết mình hôm nay khẳng định là chạy không thoát. Tuy rằng bại cục đã định, thế nhưng Vưu Cương vẫn không có từ bỏ chiến đấu. Bởi vì hắn dự định kéo một cái chịu tội thay cùng chết, vì lẽ đó, hắn dùng tới lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Vưu Cương muốn nhất kéo chịu tội thay người không phải vây công hắn Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương, hắn muốn nhất kéo chính là Vương Thiên Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương giết chết hắn con trai duy nhất. Vừa nay phát sinh tất cả, đều ở Vưu Cương kế hoạch bên trong. Hắn liều mạng trọng thương, cũng rốt cục tìm được một cái cơ hội như vậy. Vưu Cương hai mắt đỏ ngầu một mảnh, trên thân thể truyền đến từng trận cảm giác đau, để hắn rõ ràng chính mình hiện tại suy yếu. Cắn cắn răng, Vưu Cương bùng nổ ra thân thể sức mạnh cuối cùng. Bạo phát qua đi, Vưu Cương trên chân động tác cũng là càng nhanh thêm mấy phần. Vương Thiên Vũ khoảng cách Vưu Cương khoảng cách cũng không tính xa. Hơn nữa Vưu Cương vẫn là võ sư cảnh giới võ giả, tốc độ chạy trốn của hắn cũng là cực nhanh. Vì lẽ đó, hầu như trong chớp mắt, Vưu Cương liền rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cho dù Chu Hải Lâm không gọi cái kia một tiếng, động tĩnh lớn như vậy, Vương Thiên Vũ cũng không thể phát hiện không được. Vưu Cương vừa nãy phát sinh cái kia gầm lên giận dữ, liền để Vương Thiên Vũ ở thêm một cái tâm nhãn. Vương Thiên Vũ cũng không nghĩ tới, chính mình vừa nãy giết người kia, lại là Vưu Cương nhi tử. Hắn giết đối phương nhi tử, nếu như có cơ hội, Vưu Cương là nhất định sẽ trả thù. Vừa nãy Vưu Cương bởi vì tâm thần đại loạn, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ lát nữa là phải xong đời. Vương Thiên Vũ cũng không có quá lo lắng việc này. Nhưng ai biết, trong nháy mắt, tình huống liền đã biến thành như bây giờ. Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương đã truy ở Vưu Cương phía sau, muốn ngăn cản động tác của hắn. Nhưng là, bởi vì mở trước tiên làm lỡ mấy giây nguyên nhân, hai người bọn họ đều cách Vưu Cương còn có một khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách cũng không tính xa, hai người bọn họ mấy giây là có thể chạy xong. Có thể Vưu Cương tranh thủ chính là này mấy giây, đã đầy đủ hắn giải quyết võ đồ cảnh giới Vương Thiên Vũ. Vưu Cương hai mắt đỏ ngầu, một mặt vẻ điên cuồng. Cho ta nhi đền mạng đi thôi. Gào thét đồng thời, hắn hay dùng khí thế khóa chặt Vương Thiên Vũ. Vưu Cương là võ sư cảnh giới võ giả, khí thế của hắn đối với Vương Thiên Vũ có rất lớn áp chế tác dụng. Khí thế áp chế vẫn không tính là cái gì, theo sát phía sau chính là Vưu Cương đem hết toàn lực một đao. Vưu Cương động tác cực nhanh, hơn nữa khí thế áp chế, Vương Thiên Vũ chính là muốn lùi đều lùi không được. Vưu Cương từ trên trời giáng xuống một đao, ở ghế cổ chiếu xuống, bùng nổ ra một đạo tia sáng chói mắt, đem xung quanh mấy mét đều chiếu rọi tuyết trắng một mảnh. Xong. Đáng tiếc như vậy một thiên tài. Chu Hải Lâm tuy rằng không có dừng lại động tác của chính mình, thế nhưng ở trong lòng đã cho Vương Thiên Vũ phán tử hình. Chu Hải Lâm đồng dạng là võ sư cảnh giới võ giả, hắn biết võ sư cùng võ đồ cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Huống chi Vưu Cương vẫn là liều mạng một đòn, chính là chính hắn đụng với, cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Hàn Dương nhìn về phía Chu Hải Lâm, sau đó lắc lắc đầu, ra hiệu hắn cũng không kịp ngăn cản. Chương 106, đao chém võ sư. Vưu Cương này một đao uy thế là rất nặng, thân đao phối hợp khí thế của hắn điên cuồng chém mà xuống. Đối mặt này một đao Vương Thiên Vũ, thật giống như mưa to gió lớn bên trong một con tiểu thuyền, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Ở Vưu Cương khí thế chen ép xuống, Vương Thiên Vũ là động đều động không được, chỉ có thể bị động chờ đợi này một đao giáng lâm. Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương đã gần như từ bỏ, Vưu Cương đã ra tay rồi, bọn họ căn bản là không kịp ngăn cản. Mà bằng Vương Thiên Vũ chính mình đến thực lực, đó là khẳng định không ngăn được này một đao. Người bên ngoài có thể từ bỏ, có thể Vương Thiên Vũ chính mình nhưng không được. Bởi vì hắn nếu từ bỏ, vậy thì là bỏ mình hồn diệt kết cục. Động A, cho ta động lên A. Vương Thiên Vũ cắn chặt chính mình hàm răng, không ngừng phản kháng này cố khí thế áp bức. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ thân thể lại như bị núi lớn ngăn chặn như thế, liền một đầu ngón tay đều động không được. Thân đao càng ngày càng gần, Vương Thiên Vũ viền mắt cũng là càng ngày càng đỏ. Đùng đùng đùng. Đùng đùng. Từng trận xương cốt tiếng va chạm vang lên lên, có thể tưởng tượng hắn giờ khắc này chịu đến áp lực lớn đến mức nào. Lúc này, thân đao đã tới Vương Thiên Vũ trên đỉnh đầu, chỉ lát nữa là phải bổ trúng thân thể của hắn. Vưu Cương trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, hắn phảng phất nhìn thấy đối diện người này bị chém thành hai khúc dáng vẻ. Con trai của ta đưa hắn hạ xuống cùng ngươi, Hoàng Tuyền lộ lên ngươi thì sẽ không cô đơn. Báo thù mục đích đạt đến, đáy lòng khẩu khí kia một tán, Vưu Cương cả người khí thế đều yếu đi mấy phần. Có thể vừa lúc đó, tình huống nhưng không có dựa theo hắn tưởng tượng như vậy tiếp tục đi. Ầm. Vưu Cương trường đao tầng tầng phách ở trên mặt đất, đem trên sàn nhà gạch đá đều đánh bay không ít. Đánh bay gạch đá hướng về bốn phía bay đi, trong đó một khối gạch đá bay đến trên tường rào, trực tiếp đem tường vây đều va mặc vào một cái động. Từ tung tóe ra gạch đá, cũng có thể thấy được Vưu Cương này một đao uy lực. Đánh bay gạch đá qua đi, Vưu Cương hiển nguyệt đao sâu sắc rơi vào trong đất, đem bốn phía bùn đất bổ ra một cái dài một mét vết nước. Không thể. Vưu Cương này một đao tạo thành uy lực cực lớn, thế nhưng là không có đạt đến hắn muốn kết quả. Vưu Cương muốn chính là, một đao đem cái này giết con kẻ thù chém thành hai khúc, như vậy mới có thể báo nhi tử đầu một nơi thân một nẻo mối thù. Có thể kết quả nhưng là, hắn vừa nay cái kia một đao căn bản không có bổ trúng người. Đương nhiên, Vưu Cương cái kia một đao cũng không phải hoàn toàn không có đối với Vương Thiên Vũ tạo thành thương tổn. Vừa nãy, ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Vương Thiên Vũ chân đạp hư không, là mạnh mẽ đem thân thể lướt ngang một đoạn. Vưu Cương vừa nãy đưa ra áp lực rất lớn, Vương Thiên Vũ là không ngừng mà đang trùng kích này cô áp lực. Cũng may hắn nội tình đánh cực kỳ bền chắc, hơn nữa có tinh la đao pháp kỹ xảo phát lực phối hợp, lúc này mới để hắn tránh thoát này tất sát một đao. Có thể né tránh này một đao, Vương Thiên Vũ cũng trả giá cái giá không nhỏ. Hắn vừa nãy không ngừng mà xông tới áp lực này, để trên người hắn xương cốt đều chịu đến nhất định thương tổn. Hơn nữa cho dù là như vậy, Vương Thiên Vũ cũng không thể hoàn toàn tách ra này một đao. Vưu Cương vừa nãy cái kia một đao, lao qua Vương Thiên Vũ cánh tay trái, ánh đao đâm thủng y phục của hắn, ở cánh tay của hắn lên lưu lại một cái thật dài vết thương. Cánh tay trái bị cắt ra, máu tươi trong nháy mắt liền từ trong thân thể xông ra, theo cánh tay nhỏ rơi xuống đất lên. Tuy rằng cánh tay bị cắt ra, có thể điểm ấy thương cùng Vưu Cương mục đích so ra, căn bản là không tính là gì. Vương Thiên Vũ giờ khắc này trên trán tràn đầy mồ hôi, vừa nay hắn vì tránh thoát Vưu Cương khóa chặt, tiêu hao không ít thể lực. Hắn lại né tránh. Chu Hải Lâm cũng là đầy mặt khó mà tin nổi, hắn không nghĩ tới Vương Thiên Vũ có thể tránh thoát này tất sát một đao. Chu Hải Lâm vừa nãy đã đang suy nghĩ muốn khắc phục hậu quả ra sao việc này. Vương Thiên Vũ là một cái tiềm lực kinh người thiên tài, cũng chính bởi vì vậy, Chu Hải Lâm mới sẽ đồng ý để hắn tiến vào nhiệm vụ này đoàn đội. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, hoàn thành lên là thập phần ung dung. Chu Hải Lâm là trả giá cái giá đáng kể, mới bắt được như vậy một cái cực kỳ dễ dàng đoàn đội nhiệm vụ. Nhiệm vụ đoàn đội bên trong đều là hắn cùng Hàn Dương bằng hữu thân thích, cũng chỉ có Vương Thiên Vũ một người ngoài. Như vậy rõ ràng ban ơn lấy lòng, hắn tin tưởng Vương Thiên Vũ nhất định có thể hiểu lên. Vốn là, Chu Hải Lâm là vì giao hảo Vương Thiên Vũ, cùng hắn kết cái kế tiếp thiện duyên. Có thể vừa nãy, hắn nhưng đem Vương Thiên Vũ rơi vào đến một vùng đất chết ở trong. Tuy rằng hắn không phải cố ý làm như vậy, có thể như quả nếu như Vương Thiên Vũ thật xảy ra vấn đề rồi. Trường học kia nhất định sẽ tiến hành điều tra. Dù sao như vậy một thiên tài ngã xuống, trường học tổng phải thấu hiểu sự tình huống cặn kẽ. Nhìn thấy tình huống chuyển biến tốt, Chu Hải Lâm trong lòng cũng là buông lỏng. Bởi vì như vậy, hắn là có thể tránh khỏi rơi rất nhiều chuyện phiền toái. Vương Thiên Vũ có thể né tránh lần công kích thứ nhất, đã cực kỳ không dễ dàng, Chu Hải Lâm sẽ không lại để Vưu Cương có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Vì lẽ đó, Chu Hải Lâm trên chân động tác vừa nhanh mấy phần. Tuy rằng không có quay đầu, thế nhưng Vưu Cương cũng có thể cảm giác được thân sau chuyện đã xảy ra. Hắn biết mình đã không có lần thứ hai múa đao cơ hội. Vũ khí của chính mình là lại lớn lại trầm, dơ lên công kích, này trung gian cần thời gian nhất định. Có thể hiển nhiên, phía sau hắn hai người sẽ không cho hắn thời gian này. Vưu Cương rất quả đoán, ở nhận ra được những thứ đồ này qua đi, hắn trực tiếp cầm trong tay Huyền Nguyệt đao nhấc lên. Nhấc lên Huyền Nguyệt đao sau, Vưu Cương không có lại dùng nó đi công kích Vương Thiên Vũ, mà là dùng sức đem vũ khí về phía sau ngang văng ra ngoài. Tiền Nguyệt đao thân đao rất dài, vì lẽ đó, cho dù Vưu Cương không quay đầu nhìn, cây đao này vẫn là xuất hiện ở Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương đi tới trên đường. Ầm. Không có tuyển tách ra, bởi vì tách ra sẽ phung phí nhiều thời gian hơn. Chu Hải Lâm một côn đem Tiền Nguyệt đao đập bay, tiếp theo sau đó quay về Vưu Cương vọt tới. Nói rất dài dòng, trên thực tế này chút đồ vật đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ném mất vũ khí qua đi, Vưu Cương vẫn không có từ bỏ đánh chết Vương Thiên Vũ quyết tâm. Chỉ thấy hắn đem túi đầu, chân phải về phía sau mạnh mẽ giẫm một cái, sau đó cả người liền như mũi tên rời cùng hướng Vương Thiên Vũ đánh tới. Vưu Cương thương thế trên người rất nặng, hắn đã không có bao nhiêu thể lực. Hơn nữa phía sau có người ngăn cản, Vưu Cương biết mình không có cơ hội gì. Bách dưới sự bất đắc dĩ, hắn lựa chọn dùng đầu va về phía Vương Thiên Vũ. Vưu Cương này va chạm, uy lực cũng tương tự là không thể khinh thường. Nếu như bị va thực, vậy tuyệt đối sẽ bị phá vỡ nội tạng. Đối mặt chạy như bay tới Vưu Cương, Vương Thiên Vũ là nắm chặt tâm thần. Theo Vưu Cương chiêu thức kết thúc, Vương Thiên Vũ cũng triệt để từ vừa nãy áp lực bên trong thoát thân đi ra. Cầm vũ khí trong tay, Vương Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Chết! Hét lớn một tiếng qua đi, hắn tinh khí thần lên một lượt thăng mấy phần. Gào thét mà đến Vưu Cương, thật giống như một con phát rồ trâu hoang bình thường. Ở Vưu Cương vọt tới phụ cận thời điểm, Vương Thiên Vũ cũng lấy người đấu bỏ tốt như thế cách làm. Chỉ thấy Vương Thiên Vũ một cái lưng ngang, liền né tránh Vưu Cương xông tới mà đến đầu. Tiếp đó, hai tay hắn cầm đao, vận từ bản thân có thể phát sinh sức mạnh lớn nhất. Vưu Cương đem vùi đầu, mục đích là vì va chạm Vương Thiên Vũ. Có thể Vương Thiên Vũ tránh ra qua đi, này liền khiến cho Vưu Cương gáy, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Không có làm dừng lại, Vương Thiên Vũ nắm lấy cơ hội khó có này. Phốc thử. Trường đao tiếp xúc được Vưu Cương cái cổ sau, mặt trên truyền đến một luồng rất rõ ràng lực cản. Có điều, này cố lực cản cũng không có đưa đến tác dụng gì, trường đao vẫn là bổ ra cứng rắn xương cốt, từ Vưu Cương trong cổ xuyên qua. Thu hồi trường đao, Vưu Cương đầu cũng rơi trên mặt đất, có thể thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục quán tính xông về phía trước. Vưu Cương thân thể lao ra chừng 10 thước xa sau, lúc này mới dầm một hồi, ngã trên mặt đất. Đao chém võ sư. Ngồi ở phế tích bên khôi phục thương thế Chu Tư Nhuận, nhìn thấy tình cảnh này, con mắt đều trừng lớn mấy phần. Chương 107, đánh nổ. Một đao chém đứt Vưu Cương đầu, Vương Thiên Vũ cũng là thở dài một cái. Vừa nãy giao thủ tuy rằng chỉ là một sát na, nhưng hắn thể lực tiêu hao nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Giao thủ chỉ là chuyện trong nháy mắt, làm Vương Thiên Vũ miệng lớn thở hổn hển thời điểm, Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương cũng chạy tới. Không có sao chứ? Việc này trách ta, xin lỗi. Chu Hải Lâm là một cái võ sư cảnh giới võ giả, hơn nữa còn là con cháu của võ giả gia tộc. Người như vậy, theo lý mà nói đều hẳn là kiêu căng tự mãn mới đúng. Có thể này sẽ hắn lại chủ động mở miệng nói xin lỗi, này ngược lại là có chút ra ngoài Vương Thiên Vũ dự liệu. Ta không có chuyện gì. Vương Thiên Vũ khoát tay háo một cái, sau đó ăn vào một viên chữa thương dùng đan dược. Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương ra sức cứu viện động tác rất chân thực, bọn họ xác thực cũng không phải cố ý. Lại nói, sự tình đã phát sinh, nói thêm nữa những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn thấy Vương Thiên Vũ xác thực không có cái gì quá đáng lo, Chu Hải Lâm lại tiếp tục mở miệng. Ngươi giết chết Vưu Cương, xuất lực rất lớn, nhiệm vụ lần này khen thưởng ngươi nhiều nắm vừa thành, một thành. Nhiều nắm vừa thành, một thành. Nghe được kết quả này, Vương Thiên Vũ trong lòng có chút giật mình. Nhiều nắm vừa thành, một thành khen thưởng, con số này nhưng là không nhỏ. Trên sân hiện tại đã không có chiến đấu. Vưu gia võ giả, hiện tại đều từng cái nằm ở trên mặt đất. Vừa nãy, không có một cái Vưu gia võ giả lựa chọn đầu hàng. Vì lẽ đó, trong cuộc chiến đấu này, Vưu gia võ giả là một người sống đều không có. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, tự nhiên cũng là đến thu hoạch thời điểm. Loại này đoàn đội nhiệm vụ cùng cá nhân nhiệm vụ như thế, mục tiêu trên người tồn tại đồ vật, đều là thuộc về nhiệm vụ chấp hành người. Vì lẽ đó, lần này đoàn đội nhiệm vụ ngoại trừ trường học tích phân, Vưu gia cùng Vưu gia võ giả trên người võ đạo tài nguyên, tương tự cũng đều là nhiệm vụ khen thưởng. Này hai thứ gộp lại, coi như là vừa thành, một thành, cái kia số lượng cũng là thập phần khả quan. Bù đắp cũng tốt, công bằng phân phối cũng được, mặc kệ Chu Hải Lâm là xuất phát từ mục đích gì, có nhiều tư nguyên hơn nắm, Vương Thiên Vũ đương nhiên là sẽ không từ chối. So với Vưu gia võ giả, Vương Thiên Vũ bọn họ bên này tình huống liền tốt hơn nhiều rồi. Bọn họ bên này chấp hành nhiệm vụ người, chỉ có mấy người bị thương. Một cái tử vong đều không có. Được rồi, bị thương xử lý dưới vết thương, những người khác nắm chặt quét tước chiến trường. Nghe được Chu Hải Lâm câu nói này, mặt của mọi người lên đều là vui vẻ. Vừa nãy như thế khổ cực chém giết, hiện tại rốt cục nên đón thu hoạch thời khắc. Người không sao chứ? Chu Tư Nhuận mới vừa rồi bị đánh bay, điều này làm cho Vương Thiên Vũ có chút lo lắng tình huống của hắn. Không có chuyện gì, cũng còn tốt ta mặc vào phòng hộ lót trong, không phải vậy liền xong. Khu. Khu. Phòng hộ lót trong. Nghe được vật này, Vương Thiên Vũ cũng trong nháy mắt rõ ràng, vì sao vừa nãy Chu Tư Nhuận không có chịu đến vết thương chí mệnh. Phòng hộ lót trong, đồ phòng hộ trang bị một loại. Mặc vào nó, có thể ngăn cản ngoại bộ một ít công kích, hiệu quả rồi cùng áo chống đạn gần như. Loại này lót trong khéo léo nhẹ nhàng, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh. Đương nhiên thứ này lực phòng hộ độ cũng là cũng hạn chế, cấp bậc càng cao, phòng hộ hiệu quả đương nhiên cũng là càng tốt. Loại này phòng hộ lót trong hiệu quả rất tốt, đương nhiên nó giá cả cũng tương tự không ít. Cũng chính bởi vì mặc vào nó, Chu Tư Nhuận vừa nãy mới không có bị đánh mở thân thể, mà vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay. Có điều, tuy rằng lót trong đỡ vết đau, thế nhưng Chu Tư Nhuận hiện tại cũng không dễ chịu. Bổ ra cái kia một đao chính là nội phủ cảnh võ giả, trên thân đao mang theo sức mạnh rất mạnh. Phòng hộ lót trong có thể ngăn cản thân đao, có thể trên thân đao cái kia cỗ to lớn lực va đập, vẫn là cho Chu Tư Nhuận nội tạng tạo thành nhất định thương tổn. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi quét tước chiến trường. Ừm, tốt. Chu Tư Nhuận không có cậy mạnh, tuy rằng hắn vừa nãy đã dùng thuốc chữa thương, có thể hắn hiện tại trạng thái như cũ không tốt lắm. Vương Thiên Vũ thương thế cũng không nặng, vì lẽ đó, hắn cũng gia nhập vào quét tước chiến trường trong đội ngũ. Nhìn vẫn như cũ bước đi như bay Vương Thiên Vũ. Chu Tư Nhuận trong lòng âm thầm nói thầm. Lần này là triệt để tuyệt vọng rồi, so với không được hoàn toàn so với không được a. Vừa nãy, Vương Thiên Vũ tránh thoát Vưu Cương liều mạng một đòn, hơn nữa còn không chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng. Tránh thoát cũng coi như, hắn lại còn đem người khác cho giết ngược lại. Phải biết, Vưu Cương nhưng là võ sư cảnh giới võ giả, coi như hắn bị thương, vậy cũng có thể so với võ đồ cảnh giới võ giả cường rất nhiều. Nếu như nói võ đồ cảnh là ở cho võ đạo tu luyện đánh cơ sở, như vậy võ sư cảnh cũng đã xem như là tu luyện nhập môn. Vương Thiên Vũ có thể né tránh võ sư công kích, hơn nữa còn có thể giết ngược lại đối diện. Có thể suy nghĩ thêm chính mình, đối mặt một cái túy nội phủ cảnh võ giả đều chống đỡ không được. Vừa nãy, muốn không phải trên người có một cái phòng hộ lót trong, như vậy, này sẽ phòng trừng cũng đã nằm trên đất. Đồng dạng là tân sinh, Chu Tư Nhuận chính mình là võ giả gia tộc xuất thân, hắn nắm giữ các loại tài nguyên đều so với Vương Thiên Vũ nhiều. Vì lẽ đó, Chu Tư Nhuận kỳ thực là vẫn đang truy đuổi Vương Thiên Vũ. Có thể hiện tại, thấy cảnh này qua đi, Chu Tư Nhuận cũng là triệt để tuyệt truy đuổi ý tưởng kia. Vương Thiên Vũ đương nhiên sẽ không biết ý nghĩ của người khác, hắn tìm một cái góc không người, bắt đầu quét tức lên chiến trường đến. Đan dược, vũ khí, năng lượng thạch, thuốc chữa thương, này chút đồ vật đều ở quét tức đối tượng ở trong, Vương Thiên Vũ đối với chúng nó thái độ là càng nhiều càng tốt. Ngay ở Vương Thiên Vũ bọn họ quét tức chiến trường thời điểm, trên sân lại xuất hiện một cái đột phát tình huống. Vào lúc này, biệt thự cổng sân xuất hiện một cái nam tử mặc áo đen. Nam tử mặc áo đen xem ra ước chừng 40 tuổi, cả người có một luồng đặc biệt khí chất. Vừa nãy, nam tử mặc áo đen đến động tĩnh không nhỏ, để Vương Thiên Vũ bọn họ một hồi liền chú ý tới hắn. Vừa nãy phát sinh ở đây chiến đấu rất kịch liệt, cái khác biệt thự trong không phải không ai, nhưng bọn họ đều là người bình thường, căn bản là không dám lại đây. Nay sẽ, đột nhiên chạy tới một người, vậy dĩ nhiên rất làm người khác chú ý. Quan trọng nhất chính là, người này chạy tốc độ rất nhanh, vừa nhìn chính là cái thực lực mạnh mẽ võ giả. Vưu Minh. Nam tử mặc áo đen đến gần biệt thự sau, nhìn thấy Vưu gia mọi người tướng chết, trong miệng hắn phát sinh một tiếng bi thiết. Nam tử mặc áo đen đến vốn là không đúng, bây giờ nghe hắn phát sinh này âm thanh bi thiết, mọi người lòng cảnh giác càng là tăng lên trên mấy phần. Vưu gia tội ác tày trời, chúng ta là phụng mệnh lại đây tiêu diệt bọn họ. Nam tử mặc áo đen không ở Vưu gia trong tài liệu, nói cách khác hắn không phải mục tiêu nhân vật. Vì lẽ đó, Chu Hải Lâm không có lựa chọn động thủ, mà là lên tiếng giải thích một phen. Một đám ngai con, ta muốn các ngươi cho Vưu huynh đền mạng. Nam tử mặc áo đen vẻ mặt rất là phẫn nộ, hắn căn bản cũng không có cơ hội Chu Hải Lâm giải thích. Không có quá nhiều phí lời cái gì, nam tử mặc áo đen trực tiếp động thủ. Nam tử mặc áo đen trên nắm tay mang theo một cái găng tay như thế đồ vật, có điều vật này xem ra thập phần hợp tay, không có nửa điểm mập mạp cảm giác. Nam tử mặc áo đen hơi động, Hàn Dương hướng về phía Chu Hải Lâm liếc mắt ra hiệu, sau đó liền nâng đao tiến lên nên tiếp. Nhìn xông tới mặt Hàn Dương, nam tử mặc áo đen chỉ làm một cái cực kỳ động tác đơn giản. Một quyền vung ra, sau đó ngay ở Hàn Dương ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, trực tiếp bắn trúng hắn ngực. Vành! Chỉ là một quyền, Hàn Dương cả người liền bạo thành một đoàn thịt nát. Thấy cảnh này, Chu Hải Lâm trong lòng hoảng sợ nhiều hơn phẫn nộ. Chạy! Hàn Dương đã là võ sư cảnh, nhưng hắn vừa nãy lại bị một quyền đánh nổ, cái kia thực lực của đối phương nên khủng bố bao nhiêu. Chu Hải Lâm thực lực của chính mình muốn so với Hàn Dương hơi mạnh một chút, có thể vậy cũng không có quá to lớn chênh lệch. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Hải Lâm không lo được cái khác, trực tiếp xoay người liền bắt đầu chạy trốn. Chu Hải Lâm rất lý trí, hắn biết đây là một cái chính mình đối phó không được cường địch. Hiện tại chỉ có chạy trốn mới là sáng suốt nhất quyết định. Chương 108, ta liền yêu thích giết thiên tài. Một chiêu, nam tử mặc áo đen cũng chỉ dùng một chiêu, liền đánh chết võ sư cảnh Hàn Dương. Vương Thiên Vũ bọn họ nhiệm vụ này đoàn đội, tổng cộng có 10 người. Đoàn trong đội, Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương thực lực là mạnh nhất, bọn họ đã là võ sư cảnh giới võ giả. Hiện tại, đoàn đội bên trong thực lực số 1 số 2 Hàn Dương, liền nam tử mặc áo đen một quyền đều không chặn được đến. Đối mặt như vậy một cái kẻ địch mạnh mẽ, Chu Hải Lâm căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu dũng khí. Có điều Chu Hải Lâm lựa chọn cũng là sáng suốt, nếu như hắn thật sự tiến lên chiến đấu, loại kia hành vi không gọi dũng khí, mà gọi chịu chết. Dù sao, nam tử mặc áo đen vừa nãy bạo lộ ra thực lực là cường đại như vậy cũng không thể chống đối. Chu Hải Lâm lựa chọn chạy trốn, đoàn đội bên trong những người khác tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, tất cả mọi người này sẽ đều là liều mạng giống như lao nhanh lên. Còn sống sót 9 người, không có lựa chọn ôm đoàn đồng thời hành động, mỗi người đều lựa chọn một cái phương hướng khác nhau. Đối mặt cường địch như vậy, ôm đoàn là không có bất kỳ tác dụng. Tụ tập đồng thời chạy, như vậy mục tiêu chỉ có thể càng to lớn hơn, càng dễ dàng gây nên nam tử mặc áo đen chú ý. Mà phân tán chạy trốn, không riêng mục tiêu nhỏ, hơn nữa chạy trốn tỷ lệ thành công cũng sẽ cao một chút. Nam tử mặc áo đen là mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Hiện tại 9 người phân tán chạy trốn, nam tử mặc áo đen cũng chỉ có thể lựa chọn một người đối bắt. Bị tuyển chọn người kia, vậy khẳng định là vận may không tốt. có điều, không có bị người được chọn, vậy thì tuyệt đối là may mắn. Vương Thiên Vũ giờ khắc này cũng là đang ra sức lao nhanh, hắn lựa chọn chạy trốn phương hướng là nội thành phương hướng. Vưu ra địa lý tin tức, Vương Thiên Vũ phía trước cẩn thận nghiên cứu qua. Vưu ra xung quanh, khoảng cách nội thành gần nhất đường bộ, những thứ đồ này Vương Thiên Vũ đều khá là rõ ràng. Phía trước làm chuẩn bị này sẽ đứng hàng công dụng, Vương Thiên Vũ hiện tại đi con đường này, chính là cách nội thành gần nhất một con đường. Mặc dù là chạy trốn, thế nhưng Vương Thiên Vũ vẫn là rất lý trí. Hắn lựa chọn trốn hướng về nội thành, vậy cũng là có cân nhắc. Trong thành khu, có không ít võ giả, còn có quân đội võ quản cục như vậy cơ cấu. Có những thứ đồ này tồn tại, Vương Thiên Vũ tin tưởng, nam tử mặc áo đen nhất định sẽ lo lắng mấy phần. Muốn chạy, nơi nào như thế đơn giản. Nhìn chạy tứ tán mọi người, nam tử mặc áo đen nhẹ giọng cười lạnh một tiếng. Thoáng suy tư, nam tử mặc áo đen quay về Chu Hải Lâm đuổi tới. Có điều, đuổi theo đồng thời, hắn còn hướng về Vương Thiên Vũ chạy trốn phương hướng liếc mắt nhìn. Chu Hải Lâm tốc độ không chậm, có thể vậy phải xem là cùng ai tới so với. Nam tử mặc áo đen cảnh giới võ đạo rõ ràng muốn cao hơn hắn. Cảnh giới võ đạo càng cao, thân thể tố chất cũng là càng tốt, sức mạnh cùng tốc độ những thứ đồ này, tự nhiên cũng sẽ càng có ưu thế. Chu Hải Lâm chạy trốn tốc độ không chậm, trong nháy mắt, hắn liền đi ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Có thể đi theo phía sau hắn nam tử mặc áo đen, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn mấy phần. Một đuổi một chạy, khoảng cách của hai người đang nhanh chóng tiếp cận. Không bao lâu, Chu Hải Lâm liền xuất hiện ở nam tử mặc áo đen bên trong phạm vi công kích. Chạy như thế chậm, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mang theo trào phúng nói rồi một câu nói như vậy, sau đó, nam tử mặc áo đen hướng về phía Chu Hải Lâm phía sau lưng chính là một quyền. Chu Hải Lâm có thể nghe được phía sau mình động tĩnh, hắn cũng biết nam tử mặc áo đen công kích hướng hắn đến rồi. Nhưng là coi như vậy, Chu Hải Lâm như cũ không có xoay người, mà là tiếp tục kiên trì chạy vọt về phía trước chạy. Tuy rằng Chu Hải Lâm không có phòng thủ, có thể nam tử mặc áo đen ra tay không có nửa điểm lưu tình. Bởi vì tốc độ ưu thế, nam tử mặc áo đen cú đấm này chặt chẽ vững vàng rơi xuống Chu Hải Lâm trên lưng. Ầm. Nam tử mặc áo đen nắm đấm tinh chuẩn ném Chu Hải Lâm phía sau lưng, sau đó phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Chu Hải Lâm ở chịu đến này một cái trọng quyền qua đi, cả người là lảo đảo một cái. Chu Hải Lâm trên chân dùng sức, ổn định chạy đến bước chân. Phúc. Tuy rằng Chu Hải Lâm chạy trốn bước chân không có dừng lại, có thể trong miệng hắn là phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên cú đấm này cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Không quản vết máu ở khoe miệng, Chu Hải Lâm mượn trên lưng này cố lực đẩy, chạy tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Lại ăn mặc phòng ngự trang bị. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị chống đối, nam tử mặc áo đen hơi nhướng mày. Ta xem ngươi mai rùa, có thể ngăn cản ta mấy quyền. Dứt tiếng, người mặc áo đen lại ra tay rồi. Hết cách rồi, chỉ có như vậy. Nghe được phía sau truyền đến tiếng xe gió, Chu Hải Lâm trong đầu một mảnh cay đắng. Hắn vốn tưởng rằng lần này đoàn đội nhiệm vụ rất dễ dàng, có thể không nghĩ đến, lại đụng tới như thế khủng bố một cái kẻ địch. Hàn Dương dẫm vào vết xe đổ ở nơi nào, Chu Hải Lâm là nửa điểm dũng khí chiến đấu đều không có. Nam tử mặc áo đen lựa chọn truy chính mình, này ở Chu Hải Lâm như đã đoán trước. Dù sao, vừa nãy trong đám người liền thực lực của hắn mạnh nhất. Người mặc áo đen này rõ ràng là phải cho Vưu gia báo thù, vậy hắn nhất định sẽ ưu tiên trả thù trong đám người đừng cường giả. Chu Hải Lâm mặc trên người phòng ngự trang bị, lúc này mới để hắn chặn lại rồi vừa nãy cú đấm kia. Nắm đấm tuy rằng đỡ, có thể cái kia cô đáng sợ lực xung kích, vẫn là chuyển tới trong thân thể của hắn. Muốn không phải Chu Hải Lâm nội phủ trải qua rèn luyện, vừa nay cú đấm kia sẽ đập vỡ tan hắn toàn bộ nội tạng. Có thể coi là trải qua rèn luyện, cái kia có thể chịu đựng áp lực cũng là có hạn độ. Nếu như trở lại một quyền, thân thể kia bên trong bộ phận là khẳng định nhận không chịu được. Nguy cơ sống còn đang ở trước mắt, vì mạng sống, Chu Hải Lâm cũng chuẩn bị lấy ra cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Chết tiệt. Chu Hải Lâm cắn cắn răng, sau đó đem tay phải đưa đến bên mép. Giờ khắc này, trong tay phải của hắn có một viên đan dược toàn thể màu đỏ sậm, ước to bằng ngón cái. Không có do dự chút nào, Chu Hải Lâm đem viên thuốc này đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng, không qua mấy giây, sắc mặt hắn chính là một đỏ. Theo sắc mặt biến củ hễ mẻ, đỏ, đồng thời, Chu Hải Lâm trong thân thể, còn hiện ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Nguồn sức mạnh này đến cực kỳ mãnh liệt cùng đột nhiên, để Chu Hải Lâm lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể lại lần nữa chịu đến tổn thương, có thể hiển nhiên này sẽ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Ở nhờ này cỗ sức mạnh bùng lên, Chu Hải Lâm cả người tốc độ nhất thời tăng lên trên vài thành. Tiềm năng đan. Nhìn tốc độ nhanh hơn rất nhiều Chu Hải Lâm, nam tử mặc áo đen dừng lại truy kích bước tiến. Chu Hải Lâm vừa nãy động tác, nam tử mặc áo đen xem rõ rõ ràng ràng. Chu Hải Lâm vừa nãy ăn cái viên này màu đỏ sẫm đan dược, tên gọi làm tiềm năng đan. Loại đan dược này tác dụng, liền dường như tên của nó như thế. Ăn nó, có thể bùng nổ ra thân thể ẩn giấu tiềm năng, để thực lực trong khoảng thời gian ngắn tiến hành rõ rệt tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng loại này bạo phát phương thức là cực kỳ mãnh liệt cùng nguy hiểm. Tiềm năng đan chỉ có kích thích tác dụng, nó có thể kích thích thân thể các, mỗi cái, vị trí bộ phận, để thân thể cao gánh nặng vận chuyển, lấy này đến sản sinh sức mạnh. Nó bản thân mình là không tồn tại sức mạnh nào, nói cách khác, ăn tiềm năng đan, tương đương với chính là ở nghiền ép thân thể cực hạn. Như vậy đến lực buộc phát lượng, thân thể kia khắp mọi mặt nhất định sẽ chịu đến tổn thương. Dùng tiềm năng đan sau, nếu như điều dưỡng không làm, vô cùng có khả năng sẽ làm mất mạng. Coi như điều dưỡng thỏa đáng, cái kia một năm nửa năm bên trong, cũng là đừng muốn tu luyện cùng động thủ. Loại này tiềm năng đan luyện chế lên cực kỳ phức tạp, người bình thường căn bản là thu được không được. Ăn tiềm năng đan Chu Hải Lâm, tốc độ trong nháy mắt liền vượt qua Hắc Tâm nam tử. Tuy rằng cái tốc độ này không thể duy trì quá lâu, thế nhưng cũng đầy đủ Chu Hải Lâm bỏ qua phía sau cái này cường địch. Nhìn thấy tình cảnh này, nam tử mặc áo đen lắc đầu một cái, đưa mắt từ Chu Hải Lâm trên người thu lại rồi. Hừ, phòng ngự trang bị, tiềm năng đan, món đồ bảo mệnh vẫn đúng là không ít. Phòng trưng lại là một gia tộc lớn nào đó hậu bối, coi như ngươi số may. Hừ lạnh một tiếng, nam tử mặc áo đen đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Vũ chạy trốn phương hướng. Vưu ra khu biệt thự bốn phía, địa thế là thập phần bằng phẳng. Hơn nữa, chung quanh đây còn không có gì cây cối loại hình che chắn vật. Vì lẽ đó, cho dù Vương Thiên Vũ đã chạy rất xa một khoảng cách, nam tử mặc áo đen vẫn có thể nhìn thấy hắn đại khái vị trí. Xuyên tỉnh nhất võ hàng đầu thiên tài, ta thích nhất giết thiên tài. Truy không được hắn, ta còn có thể không đuổi kịp ngươi. Nam tử mặc áo đen lên tiếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, sau đó liền hướng về phía Vương Thiên Vũ phương hướng đuổi tới. Chương 109, đuổi theo. Hiển nhiên, nam tử mặc áo đen là nhận thức Vương Thiên Vũ, hơn nữa còn biết hắn đại khái tin tức. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ đem Vương Thiên Vũ xem là mục tiêu kế tiếp. Bước chân hơi động, nam tử mặc áo đen thân thể lại chuyển động. Nay sẽ, Vương Thiên Vũ vẫn còn đang ra sức chạy. Như thế khủng bố một cái kẻ địch, đối phương hoàn toàn sẽ không có quan tâm thân phận của bọn họ, vừa thấy mặt trực tiếp hạ tử thủ, thật giống căn bản không sợ trường học trả thù. Tuy rằng vừa nãy nam tử mặc áo đen lựa chọn truy kích chính là Chu Hải Lâm, có thể thực lực của đối phương như thế cường hơn nữa còn không kiêng dè gì, vậy khẳng định là cách càng xa càng tốt. Cách càng xa, vậy dĩ nhiên cũng chính là càng an toàn. Nam tử mặc áo đen cử động, Vương Thiên Vũ cũng không rõ ràng, hắn còn không biết mình đã trở thành mục tiêu kế tiếp. Chạy vọt về phía trước chạy cự ly rất dài, nhìn thấy phía sau không có ai đuổi tới, Vương Thiên Vũ vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Nam tử mặc áo đen tuy rằng hướng Chu Hải Lâm đi tới, thế nhưng, Chu Hải Lâm có thể làm lỡ hắn thời gian bao lâu vẫn đúng là khó nói. Dù sao, đều là võ sư cảnh giới Hàn Dương, đều bị người kia cho một quyền đấm chết. N.E.T. Chu Hải Lâm thực lực xem ra không thể so với Hàn Dương cao bao nhiêu. Vậy hắn có thể ngăn cản nam tử mặc áo đen mấy quyền? Cũng là một quyền. Hoặc là có thể ngăn cản hai quyền. Nam tử mặc áo đen vừa nãy như vậy bị phẫn, một bộ muốn tất cả mọi người cho Vưu ra đền mạng giáng dấp. Hắn giải quyết xong Chu Hải Lâm qua đi, nhất định sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vì lẽ đó vào lúc này, vậy khẳng định là chạy càng xa càng tốt. Tìm tới ta. Nam tử mặc áo đen đuổi theo động tĩnh không nhỏ, hơn nữa võ giả cảm giác vốn là rất nhạy bén. Nay liền khiến cho Vương Thiên Vũ phát hiện phía sau đuổi theo nam tử mặc áo đen. Trong lòng hoảng hốt, không lo được cảm thán chính mình xui xẻo, Vương Thiên Vũ là liều mạng bắt đầu chạy. Nam tử mặc áo đen hướng chính mình đến rồi, vậy thì mang ý nghĩa Chu Hải Lâm cũng bị giải quyết. Vương Thiên Vũ cũng không nhìn thấy vừa nãy tình huống cụ thể, hắn còn tưởng rằng Chu Hải Lâm cũng bị nam tử mặc áo đen giết chết. Trong thời gian ngắn như vậy, nam tử mặc áo đen liền giết hai cái võ sư cảnh giới võ giả, có thể tưởng tượng được hắn thực lực khủng bố. Vương Thiên Vũ hiện tại chỉ có võ đồ cảnh giới thực lực, đối mặt như vậy một cái kẻ địch, lựa chọn chính diện chiến đấu, cái kia căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội. Tuy rằng Vương Thiên Vũ vừa nãy cũng giết võ sư cảnh bự cường, có thể đó là ở đối phương bị thương nặng, hơn nữa cùng đường mạt lộ tình huống hoàn thành. Coi như như vậy, Vương Thiên Vũ giết chết bự cường quá trình cũng là thập phần không dễ dàng. Có thể nam tử mặc áo đen bên này, hắn giết chết nhưng là hai cái không bị thương võ sư, hơn nữa còn là thuần sát. Như thế một đôi so với, Vương Thiên Vũ phòng trường, nếu như mình bị đuổi theo, vậy khẳng định cũng là cái bị thuần sát cục diện. Nam tử mặc áo đen truy kích tốc độ rất nhanh, có thể Vương Thiên Vũ tốc độ cũng tương tự không có chậm đi nơi nào. Tuy rằng, Vương Thiên Vũ hiện tại mới chỉ là võ đồ cảnh giới, có thể có tinh la đao pháp bên trong thân pháp phụ trợ, hắn chạy tốc độ so với võ sư cảnh Chu Hải Lâm cũng không có chậm bao nhiêu. nam tử mặc áo đen vừa nãy làm lỡ không ít thời gian, tuy rằng hắn cùng Vương Thiên Vũ khoảng cách vẫn đang đến gần, có thể trong thời gian ngắn, hắn cũng đừng nghĩ gần người. Thiên tài chính là thiên tài, chạy vẫn đúng là nhanh. Nam tử mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, sau đó từ trên mặt đất đá lên một khối tảng đá. Này khối tảng đá có to bằng miệng chén, có thể ở nam tử mặc áo đen chân lên, gần giống như không có cái gì trọng lượng bình thường. Hô! Trên chân hơi dùng sức, này khối tảng đá liền hướng về Vương Thiên Vũ phía sau lưng bay qua. Nghe được phía sau tiếng xe gió, Vương Thiên Vũ vội vã tiến hành né tránh. Thân thể hướng bên cạnh hơi động, này khối tảng đá liền từ bên cạnh hắn bay qua. Tuy rằng né tránh tảng đá, tuy nhiên để Vương Thiên Vũ tốc độ chạy chậm một chút hạ xuống. Trên chân hơi động, nam tử mặc áo đen lại đem trên mặt đất khắc một khối tảng đá cho đá ra ngoài. Đá bay tảng đá động tác vẫn đang tiến hành, nam tử mặc áo đen đi tới trên đường, phàm là có thể bị hắn đá lên đến tảng đá, này sẽ đều bị đá bay đến không trung. Nay từng khối tảng đá, lại như từng viên một ra khỏi nòng viên đạn giống như vậy, tốc độ cực nhanh hướng về phía Vương Thiên Vũ bay qua. Nhận ra được phía sau không đúng, Vương Thiên Vũ vội vã quay đầu về phía sau liếc mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia từng khối gào thét mà đến tảng đá, trong lòng hắn nhất thời căng thẳng. Nam tử mặc áo đen sức mạnh rất lớn, hơn nữa hắn đá lên này từng khối tảng đá còn dùng lên xảo kình. Nay liền khiến cho những này tảng đá đều là nhắm vào Vương Thiên Vũ thân thể, mà không phải tùy tiện chung quanh bay loạn. Vương Thiên Vũ thân thể một cái vặn mẹo, né tránh khối thứ nhất đến tảng đá. Tuy rằng né tránh này khối tảng đá, vừa vặn sau này biết bay đến tảng đá còn có rất nhiều. Những này tảng đá tiểu chỉ có to bằng nắm tay, có thể lớn có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu. Những này gào thét mà đến tảng đá, tuy rằng thanh thế xem ra là thập phần hùng vĩ, có thể Vương Thiên Vũ cũng không phải là không có sức phản kháng. Nếu như hắn dừng lại chuyên tâm tiến hành né tránh cùng phòng ngự, vậy cũng có thể ứng phó lại đây. Có thể nếu như làm như vậy, vậy hắn chạy tốc độ nhất định sẽ chậm lại. Tốc độ nếu chậm lại, nam tử mặc áo đen kia trong khoảnh khắc liền có thể đuổi theo hắn. Nếu như bị đuổi theo, hậu quả kia liền không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ chỉ có thể bằng cảm giác đi tránh né những này tảng đá, căn bản là không dám dừng lại. Ầm. Hướng Vương Thiên Vũ bay tới tảng đá thực sự quá nhiều, hơn nữa hắn căn bản không thể thật lòng tiến hành né tránh. Vì lẽ đó, một khối bóng đá to nhỏ tảng đá, tàn nhẫn mà đánh vào phía sau lưng hắn lên. Bị này khối tảng đá va chạm, một luồng lực xung kích cực lớn liền chui tiến vào trong thân thể của hắn. Nay cỗ lực xung kích cực lớn, vừa tiến vào đến Vương Thiên Vũ thân thể, liền bắt đầu xông tới thân thể hắn mỗi cái vị trí. Bắp thịt cùng xương cốt những thứ đồ này cũng còn tốt, Vương Thiên Vũ đã đem chúng nó tiến hành rồi 9 lần rèn luyện. Vì lẽ đó, này cỗ lực xung kích cũng không có đối với bắp thịt của hắn cùng xương cốt tạo thành cái gì lớn thương tổn. Nhưng thân thể bên trong mỗi cái nội tạng bộ phận liền không giống nhau, chúng nó vốn là đối lập yếu đuối. Hơn nữa, Vương Thiên Vũ vừa mới bắt đầu rèn luyện chúng nó, rèn luyện số lần cũng không cao. Này cỗ lực xung kích trọng điểm công kích đối tượng chính là những này nhu nhược bộ phận. Phúc! Thực sự không nhịn được, Vương Thiên Vũ từ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lau lau khóe miệng vết máu, Vương Thiên Vũ trong lòng đối với nam tử mặc áo đen thực lực, có một cái càng thêm chuẩn xác hiểu rõ. Hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như bị gần người, vậy tuyệt đối là một chiêu đều không chặn được đến. Chỉ là một khối bị đá lên tảng đá. Nam tử mặc áo đen đá bay những này tảng đá, động tác xem ra thập phần ung dung tùy tiện. Bởi vì, hắn ở đá bay những này tảng đá đồng thời, hắn đi tới tốc độ, cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng dù là như thế một cái tùy tiện động tác, liền để Vương Thiên Vũ chịu đến bị thương không nhẹ. Phải biết, như vậy tảng đá phía sau hắn còn có đến mấy chục khối. Chạy như bay đến tảng đá, tương tự có thể tạo thành bị thương không nhẹ. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ không dám lại thả mặc bọn họ đập chính mình. Phân ra một phần tinh lực đi tránh né những này tảng đá sau, hắn sẽ không có lại bị tảng đá đập trúng. Có thể kết quả như thế là, nam tử mặc áo đen khoảng cách với hắn đang nhanh chóng tiếp cận. Vương Thiên Vũ hiện tại là một cái tiến thối lưỡng nan kết cục. Nếu như hắn lựa chọn chuyên tâm chạy trốn, không để ý tới phía sau những kia tảng đá, vậy thì sẽ bị tảng đá đập trúng, thân thể liền sẽ phải chịu bị thương không nhẹ. Sau khi bị thương, chạy trốn tốc độ dĩ nhiên là sẽ chậm lại. Có thể nếu như hắn phân tâm đi chống đối những này tảng đá, cái kia chạy trốn tốc độ đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Bất kể như thế nào lựa chọn, nam tử mặc áo đen đều sẽ rất nhanh đuổi theo hắn. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu như chỉ dựa vào bản thân, Vương Thiên Vũ phỏng chừng hôm nay là nguy hiểm. Có điều cũng may, hắn đồng dạng còn có một cái cứu mạng hậu chiêu. Chỉ thấy, Vương Thiên Vũ giơ lên tay phải của hắn, sau đó đem trên cổ tay thông tin thiết bị cho lọt đi ra. Chương 110, không thể trốn đi đâu được. Bộ đàm đương nhiên không thể giúp Vương Thiên Vũ giải quyết cái này cảnh khốn khó, thế nhưng thông tin người đối diện có thể. Bộ đàm đưa ra tiếng vọng để Vương Thiên Vũ rất kinh hỉ, bởi vì điện thoại vừa mới đẩy tới, liền đường dây được nối. Xảy ra vấn đề rồi. Điện thoại vừa mới đường dây được nối, trong máy truyền tin liền truyền ra một giọng nam. Âm thanh này Vương Thiên Vũ rất quen thuộc, bởi vì đây là lão sư hắn Tiền Dũng Quân âm thanh. Nghe được âm thanh này, Vương Thiên Vũ trong lòng là vui vẻ. Lão sư, cứu mạng. Không kịp khách sáo, cũng không kịp nhớ nói nhiều cái gì, Vương Thiên Vũ trực tiếp mở miệng cầu cứu rồi. Phía sau nam tử mặc áo đen truy rất căng, chỉ lát nữa là phải đuổi tới hắn. Nay sẽ, Vương Thiên Vũ căn bản là không dám nói nhiều, bởi vì vừa nói chuyện sẽ nhục chí, như vậy đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến hắn chạy trốn tốc độ. Chịu đựng, ta lập tức đến. Tiền Dũng Quân hiển nhiên nghe ra tình huống khẩn cấp, hắn đồng dạng không có nói nhảm nhiều nói cái gì. Mấy chữ này sau khi nói xong, trong máy truyền tin liền truyền đến từng trận khó khăn âm. Tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài, Vương Thiên Vũ trong đầu cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không rõ ràng phía sau nam tử mặc áo đen này cụ thể thực lực, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là Tiền Dũng Quân đối thủ. Phải biết Tiền Dũng Quân nhưng là võ tông cấp bậc cao thủ, hơn nữa có người nói hắn ở võ tông bên trong đều tính lợi hại loại kia. Phía sau nam tử mặc áo đen coi như mạnh hơn, vậy cũng không thể là Tiền Dũng Quân đối thủ. Vương Thiên Vũ biết, phía sau hắn nam tử mặc áo đen này, nhiều nhất cũng là cấp cao võ sư thực lực, là khẳng định không có đến võ tông cảnh giới. Hắn có thể như thế khẳng định nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nam tử mặc áo đen không biết bay. Võ tông cảnh giới võ giả rất bất phàm, bởi vì nếu tu luyện tới võ tông cảnh giới, là có thể thu được một cái năng lực mới, vậy thì là phi hành. Vương Thiên Vũ cảnh giới còn quá thấp, hắn cũng không rõ ràng lắm có thể bay hành nguyên lý cụ thể. Có điều, có người nói cái này phi hành cùng lực lượng tinh thần có liên hệ. Có thể hiện tại nam tử mặc áo đen này, tuy rằng hắn chạy tốc độ rất nhanh, có thể hiển nhiên hắn cũng không thể bay. Nếu như có thể bay, hắn đã sớm đuổi theo, căn bản không cần đá cái gì tảng đá. Vì lẽ đó, chỉ cần Tiền Dũng Quân có thể đúng lúc chạy tới, cái kia nhất định có thể ung dung giải quyết đi người mặc áo đen. Vào lúc này, Vương Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy trước mặt mình Long Đằng Trường quân đội một nhóm, là như vậy sáng suốt cùng có dự kiến trước. Vương Thiên Vũ ở Long Đằng Trường quân đội trải qua hai trận chiến đấu, một hồi cho bằng hưu báo thủ, còn có một hồi nhưng là thế hắn dương tên. Nhập học mấy tháng, liền có thể chiến thắng năm hai thực lực bảng thứ nhất. Như vậy tốc độ tu luyện, chiến đấu như vậy năng khiếu, vậy tuyệt đối là chân chính vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Phía trước, từ thành phố Thanh Giang về tới trường học sau, Tiền Dũng Quân cũng đi tìm Vương Thiên Vũ. Sư đồ hai người này lần gặp gỡ, Tiền Dũng Quân ngoại trừ cho Vương Thiên Vũ giải thích một chút tu luyện tới nghi hoặc ở ngoài, còn đưa cho hắn một thứ. Vật này không phải những khác, chính là thông tin một mã số. Tiền Dũng Quân ý tứ là, nếu như Vương Thiên Vũ gặp phải một ít không có thể giải quyết nguy hiểm, có thể thông qua cái số này hướng về hắn cầu cứu. Chỉ cần đẩy vang cái số này, như vậy hắn sẽ mau chóng chạy tới. Cái này mau chóng có thể không phải chỉ là nói xuông, nếu như Tiền Dũng Quân toàn lực tới rồi, tốc độ kia tuyệt đối là rất nhanh. Tiền Dũng Quân là võ tông cảnh giới võ giả, hắn là có thể phi hành. Có thể bay hành chạy đi, tốc độ kia tự nhiên chậm không được. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Thiên Vũ lần này cầu viện mới có ý nghĩa. Ở Long Đằng Trường quân đội sự kiện trước, Vương Thiên Vũ căn bản cũng không có bắt được cái số này. Cũng chính bởi vì Long Đằng Trường quân đội một nhóm, để hắn triển lộ ra càng thêm yêu nghiệt thiên phú tu luyện, lúc này mới để hắn thu được cái này đặc thù đãi ngộ. Như vậy thiên phú, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Thiên Vũ sau đó nhất định có thể trở thành một mạnh mẽ võ giả. Bởi vậy, Tiền Dũng Quân mới đưa ra như vậy một cái bảo mệnh phù như thế đồ vật. Không nghĩ tới, mới vừa bắt được cái này bảo mệnh phù không bao lâu, hôm nay phát huy được tác dụng. Có điều, cái này bảo mệnh phù cũng không phải tùy tiện có thể sử dụng, Tiền Dũng Quân chỉ đáp ứng ra tay giúp đỡ một lần. Tiền Dũng Quân đã nói, cho hắn một cái số này, chỉ là vì dự phòng vắn nhất, mà không phải để nó trở thành một trạng thái bình thường. Chỉ cho một lần cơ hội cầu cứu, không phải là bởi vì Vương Thiên Vũ giá trị không đủ, không đáng trường học trả giá càng nhiều tinh lực. Vừa vặn ngược lại, trường học cao tầng đối với Vương Thiên Vũ kỳ vọng rất cao. Như thế là mục đích, là vì không cho hắn dưỡng thành một loại tính ỷ lại, hy vọng hắn có thể càng độc lập đi ra một cái con đường cường giả. Cầu cứu cơ hội chỉ có một lần, vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ vừa nãy mới không có ngay lập tức cầu cứu. Dù sao vừa nãy, nam tử mặc áo đen truy chính là Chu Hải Lâm, cũng không có hướng hắn đến, hắn có rất lớn chạy thoát cơ hội. Hiện tại, nam tử mặc áo đen hướng hắn đến rồi, một bộ giết chết mà yên tâm dáng vẻ. Quan hệ đến sinh tử tính mạng, Vương Thiên Vũ đương nhiên sẽ không đau lòng những thứ đồ này, dùng hay dùng, bảo mệnh khẩn thiết nhất. Chỉ mong nước xa có thể cứu lửa gần. Cầu cứu qua đi, Vương Thiên Vũ bước chân như cũ không có dừng lại. Tuy rằng Tiền Dũng Quân nói hắn lập tức chạy tới, có thể cái này lập tức cụ thể là bao lâu? 5 phút đồng hồ, 10 phút, hoặc là 1 canh giờ. Vì lẽ đó, ở Tiền Dụng Quân đến trước khoảng thời gian này, còn phải dựa vào Vương Thiên Vũ chính mình. Phúc! Không ngừng mà có tảng đá hướng về phía Vương Thiên Vũ bay đi, tuy rằng hắn đã tận lực ở né tránh, còn là lại có một khối tảng đá đập trúng hắn. Lần này, Vương Thiên Vũ trong miệng phun ra máu tươi càng nhiều. Liên tục chịu đến 2 lần va chạm, thân thể của hắn chịu đến rất lớn thương tổn. Bởi vì thân thể chịu đến tổn thương, Vương Thiên Vũ chạy trốn tốc độ một cách tự nhiên liền chậm lại. Người chạy không thoát, nhãi con. Nam tử mặc áo đen thực lực rất mạnh, vừa nãy tuy rằng hắn thỉnh thoảng đang hướng ra bên ngoài đá tảng đá, nhưng hắn truy kích tốc độ nhưng cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nam tử mặc áo đen đem bên chân một tảng đá lớn đá bay. Khối này đá tảng dài chừng 1 mét, độ rộng cũng có nửa mét dáng vẻ. Khối này đá tảng bay lên không sau đó, đó lấy, liền ở giữa không trung vỡ thành từng khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mỗi khối đều có bóng rổ to nhỏ, chúng nó gào thét hướng về phía trước bay đi. Không thể chạy. Nay sẽ, Vương Thiên Vũ không có lại tiếp tục chạy trốn, mà là dừng lại bước chân của chính mình. Hắn từ bỏ chạy trốn, không phải là bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, cũng không phải là bởi vì Tiền Dũng Quân cứu viện đến. Mà là bởi vì, phía sau bay tới cái kia một đống đá vụn số lượng thực sự quá nhiều. Nếu như Vương Thiên Vũ lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, không dừng lại chuyên tâm chống đối, như vậy hắn sẽ lần thứ 2 chịu đến những này đá tảng va chạm. Vương Thiên Vũ vừa nãy đã bị tảng đá va trúng 2 lần, hắn giờ khắc này trong thân thể rất nhiều bộ phận, này sẽ đều ở mơ hồ làm đau. Nếu như lại bị đập trúng 1 lần, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bất đắc dĩ, Vương Thiên Vũ dừng bước lại, sau đó xoay người mặt hướng nam tử mặc áo đen. Theo thân thể vặn mèo, Vương Thiên Vũ bắt đầu né tránh những này bay tới đá vụn. Đá vụn đến cực nhanh, đi cũng cực nhanh. Vương Thiên Vũ phản ứng rất khôn khéo, bởi vì chuyên tâm né tránh, những này đá tảng không có một khối có thể đánh trúng hắn. Né tránh đá vụn công kích qua đi, Vương Thiên Vũ không có lựa chọn lại tiếp tục chạy trốn. Bởi vì, nam tử mặc áo đen mượn vừa nãy cái kia chút thời gian, đã sắp tốc rút ngắn khoảng cách giữa 2 người. Hiện tại, nam tử mặc áo đen khoảng cách Vương Thiên Vũ cũng chỉ có chừng 20 thước dáng vẻ, Vương Thiên Vũ thậm chí có thể thấy rõ đối phương trên mặt cười lạnh. Điểm ấy khoảng cách, nam tử mặc áo đen mấy giây là có thể đuổi theo hắn. Hiện tại nếu như lại lựa chọn chạy trốn, vậy thì là liền phía sau lưng giao cho đối phương. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ dừng bước, chuẩn bị cùng nam tử mặc áo đen liều chết một kích. Chương 111, Tông sư lực lượng. Vương Thiên Vũ nắm chặt vũ khí trong tay, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Tiền Dũng Quân bóng người còn không có nửa điểm tung tích, có thể hiện tại hắn liền bị nam tử mặc áo đen đuổi theo. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Sự tình đã đến xấu nhất mức độ, vậy hắn cũng quyết định đối mặt hiện thực này. Coi như muốn chết, vậy cũng đến vỡ rơi đối phương một cái răng. Vương Thiên Vũ nghĩ tới rất rõ ràng, coi như hắn đánh bất quá đối diện nam tử mặc áo đen, cái kia cũng phải nhường đối phương đánh đổi khá nhiều. Lại nói, Tiền Dũng Quân khả năng đã ngay ở cách đó không xa, chỉ cần hắn có thể kéo dài lên một chút thời gian, nói không chắc Tiền Dũng Quân liền chạy tới. Bởi vậy, coi như nam tử mặc áo đen thực lực rất khủng bố, có thể Vương Thiên Vũ chiến đấu dũng khí vẫn như cũ còn ở. Chỉ có chừng 20 thước khoảng cách, nam tử mặc áo đen trong nháy mắt liền đến gần rồi. Nhãi con, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Giết chết ngươi thiên tài như vậy, ngẫm lại cũng làm cho ta hưng phấn. Xem ở ngươi để ta hưng phấn mặt mũi lên, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Nhớ kỹ người giết ngươi gọi Bành Thành. Nam tử mặc áo đen tự mình tự nói rồi như thế mấy câu nói, sau đó hắn căn bản cũng không có chờ đợi Vương Thiên Vũ trả lời, trực tiếp liền ra tay rồi. Chân chính đối mặt nam tử mặc áo đen thời điểm, Vương Thiên Vũ mới phát hiện hai người chênh lệch lớn đến mức nào. Đó là một loại căn bản không kịp phản kháng tốc độ. Tuy rằng Vương Thiên Vũ vừa nãy đã hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen. Nhưng đối phương hơi động, trong mắt hắn bóng người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Chỉ là trong chớp mắt, nam tử mặc áo đen liền xuất hiện ở trước người của hắn. Nương theo bóng người xuất hiện, nam tử mặc áo đen nắm đấm cũng đã hướng về phía đầu của hắn đến rồi. Cái tốc độ này, Vương Thiên Vũ luyện tập chính là Tinh La Đao Pháp, Tinh La Đao Pháp vốn là lấy tốc độ tăng trưởng. Dựa vào Tinh La Đao Pháp nhanh, Vương Thiên Vũ cũng chiến thắng không ít đối thủ. Có thể nam tử mặc áo đen giờ khắc này tốc độ, căn bản là để hắn phản ứng không kịp nữa. Mắt thấy là không thể tránh khỏi, Vương Thiên Vũ chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng vung ra một đao. Hắn này một đao, căn bản cũng không có nhắm vào cái gì mục tiêu, hoàn toàn chính là dựa vào cảm giác được tay. Này một đao có thể hay không ngăn cản nam tử mặc áo đen, có thể hay không hóa giải chính mình nguy cơ, Vương Thiên Vũ đáy lòng là nửa điểm phổ đều không có. Cũng may, ngay ở Vương Thiên Vũ múa đao đi ra ngoài trong nháy mắt, chân trời truyền đến một cái âm thanh vang dội. Ngừng tay, bằng không chết. Nghe được âm thanh này, Vương Thiên Vũ trong nháy mắt chính là sắc mặt vui vẻ. Âm thanh này Vương Thiên Vũ rất quen thuộc, bởi vì đây là Tiền Dũng Quân âm thanh. Nương theo âm thanh âm vang lên đồng thời, chân trời xẹt qua một cái thẳng tắp dây trắng. Bởi vì màn đêm đã giáng lâm, này điều dây trắng trên không trung hết sức rõ ràng. Này điều dây trắng từ trời bên kia, hướng về Vương Thiên Vũ bọn họ nhanh chóng tới gần. So với Vương Thiên Vũ kinh hỉ, nam tử mặc áo đen giờ khắc này trên mặt vẻ mặt cũng chỉ còn sót lại kinh hãi. Tông sư cường giả. Nam tử mặc áo đen rất rõ ràng cái kia dây trắng là cái gì, dây trắng bên trong là một người, một cái chính phi hành trên không trung người. Phi hành, võ tông cảnh giới cường giả mới có thể làm được sự tình. Trốn. Không lo được lại đối phó Vương Thiên Vũ, nam tử mặc áo đen mạnh mẽ thu hồi chính mình quyền thế. Nam tử mặc áo đen rất rõ ràng võ tông cấp bậc cường giả khủng bố cỡ nào. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không tính nhỏ yếu, có thể cùng võ tông cường giả so ra, đó là căn bản là không đáng chú ý. Nam tử mặc áo đen thu hồi nắm đấm qua đi, lập tức liền bắt đầu lao nhanh lên. Nam tử mặc áo đen cũng không rõ ràng không trung cái kia võ tông là ai, thế nhưng từ Vương Thiên Vũ trên mặt sắc mặt vui mừng đến xem, người này rất rõ ràng là hắn phía kia người. Dưới tình huống này, nam tử mặc áo đen căn bản là không dám lại tiếp tục ra tay. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đối diện là một cái đi ngang qua cường giả, xem ở hắn như thế nghe lời phần lên, có thể không nhìn hắn tha hắn một lần. Ta nhường ngươi đi rồi chưa? Vẫn là vừa nãy cái thanh âm kia, hiển nhiên, nam tử mặc áo đen dự định thất bại. Xong. Nam tử mặc áo đen nghe được câu này, trong lòng nhất thời mát lạnh. Tuy rằng Tiền Dũng Quân mở miệng lưu người, có thể nam tử mặc áo đen cũng không có dừng lại bước chân của chính mình. Nam tử mặc áo đen cắn cắn răng, tiếp tục ra sức lao nhanh. Hắn không nhìn Tiền Dũng Quân lưu người, không phải là bởi vì hắn có cái gì sức lực, mà là bởi vì hắn không dám dừng lại, cũng không thể dừng, bởi vì thân phận của hắn rất không bình thường. Nếu như dừng lại, vậy hắn đồng dạng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Theo lưu người dứt tiếng, không chung cái kia dây trắng, này sẽ cũng đến Vương Thiên Vũ trên đỉnh đầu. Nguyên lai phi hành là như vậy. Vừa nãy âm thanh em vang lên thời điểm, Vương Thiên Vũ liền phỏng trừng Tiền Dũng Quân ở dây trắng bên trong. Nay sẽ, dây trắng dừng lại sau đó, xuất hiện ở trước mắt hắn người này, cũng nghiệm chứng Vương Thiên Vũ suy đoán. Dây trắng đình chỉ di động sau, Tiền Dũng Quân bóng người cũng hiện lộ ra. Một khối màu trắng bạc tấm khiên nổi đồng bền giữa không trung, Tiền Dũng Quân giờ khắc này liền đứng thẳng ở tấm khiên phía trên. Mượn tấm khiên phi hành, là bởi vì lực lượng tinh thần ngự vật sao? Nói đến, này vẫn là Vương Thiên Vũ lần thứ nhất nhìn thấy võ giả phi hành. Trước đó, hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại phi hành dáng vẻ. Nay gặp được cụ thể đồ vật, Vương Thiên Vũ có vẻ càng là hiếu kỳ. Lão sư, mặc dù hiếu kỳ loại này phi hành nguyên lý, có điều, hiển nhiên hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm. Ừ. Tiền Dũng Quân nhìn kỹ Vương Thiên Vũ một chút, thấy hắn hay không cái gì quá đáng lo sau, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo đen. Hừ. Tiền Dũng Quân này âm thanh hừ lạnh là đối với nam tử mặc áo đen phát sinh. Bởi vì này sẽ, nam tử mặc áo đen không nhìn hắn lưu người, vẫn còn đang nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn. Nhìn thấy lời của mình bị không để ý tới, Tiền Dũng Quân động. Chạy bỏ công như vậy, nhìn dáng dấp là có quỷ. Tiếng nói đặt chân sau đó, Tiền Dũng Quân bên cạnh liền đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao. Này thanh phi đao ước một điểm thước chiều dài ngắn, toàn bộ thân đao đồng dạng hiện màu trắng bạc. Phi đao liền như vậy dừng lại trên không trung, gần giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng hắn bình thường. Xèo. Tiền Dũng Quân vẫn như cũ đứng thẳng ở trên khiên không nhúc nhích, có thể cái kia thanh phi đao nhưng chính mình bay ra ngoài. Phi đao tốc độ phi hành cực nhanh, Vương Thiên Vũ chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tuy rằng không thấy rõ phi đao quy tích, có thể Vương Thiên Vũ biết phi đao biết bay đi nơi nào. Vì lẽ đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo đen chạy trốn phương hướng. A, quả nhiên, phi đao là hướng về phía nam tử mặc áo đen đi. Làm Vương Thiên Vũ đưa mắt rời qua đi trong nháy mắt, phi đao cũng đã cho nam tử mặc áo đen tạo thành không nhỏ thương tổn. Chỉ thấy, phi đao từ nam tử mặc áo đen phải bắp đùi chui qua đi. Ở bắp đùi của hắn lên lưu lại một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Tuy rằng bị thương rất nặng, có điều kêu thảm một tiếng qua đi, nam tử mặc áo đen bước chân vẫn không co dừng lại, mặc nhiên ở khập khiễng tiếp tục hướng phía trước chạy. A, lại là một tiếng hét thảm, lần này, phi đao từ đầu trước quẹo vào khúc cua, sau đó ở nam tử mặc áo đen trái trên đùi lại mặc vào một cái lỗ thủng. Hai con bắp đùi bị thương, nam tử mặc áo đen nhất thời liền hạ ngã trên mặt đất. Đây chính là võ tông thực lực sao? Tiền Dũng Quân mọi người không núp đích. Nam tử mặc áo đen liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vừa nãy cực kỳ hung hăng nam tử mặc áo đen, đối mặt Tiền Dũng Quân, nhỏ yếu liền như cùng một đứa bé. Ngã nhào trên đất nam tử mặc áo đen, không có đi xử lý vết thương trên đùi, mà là giơ lên tay phải, quay về đầu của chính mình mạnh mẽ ném tới. Tự sát. Nhìn thấy nam tử mặc áo đen động tác, Vương Thiên Vũ trong nháy mắt liền rõ ràng hắn muốn làm gì. Có thể có Tiền Dũng Quân một cường giả như vậy ở, nam tử mặc áo đen không riêng không thể chạy, hắn muốn tự sát cử động đều không thể thực hiện. Phi đao lại là hơi động, đón lấy nam tử mặc áo đen tay phải tự cánh tay nơi theo tiếng mà đứt. Chương 112, huyền cấp hội viên. Bị chém đứt cánh tay phải sau, nam tử mặc áo đen không có dừng chút nào lưu, hắn tiếp tục dùng tay trái nắm tay hướng đầu đánh tới. Tiền Dũng Quân hơi nhướng mày, đón lấy phi đao lại là hơi động, nam tử mặc áo đen tay trái cũng rơi xuống đến trên đất. Bị chém đứt hai cái tay, như thế thương thế nghiêm trọng, nam tử mặc áo đen không riêng không có kêu thảm thiết, ngược lại, hắn trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười thập phần quái dị, bởi vì, nương theo cái này mỉm cười, nam tử mặc áo đen miệng mũi nơi chính không ngừng mà hướng ra phía ngoài giữ lại máu tươi. Theo máu tươi xuất hiện, nam tử mặc áo đen sinh cơ cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Đến chết, nam tử mặc áo đen nụ cười trên mặt đều không có biến mất, hắn phảng phất dùng cái nụ cười này đang giễu cợt Tiền Dũng Quân. Ta muốn chết ngươi ngăn cản không được, dù cho ngươi là tông sư cường giả. Chém đứt hai cái tay hiển nhiên sẽ không miệng mũi chảy máu mà chết. Sẽ xuất hiện loại này tướng chết, là bởi vì nam tử mặc áo đen ra sức đập vỡ tan chính mình nội phủ. Chết chí như thế kiên định. Nhìn thấy nam tử mặc áo đen cử động, Vương Thiên Vũ trong lòng có chút không hiểu. Như thế một cường giả, lại sẽ chọn tự sát. Tiền Dũng Quân cũng không có muốn nam tử mặc áo đen tính mạng ý tứ, bằng không phi đao liền sẽ trực tiếp nhằm phía chỗ yếu hại của hắn vị trí. Bắp đùi, cánh tay những chỗ này đều không phải chí mạng điểm, hiển nhiên Tiền Dũng Quân chỉ là muốn lưu người, mà không phải muốn giết người. Có thể nam tử mặc áo đen nhưng là như vậy quả đoán, căn bản cũng không có cân nhắc cái gì, trực tiếp liền chủ động kết thúc tính mạng của chính mình. Hành động như vậy, thấy thế nào làm sao không đúng. Nam tử mặc áo đen không có sinh lợi, phi đao cũng là từ hắn bên kia bay trở về đến Tiền Dũng Quân trên người. Thu hồi phi đao qua đi, Tiền Dũng Quân dưới chân tấm khiên chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng đến Vương Thiên Vũ bên cạnh. Từ trên khiên đi xuống, sau đó Tiền Dũng Quân đem tấm khiên nắm ở trong tay. Đi, theo ta qua xem một chút. Không nói thêm gì, Tiền Dũng Quân liền hướng về người mặc áo đen vị trí đi tới. Đi tìm một chút đồ trên người hắn, xem có không có lệnh bài vật như vậy. Được rồi, lão sư. Vương Thiên Vũ gật gật đầu, sau đó ngay ở nam tử mặc áo đen trên người tìm kiếm lên. Tay phải bắt đầu tìm tòi, sau đó không lâu, Vương Thiên Vũ liền từ nam tử mặc áo đen trên người lấy ra một khối hình thoi lệnh bài. Loại này lệnh bài hình thức Vương Thiên Vũ không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước mặt hắn cũng từng thấy một lần. Tự cường hội người. Từ người mặc áo đen trên người tìm tới lệnh bài Vương Thiên Vũ nhận thức, bởi vì nó là tự cường hội hội viên chứng minh thân phận. Vương Thiên Vũ phía trước nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm, liền giết chết một cái tự cường hội người. Người kia trên người, tương tự có một khối như vậy lệnh bài. Có điều, từ người mặc áo đen trên người tìm tới này tấm lệnh bài, cùng lần trước khối này có chút không giống. Hai tấm lệnh bài hình thức đều không khác mấy, có điều lần trước khối này, mặt trên ấn chính là một cái chữ hoàng. Mà hôm nay khối này, mặt trên chữ là một cái huyền chữ. Hơn nữa lệnh bài lên hoa văn cũng nhiều hơn một chút. Quả nhiên là bọn họ. Nhìn thấy Vương Thiên Vũ trên tay lệnh bài, Tiền Dũng Quân lên tiếng. Lão sư, người này cũng là tự cường hội người. Ừ. Nghe được Vương Thiên Vũ hỏi dò, Tiền Dũng Quân gật gật đầu. Người này khẳng định là tự cường hội bên trong hạt nhân hội viên, không phải vậy sẽ không làm như thế quả đoán muốn chết hành vi. Có thể biết Vương Thiên Vũ không rõ ràng lắm những thứ đồ này, Tiền Dũng Quân lại mở miệng giải thích. Tự cường hội cái tổ chức này thật không đơn giản. Hắn bên trong thành viên tạo thành có hai loại. Tự cường hội tuy rằng cũng sẽ ở bên ngoài hấp thu một số võ giả, có thể những võ giả này chỉ có thể coi là bọn họ phổ thông hội viên. Những này phổ thông hội viên, biết tự cường hội đồ vật rất có hạn, nhiều nhất chỉ có thể coi là bọn họ thành viên vòng ngoài. Còn có một loại chính là hạt nhân hội viên, những này hạt nhân hội viên đều là tự cường hội chính mình bồi dưỡng võ giả. Những này hạt nhân hội viên, mới là tạo thành tự cường hội căn cơ. Nếu như bắt được bọn họ, vậy khẳng định có thể từ bọn họ trong miệng hỏi càng nhiều tự cường hội tin tức. Có điều, bởi vì là bị từ nhỏ bồi dưỡng, vì lẽ đó, những người này nào đều bị rửa rất triệt để. Lại như ngươi thấy, nếu tình hình không đúng, những người này liền sẽ chọn tự sát. Nghe xong Tiền Dũng Quân giải thích, Vương Thiên Vũ nhìn nam tử mặc áo đen thi thể một chút. Phổ thông hội viên, hạt nhân hội viên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được tự cường hội tin tức, có điều Vương Thiên Vũ vẫn là rất giật mình. Thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Nam tử mặc áo đen vẹn vẹn là huyền chữ cấp bậc. Huyền chữ cấp bậc thì có thực lực này, phía trên kia thiên địa hai cái cấp bậc người, thực lực của bọn họ lại chính là khủng bố cỡ nào. Tự cường hội có huyền chữ hội viên, vậy khẳng định cũng có thiên địa cấp bậc hội viên. Bởi vì nếu như không có càng tầng lớp cao sức chiến đấu, vậy bọn họ khẳng định sớm đã bị quốc gia tiêu diệt. Chủ yếu nhất chính là, nam tử mặc áo đen lại là tự cường hội chính mình bồi dưỡng. Một cái võ giả trưởng thành cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Tu luyện tài nguyên có hạn, không thể tùy tiện lãng phí, vì lẽ đó, võ đại bên trong học sinh, đều chỉ có thể mang tính lựa chọn bồi dưỡng. Có thể tự cường hội nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng võ giả. Nam tử mặc áo đen trên tay mang theo cấp bậc găng tay, trên chân giày cũng là cấp bậc phòng ngự trang bị. Từ nam tử mặc áo đen này một thân trang bị, cũng có thể thấy được tự cường hội tài nguyên giàu có. Tự cường hội cái tổ chức này rất không bình thường, giam ba câu cũng không nói được, trở lại ta cho ngươi ít tài liệu, ngươi cảm thấy hứng thú liền nhìn. Tiền Dũng Quân nhìn ra chính hắn một học sinh hiếu kỳ, vì lẽ đó hắn chủ động mở miệng phải cho Vương Thiên Vũ một điểm tự cường hội tư liệu. Không đợi Vương Thiên Vũ trả lời, Tiền Dũng Quân lại tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi là làm sao trêu chọc đến người này? Vương Thiên Vũ gần nhất vẫn ở bên ngoài tiến hành nhiệm vụ, việc này Tiền Dũng Quân cũng rõ ràng. Cao tầng đối với tự cường hội đả kích vẫn đang tiếp tục, hơn nữa cũng đạt được thành quả không nhỏ. Vì tránh né vây quét, tự cường hội hoạt động tung tích đều ít đi rất nhiều, phần lớn người đều ẩn nấp cất đi. Hơn nữa, tự cường hội sự tình đều là cao tầng chỉ định chuyên gia phụ trách xử lý, cũng không có liên quan nhiệm vụ hạ phát cho các, mỗi cái, võ đại. Như thế đến xem, Vương Thiên Vũ hẳn là sẽ không đụng tới tự cường hội nhân tài đúng, đặc biệt là như vậy một cái rất có thực lực hạt nhân hội viên. Vì lẽ đó, Tiền Dũng Quân cũng rất tò mò chính hắn một học sinh, là làm sao chọc như vậy một cái cường địch. Lão sư, sự tình là như vậy. Tiếp đó, Vương Thiên Vũ liền đem hắn đỡ lấy đoàn đội nhiệm vụ, cùng với view ra chuyện đã xảy ra, đại khái cho Tiền Dũng Quân nói rồi một hồi. Đám này chết tiệt sâu mọt. Nghe được Vương Thiên Vũ nói ra đồ vật qua đi, Tiền Dũng Quân hỏa khí nhất thời liền lên đến rồi. Tiền Dũng Quân rất tức giận, hắn tức view ra như vậy võ giả gia tộc. Việc này hắn vừa nghe, liền biết view ra cùng tự cường hội quan hệ không ít, nói không chắc toàn bộ view ra đều gia nhập tự cường hội. Cũng chính bởi vì có những người này điểm hộ, mới để tự cường hội vây quét công tác vẫn không có triệt để hoàn thành. Thế nhưng Tiền Dũng Quân càng khí là, Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương hai người tử vong. Tiền Dũng Quân cùng Vương Thiên Vũ ý nghĩ gần như, khi nghe đến nam tử mặc áo đen trước tiên đuổi theo Chu Hải Lâm, hắn đáy lòng cũng cho rằng Chu Hải Lâm đã chết rồi. Tiền Dũng Quân cũng chưa quen thuộc Chu Hải Lâm cùng Hàn Dương hai người kia, nhưng hắn giờ khắc này đồng dạng đau lòng hai người này tử vong. Hai cái võ sư cảnh giới võ giả, trường học muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được đến. Có thể hiện tại, như vậy hai người, không có chết ở thế giới khác giới trên chiến trường, mà là chết ở nhân loại trong tay chính mình. Trên người hắn có không ít thứ tốt, ngươi thu thập một hồi. Lãng phí là đáng thẹn, nam tử mặc áo đen trên người có không ít võ giả có thể sử dụng tài nguyên. Tiền Dũng Quân phỏng chừng là không coi trọng chút đồ vật kia, vì lẽ đó, hắn để Vương Thiên Vũ đi tìm một chút xem. Tiền Dũng Quân không lọt mắt, Vương Thiên Vũ cũng sẽ không như vậy, hắn hiện tại nhưng là rất thiếu tài nguyên. Đi, đi với ta view ra nhìn. Nhìn thấy Vương Thiên Vũ đem đồ vật thu thập gần đủ rồi, Tiền Dũng Quân cũng là chuẩn bị rời đi nơi đây. Vốn là Vương Thiên Vũ còn muốn phía trước dẫn đường, ai biết, Tiền Dũng Quân nhưng lắc lắc đầu. Tới, ta mang ngươi tới. Nhìn tiền để dưới đất khối này tấm khiên, Vương Thiên Vũ lập tức rõ ràng Tiền Dũng Quân ý tứ. Tấm khiên diện tích không nhỏ, hai người đứng ở phía trên cũng sẽ không quá chen chúc. Đứng vững. Theo Tiền Dũng Quân tiếng nói hạ xuống, sau đó Vương Thiên Vũ liền phát hiện. Hắn bay lên đến rồi. Chương 113, thu hoạch tràn đầy. Một tuần lễ sau, xuyên tỉnh nhất võ, trong trường học một cái bên trong trà lâu. Ngươi những thứ đồ này. Trương Hiểu ngồi ở Vương Thiên Vũ đối diện, giờ khắc này, hắn là một mặt khiếp sợ vẻ mặt. Không thể kìm được Trương Hiểu không khiếp sợ, thực sự là trên bàn bảy đồ vật quá nhiều. Ngũ phẩm găng tay, tứ phẩm ủng, tam phẩm yển nguyện đao, còn muốn vài thanh một hai phẩm vũ khí. Muốn không phải có nhất định đạo đức nghề nghiệp, Trương Hiểu thật muốn mở miệng hỏi một tiếng, những thứ đồ này là làm sao làm đến. Nhất phẩm hai phẩm, thậm chí ba phẩm đồ vật đều không có gì, này chút đồ vật đều sẽ không để cho Trương Hiểu có quá to lớn tâm tình chập chờn. Có thể Vương Thiên Vũ lại lấy ra tứ phẩm cùng năm món đồ, vậy thì có chút khó mà tin nổi. Phải biết trang bị một khi lên tứ phẩm, cái kia giá trị nhưng là khác rồi. Luyện chế tứ phẩm trang bị, bất kể là thủ pháp luyện chế, vẫn là tài liệu luyện chế, đều có càng cao hơn yêu cầu. Vì lẽ đó, trang bị nếu lên tứ phẩm, uy lực của bọn họ cùng phòng hộ tính, đều sẽ có một cái chất tăng lên. Tứ phẩm trang bị đã là võ sư cảnh giới võ giả sử dụng đồ vật. Đương nhiên, này không phải nói có quy định tứ phẩm trang bị chỉ có thể do võ sư cảnh võ giả sử dụng. Mà là, bình thường chỉ có thành võ sư cảnh võ giả, bọn họ mới có năng lực cùng tài chính đi mua tứ phẩm trang bị. Tứ phẩm giày cũng coi như, có thể Vương Thiên Vũ hiện tại lại còn lấy ra một cái ngũ phẩm găng tay, vậy thì có vẻ càng thêm kinh người. Làm sao? Có vấn đề? Nhìn Trương Hiểu nửa ngày không nói gì, Vương Thiên Vũ lên tiếng hỏi dò. Không sai, Vương Thiên Vũ lấy ra những thứ đồ này, chính là hắn tham gia đoàn đội nhiệm vụ thu hoạch. Ngũ phẩm găng tay, cùng tứ phẩm giày là từ tự cường hội nam tử mặc áo đen trên người biểu đến. Cho tới cái khác những trang bị kia, chính là Vưu gia võ giả trên người. Những thứ đồ này Vương Thiên Vũ không cần, cũng không muốn dùng, vì lẽ đó hắn tìm tới Trương Hiểu, chuẩn bị ra tay đổi thành tích phân hoặc là năng lượng thạch. Buổi tối hôm đó, Tiền Dũng Quân mang theo Vương Thiên Vũ trên không trung siêu tầm một vòng. Tuy rằng không có phát hiện những cái khác hữu dụng đồ vật. Có điều, lúc trước chạy trốn những người kia, bao quát Chu Hải Lâm đều bị Tiền Dũng Quân phát hiện ra. Chu Hải Lâm bởi vì dùng tiềm năng đan, cả người hắn tình huống không phải quá tốt. Vì lẽ đó, Tiền Dũng Quân liền mang theo Chu Hải Lâm trước về trường học chữa thương. Cho tới những người khác, thì lại tiếp tục đem Vưu ra chiến trường quét tước một hồi. Ngày thứ hai, nhiệm vụ đoàn đội bên trong người đều đến xem Chu Hải Lâm. Chu Hải Lâm thân thể xem ra rất tồi tệ, cả người là chán trường nằm ở trên giường bệnh. Bởi vì dùng tiềm năng đa nguyên nhân, đón lấy ít nhất thời gian nửa năm, hắn đều cần tiến hành điều dưỡng. Nửa năm này, đừng nói là tu luyện hoặc là cùng người động thủ, chính là vận động động tác quá lớn, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến thương thế hắn khôi phục. Chu Hải Lâm là lần này đoàn đội nhiệm vụ người phụ trách, tuy rằng hắn hiện tại bị thương, nhưng hắn vẫn kiên trì thực hiện trách nhiệm của chính mình. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn người đoàn trưởng này nhất định phải đem khen thưởng tiến hành phân phối. Vương Thiên Vũ xuất lực không nhỏ, vì lẽ đó hắn bắt được số lượng cũng tương đối nhiều. Nhìn Chu Hải Lâm dáng dấp kia, Vương Thiên Vũ đối với thực lực khát vọng càng bức thiết. Vương Thiên Vũ chính mình cũng được một chút thương, hắn bỏ ra đại khái một tuần thời gian mới đưa thương dưỡng cho tốt. Vì lẽ đó, thẳng đến hôm nay, hắn mới cầm những chiến lợi phẩm này tìm tới Trương Hiểu, hy vọng đưa chúng nó biến thành chính mình thứ hữu dụng. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Trương Hiểu vội vã lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình có thể xử lý những thứ đồ này. Ta đầu tiên nói rõ, ta không phải tìm lý do ép ngươi giá, ngươi những thứ đồ này là thật không tốt lắm xử lý. Cái này Huyền Nguyệt đao, dùng rất ít người, ngươi cũng nhìn thấy, trong trường học liền không mấy cái là dùng cái này vũ khí. Găng tay cùng giày, hai thứ đồ này cần người tương đối nhiều một chút, có thể chúng nó cấp bậc lại là cao như vậy. Ngươi muốn, có thể sử dụng lên 4, 5 phẩm trang bị người, bọn họ chắc chắn sẽ không quan tâm cái kia một chút tiện nghi, vì lẽ đó, mới đồ vật mới là bọn họ thứ nhất lựa chọn. Trương Hiểu một hơi nói rồi một đoạn lớn. Hắn nói những này mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là nói cho Vương Thiên Vũ, những thứ đồ này ta là có thể hỗ trợ xử lý, thế nhưng giá tiền đây, chắc chắn sẽ không là cỡ nào lý tưởng. Được rồi, ngươi không cần cho ta nói những thứ đồ này, ngươi cho ta nói giá, thích hợp ta liền ném cho ngươi. Tuy rằng Trương Hiểu nói có đạo lý riêng của nó, có thể lời nói của hắn khẳng định không thể tin hoàn toàn. Trương Hiểu miễn cưỡng cũng coi như là một cái người làm ăn. Hơn nữa còn là loại kia trung gian thương như thế nhân vật. Người như thế làm việc, cái kia nhất định là vì theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất. Bọn họ trong miệng đồ vật, có thể xin nghỉ chia điểm, thế nhưng tuyệt đối không thể tin hoàn toàn. Đóng gói đồng thời 400 điểm tích phân. Trương Hiểu hơi hơi suy tư một chút, lúc này mới cho chậm rãi báo ra một giá cả. Như thế thấp, người đây là đang bắt nạt ta không hiểu giá. Nghe được cái giá này, Vương Thiên Vũ rất không vừa ý. Những trang bị này giá cả hắn cũng đại khái rõ ràng. Trương Hiểu báo ra cái giá này tuyệt đối xem như là rất thấp, hoàn toàn không có đạt đến tâm lý của hắn mong muốn. Hai ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, ta không cần thiết đắc tội ngươi cái này khách quen. Trương Hiểu lắc lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi những thứ đồ này thật sự xử lý không tốt, thành thật mà nói, làm ngươi cái sinh ý này, ta là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Những thứ đồ này, trong thời gian ngắn căn bản là đừng nghĩ bán đi, chúng ta muốn tìm rất lớn tinh lực đi tìm có thể ra tay khách hàng. Trương Hiểu nói lời nói này thời điểm, ngữ khí là thập phần chân thành, một bộ móc tim móc phổi nói thật dáng vẻ. Giá tiền quá thấp, cố gắng cho ta nói cái giá, không phải vậy ta liền đi tìm người khác. Mặc kệ Trương Hiểu nói nhiều sao chân thành, cái giá này vị hiển nhiên không có đạt đến Vương Thiên Vũ trong lòng mong muốn. Trong trường học làm loại này đổi tay chuyện làm ăn rất nhiều người, này cũng không phải Trương Hiểu bọn họ hỗ trợ xã độc môn chuyện làm ăn. Vì lẽ đó, nếu như Trương Hiểu không tăng giá, cái kia Vương Thiên Vũ là khẳng định không ngại tìm người khác. Đều là khách quen, như vậy, ta lại để thêm chút, quá mức coi như là cho người hỗ trợ. Quả nhiên nghe được phải thay đổi người uy hiếp, Trương Hiểu trong nháy mắt liền biểu thị còn có thể đàm luận. Sau 10 phút, Vương Thiên Vũ đi ra quán trà. Vừa nãy, hắn đã đem đồ vật tất cả đều bán cho Trương Hiểu, này sẽ, trên người hắn cũng nhiều rất nhiều năng lượng thạch cùng điểm tích phân. Tuy rằng cuối cùng thành giao giá cả, vẫn là cách trong lòng hắn mong muốn có một chút điểm chênh lệch. Có điều, vì để tránh cho phiền phức, Vương Thiên Vũ vẫn là đem đồ vật bán cho Trương Hiểu. Từ trong quán trà rời khỏi sau, Vương Thiên Vũ trở lại ký túc xá. Tài khoản ngạch trống, 200 điểm tích phân. Nhìn trong chương mục những kia ngạch trống, Vương Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta vậy cũng là phát tài. Cười khẽ một tiếng, đón lấy, Vương Thiên Vũ lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái lớn túi vải. Cái này túi vải có to bằng bàn tay, giờ khác này nó bên trong không gian bị trang tràn đầy. Mở túi vải ra lỗ hổng, từng viên một chói mắt năng lượng thạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này vải trong túi tổng cộng có 400 viên năng lượng thạch, cũng là vừa nãy từ Trương Hiểu nơi nào giao dịch đến. Cái kia một đống trang bị, trải qua đàm phán, Vương Thiên Vũ tổng cộng bán 500 điểm trường học tích phân. Đoàn đội nhiệm vụ trường học sẽ cho nhất định tích phân khen thưởng. Tích phân khen thưởng hơn nữa những kia ngoài ngạch thu hoạch, Vương Thiên Vũ lần này đi ra ngoài, tổng cộng thu hàng gần như giá trị 600 điểm tích phân đồ vật. Đương nhiên, có thể có lớn như vậy thu hàng, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia tự cường hội nam tử mặc áo đen. Nếu như không có hắn, Vương Thiên Vũ thu hoạch lần này khả năng liền hiện tại năm một đều không có. Ngũ phẩm găng tay, tứ phẩm giày. Hai thứ này giá trị cao nhất đồ vật, tất cả đều là nam tử mặc áo đen cống hiến đi ra. Vốn là vì để tránh cho phiền phức, Vương Thiên Vũ muốn toàn bộ hối đoái thành năng lượng thạch. Có điều, Trương Hiểu trên người cũng không có nhiều như vậy năng lượng thạch. Vì lẽ đó, cuối cùng Vương Thiên Vũ bắt được chính là 400 khối năng lượng thạch cùng trường học tích phân. Từ thu được hệ thống tới nay, Vương Thiên Vũ vẫn là lần thứ nhất có nhiều như vậy năng lượng thạch, điều này làm cho hắn có một loại giàu to cảm giác. Trước tiên đem chúng nó biến thành năng lượng điểm. Vương Thiên Vũ cũng không cần năng lượng thạch, hắn cần chính là chúng nó có thể chuyển đổi thành năng lượng điểm. Cầm năng lượng thạch, vẫn là cái kia tự chế lều vải. Theo từng dòng nước gấm xuất hiện, Vương Thiên Vũ hệ thống bên trong năng lượng điểm cũng đang không ngừng mà tăng cường. Chương 114, đột phá võ sư điều kiện. Vương Thiên Vũ hấp thu những năng lượng thạch này tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, trong túi những kia năng lượng thạch, liền toàn bộ đã biến thành một đống chồng bột phấn. Đem bột phấn trang về túi thu cẩn thận, Vương Thiên Vũ đem tâm thần chìm vào hệ thống. Túy nội phủ cảnh, rèn luyện tiến độ 0%, số lần rèn luyện, 2, có thể tăng lên. Cơ sở quyền pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Cơ sở đao pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Tinh la đao pháp, tầng thứ 2, có thể tăng lên. Năng lượng điểm, 405 điểm. Có năng lượng điểm, số lần rèn luyện cùng tinh la đao pháp cũng không có ngoài ý muốn đã biến thành có thể tăng lên. Nguyên bản, hệ thống bên trong năng lượng điểm chỉ có 5 điểm. Hiện đang hấp thu xong cái kia một túi năng lượng thạch qua đi, năng lượng điểm con số cũng là đã biến thành 405 điểm. Từ thu được hệ thống tới nay tính lên, đây là Vương Thiên Vũ lần đầu có nhiều như vậy sung túc năng lượng điểm. Đây là một cái rất khổng lồ con số, nó đầy đủ Vương Thiên Vũ đem thực lực hướng về nâng lên một đoạn dài. Nghĩ đến liền làm, năng lượng điểm chỉ có chuyển biến thành thực lực mới là nhất có lợi. Năng lượng điểm đầy đủ, từng cái tiến hành tăng lên đi. Không do dự, Vương Thiên Vũ trực tiếp lựa chọn trước tiên tăng lên số lần rèn luyện. Theo tâm thần hơi động, túy nội phủ cảnh giới số lần rèn luyện, trong nháy mắt liền đã biến thành rèn luyện 9 lần cảnh giới viên mãn. Đem số lần rèn luyện tăng lên sau đó, Vương Thiên Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía tinh la đao pháp. Vẫn là cái kia thần bí không gian, làm ý thức trở về thân thể sau khi, hệ thống bảng lên đồ vật cũng phát sinh ra biến hóa. Túy nội phủ cảnh, rèn luyện tiến độ 0%, số lần rèn luyện, 9, không thể tăng lên. Cơ sở quyền pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Cơ sở đao pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Tinh la đao pháp, tầng thứ 3, không thể tăng lên. Năng lượng điểm, 182 điểm. Vừa nãy tăng lên, tổng cộng tiêu hao hơn 200 điểm năng lượng điểm. Những năng lượng này điểm tiêu hao, cũng làm cho Vương Thiên Vũ thực lực được tăng lên cực lớn. Lúc này, hắn đã đem túy nội phủ cảnh 9 lần rèn luyện đều hoàn thành. Có thể ở dễ dàng nhất luyện thiết cảnh, hoàn thành 9 lần rèn luyện. Cũng đã có thể tính là rất có thiên phú. Có thể Vương Thiên Vũ nhưng là, luyện thịt, rèn xương, túy nội phủ này ba cái cảnh giới, mỗi một cái đều hoàn thành 9 lần rèn luyện. Có thể làm đến một bước này, không nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai, tuy nhiên tuyệt đối được cho vạn người chưa chắc có được một. Cơ sở đánh như vậy bền chắc, hơn nữa có tinh la đao pháp phụ trợ, Vương Thiên Vũ ở võ đồ cảnh cơ bản có thể xem như là sự tồn tại vô địch. Giờ khắc này, hệ thống bên trong tuy rằng còn có không ít năng lượng điểm. Có thể Vương Thiên Vũ hiện tại đã không có đồ vật có thể tăng lên. Túy nội phủ cảnh rèn luyện đã toàn bộ hoàn thành, hiện tại chỉ cần bắt được cảnh giới kế tiếp công pháp tu luyện, là có thể đột phá đến võ sư cảnh. Tinh la đao pháp cũng tăng lên tới tầng thứ 3, giờ khắc này, tương tự cũng cần tầng tiếp theo công pháp tới tay, mới có thể lần thứ 2 tăng lên. Thế nhưng giờ khắc này, Vương Thiên Vũ bất kể là võ sư cảnh giới tu luyện pháp, vẫn là tinh la đao pháp tầng thứ tư hắn đều không có. Thử một chút xem đây. Hoàn thành thực lực tăng lên, Vương Thiên Vũ mở ra trường học mạng lưới giao dịch, sau đó tiến vào đến công pháp bảng. Khi tìm thấy võ sư cảnh giới công pháp tu luyện qua đi, hắn lựa chọn hối đoái. Quả thế, lần này hối đoái cũng chưa thành công, bởi vì mạng lưới giao dịch nâng lên chỉ ra mấy cái chữ lớn. Không có hối đoái quyền hạn. Không thể hối đoái, việc này ở Vương Thiên Vũ trong dự liệu. Bởi vì, muốn có được võ sư cảnh giới công pháp tu luyện, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa mới bắt đầu Vương Thiên Vũ cho rằng, chỉ cần có tích phân, là có thể ở mạng lưới giao dịch lên mua võ sư cảnh giới công pháp tu luyện. Có công pháp, dĩ nhiên là có thể ung dung đột phá đến võ sư cảnh. Có thể theo tiến vào võ đại thời gian càng lâu, hắn cũng từ từ hiểu rõ đến nhiều thứ hơn. Võ sư cảnh giới cùng võ đồ không giống, võ đồ cảnh chỉ có thể coi là ở cho võ đạo tu luyện đánh cơ sở. Mà võ sư cảnh giới, thì lại có thể tính là tiến vào võ đạo tu luyện cửa lớn. Võ giả nếu tiến vào võ sư cảnh giới, cái kia cả người thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Một cái võ sư cảnh giới võ giả, có thể ung dung đối phó vài cái võ đồ cảnh võ giả. Phía trước Vưu Cương chính là ví dụ, tuy rằng hắn chịu đến như vậy thương nặng, tuy nhiên vẫn là cho Vương Thiên Vũ tạo thành một chút thương tổn. Muốn không phải Vương Thiên Vũ thực lực mạnh với phổ thông võ đồ quá nhiều, hắn khả năng đã sớm chết ở Vưu Cương dưới đao. Võ sư là mạnh, có thể tưởng tượng muốn thu được võ sư cảnh giới công pháp tu luyện, nhưng không phải đơn giản như vậy một chuyện. Hết thảy võ đại học sinh, muốn thu được võ sư cảnh công pháp tu luyện, ngoại trừ thực lực của tự thân đạt tiêu chuẩn ở ngoài, còn cần thông qua một cái thí luyện mới được. Chỉ có thông qua cái này thí luyện, mới có thể từ trường học bắt được cái này công pháp tu luyện. Cái này thí luyện liền dường như học sinh phổ thông thi đại học như thế, chỉ có thông qua cuộc thi, cái kia mới có tư cách tiến vào càng cao hơn một cấp trường học, học tập càng cao hơn một cấp tri thức. Theo Vương Thiên Vũ hiểu rõ tin tức, cái này thí luyện là ở thế giới khác giới cử hành, thí luyện mục đích là vì chọn lựa ra càng thích hợp dị thế giới chiến trường người. Có loại này thí luyện, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao, đối đầu kẻ địch mạnh, nhất định phải ưu tiên lựa chọn thích ứng chiến trường người đến bồi dưỡng. Võ sư là luận võ đồ mạnh, có thể võ sư cảnh giới cần tiêu hao tài nguyên vậy cũng là ở tăng lên theo cấp số nhân. Nếu là không có thích ứng chiến trường năng lực cùng dũng khí, cái kia quốc gia khẳng định không muốn lãng phí tài nguyên đi để hắn đột phá. Mặc kệ Vương Thiên Vũ có thể hiểu hay không, ngược lại quy định chính là như vậy, muốn thu được công pháp, phải hoàn thành cái này thí luyện mới được. Vừa nãy Vương Thiên Vũ ở mạng lưới giao dịch lên cử động, chỉ là chưa từ bỏ ý định thử nghiệm một phen. Kết quả đương nhiên rồi cùng hắn dự liệu như thế, hắn hiện tại căn bản cũng không có tư cách đi xin võ sư cảnh giới công pháp. Tắt đi quảng tụ tờ, Vương Thiên Vũ chuẩn bị đi tiền dũng quân văn phòng một chuyến. Võ sư thí luyện không phải tùy tiện vào hành, mà là do các nơi khu hoặc là trường học thống nhất sắp xếp. Cái này thí luyện có cố định thời gian cùng quy trình, vì lẽ đó, muốn tham gia sát hoạch, nhất định phải do tiền dũng quân hướng lên trên xin mới được. Hơn nữa, Vương Thiên Vũ hiện tại đã hoàn thành tiền dũng quân cho hắn giả thiết dưới điều kiện. Tiền dũng quân đã nói, chỉ cần hắn có thể đem túy nội phủ cảnh cũng hoàn thành 9 lần rèn luyện, cái kia tinh la đao pháp tầng thứ 4 cũng sẽ dạy cho hắn. Hiện tại Vương Thiên Vũ có đầy đủ năng lượng điểm, hắn nhất cần gấp chính là những công pháp này. Tiền dũng quân cửa phòng làm việc ở ngoài, Vương Thiên Vũ vang lên cửa phòng. Vào đi, cửa đều không có đóng, còn muốn làm bộ gõ cửa. Văn phòng cửa cũng không có khóa, nhìn thấy Vương Thiên Vũ gõ cửa cử động, Tiền Dũng Quân cười ngẩng đầu lên. Ha ha. Vương Thiên Vũ đồng dạng cười cợt, sau đó đi vào văn phòng. Dưỡng thương xong chưa? Phía trước, đối mặt tự cường hội nam tử mặc áo đen, Vương Thiên Vũ vẫn là được một chút thương. Nam tử mặc áo đen đá lên tảng đá, cho hắn nội phủ bộ phận tạo thành thương tổn không nhỏ. Có điều, thông qua này một tuần điều dưỡng, Vương Thiên Vũ đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Không sao rồi, lão sư. Nhìn là không có việc gì, nói một chút đi, tìm đến ta có chuyện gì. Nói, Tiền Dũng Quân liền từ trên ghế đứng lên. Lão sư, là như vậy, ta võ đồ cảnh giới đã tu luyện tới viên mãn. Vì lẽ đó, ta nghĩ đến xin dưới võ sư thí luyện. Không có che che giấu giấu, hắn cùng Tiền Dũng Quân đều không phải loại kia yêu thích quanh co lòng vào người. Đúng. Tiền Dũng Quân một cái tát vỗ vào Vương Thiên Vũ trên bả vai. Một tát này sức mạnh có chút nặng, có điều còn ở Vương Thiên Vũ trong phạm vi chịu đựng. Ừm, xác thực được rồi. 10 giây đồng hồ sau, Tiền Dũng Quân đưa tay từ Vương Thiên Vũ trên bả vai thu lại rồi. Vừa nãy, Tiền Dũng Quân một cái tát kia, không phải đang nói đùa, mà là ở đo lường Vương Thiên Vũ tu luyện tiến độ. Đo lường qua đi, Tiền Dũng Quân phát hiện mình người học sinh này, đúng là có tham gia võ sư thí luyện tư cách. Thực lực của ngươi đầy đủ đi tham gia võ sư thí luyện. Chương 115, cố gắng biểu hiện. Tiền Dũng Quân sắc tuy rằng rất bình tĩnh, có thể trong lòng hắn vẫn rất có cảm xúc. Đối với Vương Thiên Vũ người học sinh này, hắn trong lòng là thập phần thỏa mãn. Tu hành thiên phú kinh người, vừa không có người trẻ tuổi ngạo mạn cùng lộ liễu. Càng hiếm có chính là, còn có một loại trọng tình trọng nghĩa phẩm đức. Tiền Dũng Quân đã biết rồi Trần Vĩnh Quốc sự tình. Vương Thiên Vũ ở Long Đẳng trường quân đội gây ra động tĩnh lớn như vậy, trường học nhất định phải đối với nguyên nhân tiến hành điều tra. Vì giúp bằng hưu báo thù, cho dù đối mặt toàn bộ trường học cũng có can đảm đứng ra. Sau đó, vì một cái đã là phế nhân bạn học, cũng đồng ý tiêu tốn tài nguyên đi cứu trợ. Từ nhỏ thấy lớn, Vương Thiên Vũ nhân phẩm thấy thế nào đều sẽ không kém. Võ sư thí luyện mỗi một quãng thời gian thì có, chỉ cần đạt đến nhất định thực lực, là có thể xin tham gia. Gần nhất một hồi thí luyện thời gian là ở sau 2 tuần, ngươi muốn đi, ta liền đem tên của ngươi báo lên. Đang thăm dò qua Vương Thiên Vũ thực lực qua đi, Tiền Dũng Quân thoải mái đồng ý hắn tham gia thí luyện yêu cầu. Phiền phức, lão sư. 2 tuần lễ thời gian không tính là quá lâu, tuy rằng sốt ruột đột phá đến võ sư cảnh, có điều này chút thời gian cũng vẫn có thể tiếp thu. Ta vốn là cho rằng ngươi còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể hoàn thành võ đồ cảnh giới tu luyện, không nghĩ tới ngươi này tốc độ tu luyện. Tiền Dũng Quân cười lắc lắc đầu, mặc dù biết chính hắn một học sinh rất có thiên phú. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là đối với cái này tốc độ tu luyện rất giật mình. Ha ha. Vương Thiên Vũ không có nói tiếp, hắn chỉ là lộ ra một nụ cười sán lạ. Thiên phú của ngươi rất tốt, cố gắng tu luyện, không muốn lãng phí nó. Không đợi Vương Thiên Vũ nói tiếp, Tiền Dũng Quân lại tiếp tục mở miệng nói rằng. Có thể có nhanh như vậy tu luyện tiến độ, theo ta được biết, toàn quốc khóa này tân sinh ở trong, chứ ngươi ra, cũng chỉ có kinh đô võ đại còn có gần như một người. Ma đô cùng quốc phòng võ đại, tuy rằng cũng có mấy cái lộ đầu thiên tài, có điều, so với ngươi hai còn hơi kém hơn lên như vậy một bậc. Nghe được Tiền Dũng Quân, Vương Thiên Vũ trong lòng không có quá mức giật mình. Theo hiểu rõ càng nhiều, tầm mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên rộng lên. Thiên tài bất luận lĩnh vực gì đều tồn tại, võ giả cái quần thể này cũng không ngoại lệ. Tiền Dũng Quân câu nói mới vừa rồi kia ý tứ là, khóa này tân sinh ở trong, thì có cùng Vương Thiên Vũ tu luyện tiến độ gần như một người. Nếu như đem khóa này cái điều kiện này xóa, vậy có cái tốc độ này người thì càng nhiều. Xa không nói, xuyên tỉnh nhất võ bên trong thì có một cái. Xuyên tỉnh nhất võ hiệu trưởng đương nhiệm Triệu Tông Dương, tốc độ tu luyện của hắn liền không so với Vương Thiên Vũ kém cái gì. Triệu Tông Dương là xuyên tỉnh nhất võ hiệu trưởng, khả năng là nhớ tới đến một cái khích lệ tác dụng, hắn tin tức cá nhân là đối ngoại công khai. Từ võ đồ đến võ sư, Triệu Tông Dương chỉ dùng 5 tháng, hơn nữa hắn cũng là toàn bộ hoàn thành 9 lần rèn luyện. Từ võ sư đến võ tông, Triệu Tông Dương chỉ dùng thời gian 2 năm. Từ võ tông đến võ vương, cái này đột phá thời gian đồng dạng không dùng đến bao lâu. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ cái này tu luyện tiến độ, tuy rằng rất tốt, tuy nhiên ở bên người trong phạm vi chịu đựng. Đương nhiên, nếu như có càng nhiều năng lượng thạch, tốc độ tu luyện của hắn có thể càng nhanh hơn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, tốc độ tu luyện sắp tới trước không có người sau cũng không có người, không hẳn chính là một chuyện tốt. Chuyện của tôi lốt nét. Tùy tiện ngồi đi. Nói Tiền Dũng Quân chính mình cũng trở về đến chỗ ngồi. Tìm tới bên cạnh một cái ghế, Vương Thiên Vũ cũng ngồi lên. Tiền Dũng Quân vừa nãy đơn giản nói ra giới ngoại giới tân sinh tình huống, cũng không có nói tỉ mỉ cái gì. Thế nhưng Vương Thiên Vũ nhưng ngày mai ý tứ của những lời này, đây là ở nói cho hắn muốn bớt nóng nội, còn muốn đưa mắt xem xa một chút, không muốn hạn chế ở xuyên tỉnh nhất võ bên trong. Lấy thực lực của ngươi, thông qua lần này thí luyện sẽ không có vấn đề gì. Thí luyện tuy rằng ở thế giới khác giới tiến hành, thế nhưng độ khó cùng nguy hiểm sẽ không quá lớn, ngươi cũng không nên quá lo lắng. 2 ngày nữa sẽ có người cho ngươi huấn luyện dị thế giới một vài thứ. Tiền Dũng Quân không có chút nào lo lắng Vương Thiên Vũ có thể hay không thông qua thí luyện. 9 lần hoàn mỹ rèn luyện, hơn nữa tinh la đao pháp phụ trợ, thực lực như vậy nếu như vẫn chưa thể thông qua thí luyện, cái kia cũng thật là kỳ quái. Nơi này là thí luyện một ít tư liệu, ngươi nắm qua xem một chút. Nói Tiền Dũng Quân liền từ bàn phía dưới lấy ra một phần tư liệu. Đứng dậy từ trên bàn bắt được tư liệu, Vương Thiên Vũ trở lại vị trí lật xem ra. Tư liệu ngươi có thể đi trở về từ từ xem, ta trước tiên nói với ngươi điểm những chuyện khác. Nghe thấy câu nói này, Vương Thiên Vũ liền khép lại tư liệu, chuyên tâm linh nghe tới. Dị thế giới cùng thế giới của chúng ta, là do 10 cái đường nối liên tiếp lại. Vật này Vương Thiên Vũ biết, phía trước một ít sách giáo khoa lên cũng nhắc tới những thứ đồ này. Tiền Dũng Quân chắc chắn sẽ không là chỉ nói những thứ đồ này. Quả nhiên, lời nói của hắn vừa mới bắt đầu nói. Chúng ta tứ xuyên bên trong cũng không có dị thế giới đường nối. Cách chúng ta người gần nhất đường nối ở Thanh Tỉnh. Dị thế giới đường nối cộng 10 cái, quốc gia dựa theo gần đây nguyên tắc, phân biệt thu xếp lực lượng phòng thủ. Cái này đường nối phòng thủ, ngoại trừ thống nhất quốc gia sắp xếp quân đội ở ngoài, chúng ta tứ xuyên cùng Thanh Tỉnh võ giả cũng tương tự xuất hiện ở đại lực. Ngươi cũng biết, võ sư thí luyện là ở thế giới khác giới tiến hành, hơn nữa là thống nhất cử hành, vì lẽ đó, lần này võ sư thí luyện, hai cái tỉnh bên trong các, mỗi cái, võ đại, đều sẽ có người đi tham gia. Dừng lại một chút, Tiền Tiền Dung Quân mới tiếp tục nói. Ta hy vọng ngươi ở lần luyện tập này bên trong cố gắng biểu hiện, thí luyện điểm nắm càng cao càng tốt. Nói tới chỗ này, Vương Thiên Vũ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiền Dung Quân đến cùng muốn nói cái gì. Cố gắng biểu hiện. Là bởi vì cùng những trường học khác cạnh tranh quan hệ sao? Tiền Dung Quân cường điệu điểm ra Thanh Tỉnh cùng cái khác trường học, Vương Thiên Vũ không khỏi sẽ nghĩ tới phương diện này. Võ sư thí luyện có hai cái mục đích. Võ sư thí luyện, ngoại trừ dùng để chọn càng ưu tú người ở ngoài, cũng là quốc gia đối với trường học dạy học trình độ một lần kiểm nghiệm. Võ sư thí luyện bên trong, trường học nào học sinh biểu hiện càng tốt hơn, cũng liền nói rõ cái này trường học dạy học cùng dục người trình độ càng cao hơn. Trường học trình độ càng cao hơn, đào tạo ưu tú nhân tài càng nhiều, cái kia quốc gia dĩ nhiên là sẽ đẩy dưới càng nhiều võ đạo tài nguyên. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng biểu hiện, như vậy chúng ta liền có thể bắt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tiền Dung Quân cũng là người, hắn đồng dạng có tư tâm. Tài nguyên tổng sản lượng liền nhiều như vậy, xuyên tỉnh nhất võ nhiều cầm, cái kia cái khác trường học khẳng định sẽ thiếu nắm. Nhưng là, Tiền Dung Quân là xuyên tỉnh nhất võ lao sư, hắn nhất định sẽ ưu tiên đứng ở cái này lập trường tới cân nhắc vấn đề. Lại nói, xuyên tỉnh nhất võ bắt được nhiều tư nguyên hơn, cũng không phải dùng để lãng phí, cuối cùng vẫn là ở tăng cường nhân loại toàn thể sức mạnh. Được rồi lao sư, ta rõ ràng. Tiền Dung Quân đem lại nói rất rõ ràng, Vương Thiên Vũ cũng có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Tài nguyên tranh thủ lại đây cũng là vì càng tốt hơn bồi dưỡng các ngươi vì trường học, cũng vì ngươi, ngươi phải cho ta cố gắng biểu hiện mới được. Tiền Dung Quân cười cợt, hắn đối với Vương Thiên Vũ thực lực rất tin tưởng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này võ sư thí luyện, khẳng định là xuyên tỉnh nhất võ độc rút thứ nhất. Đây là tầng thứ tư tinh la đao pháp, ngươi cầm đi, tầng thứ tư ta không thể luyện thành, chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình tìm tòi. Đem thí luyện sự tình nói xong, Tiền Dung Quân đem đề tài chuyển đến tinh la đao pháp lên. Phía trước Tiền Dung Quân đã đáp ứng, chỉ cần Vương Thiên Vũ túy nội phủ cảnh cũng có thể 9 lần rèn luyện, vậy hắn liền đem tầng thứ tư tinh la đao pháp đưa đi. Hiện tại Vương Thiên Vũ đã đạt thành, hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi võ đổ cảnh giới nội tình đánh rất bền chắc, ngươi hiện tại thân thể lẽ ra có thể đủ chịu nhận lên tầng thứ tư tinh la đao pháp. Thử một chút, nếu như không thể nhập môn, phía ta bên này sẽ giúp ngươi lựa chọn mặt khác đao pháp. Vương Thiên Vũ đã đem tầng thứ ba tinh la đao pháp luyện thành, việc này Tiền Dung Quân cũng biết. Vừa vặn hiện tại Vương Thiên Vũ cũng có thời gian, vì lẽ đó, Tiền Dung Quân liền hy vọng hắn có thể thử nghiệm tu luyện dưới tầng thứ tư. Dù sao cũng là được xưng khó nhất luyện thành đao pháp, nếu như không thể vào cửa, cái kia sớm một chút đổi công pháp mới là lựa chọn sáng suốt. Cảm ơn, lão sư. Vương Thiên Vũ tiếp nhận công pháp, hắn vốn là luyện thành tầng thứ ba, hiện tại là tới lúc gấp rút cần nó thời điểm. Cho tới đổi công pháp, hắn căn bản không có suy nghĩ qua. Đối với người khác mà nói rất khó luyện thành. Nhưng hắn có hệ thống tại người, còn có thể luyện không được sao? Chương 116, dị thế giới thưởng thức. Xuyên tỉnh nhất võ, một gian rất phổ thông bên trong phòng học. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ chính cầm sách giáo khoa, yên tĩnh ngồi ở trên ghế. Vương Thiên Vũ xuất hiện ở đây nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tham gia võ sư sát hạch trước, cần muốn tiến hành một tuần dị giới thưởng thức huấn luyện. Dị thế giới cần phải thấu hiểu đồ vật rất nhiều, bởi vì ở hắn bên cạnh, chỉ sách giáo khoa thì có vài bản. Kỳ thực Vương Thiên Vũ đối với dị thế giới hiểu biết rất hữu hạn. Trong thư viện tuy rằng có một ít liên quan với dị thế giới sách vở, nhưng những này trên sách giới thiệu đều rất không rõ ràng. Lập tức liền muốn đi vào dị thế giới tham gia thí luyện, muốn đi vào đến một nơi xa lạ, hắn khẳng định cả nghĩ quá rồi giải một vài thứ. Cũng may, trường học cũng cân nhắc đến điểm này, bởi vậy, mỗi một cái tham gia võ sư thí luyện học sinh, đều sẽ tiến hành như vậy một cái huấn luyện. Lao Tô. Vương Thiên Vũ đến tương đối sớm, giờ khắc này trong phòng học chỉ một mình hắn. Làm hắn nhìn thấy cửa phòng học đi tới Tô Bằng Phi, lập tức liền chủ động đánh tới bắt chuyện. Ngươi lại ở này? Nghe có người gọi mình, Tô Bằng Phi lập tức đưa mắt nhìn sang. Làm hắn nhìn thấy Vương Thiên Vũ bóng người sau, trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Tô Bằng Phi là một mặt giật mình, hắn bước nhanh đi tới Vương Thiên Vũ bên cạnh ngồi xuống. Ngươi là đi tham gia võ sư thí luyện. Mặc dù biết xuất hiện ở cái này học sinh trong phòng học, khẳng định cũng là muốn đi tham gia võ sư thí luyện. Có thể tưởng tượng đến Vương Thiên Vũ nhập học thời gian, hắn vẫn là không thể tin được hỏi như thế một câu. Phải biết Vương Thiên Vũ nhưng là năm một tân sinh, hơn nữa vừa vào học thời gian mấy tháng. Tô Bằng Phi biết, Vương Thiên Vũ thiên phú rất tốt, không phải vậy hắn cũng không thể bắt được tân nhân vương vị trí. Có thể cái này thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, để hắn rất khó tin tưởng Vương Thiên Vũ cũng phải đột phá đến võ sư cảnh. Ta ở đây nhất định là tới đón được huấn luyện nha, ngươi cũng là đi tham gia thí luyện chứ. Vương Thiên Vũ cười cợt, hắn nhìn Tô Bằng Phi cái kia ánh mắt khó mà tin nổi, trong đầu cũng không khỏi nhớ tới võ đạo ban bên trong tháng ngày. Võ đạo ban bên trong, Tô Bằng Phi là học trưởng, là hướng dẫn, càng là lao sư như thế nhân vật, hắn cơ sở quyền pháp chính là đối phương dạy. Có thể không nghĩ đến ngăn ngăn mấy tháng, thì có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Đúng vậy, ta cũng là đi tham gia thí luyện. Tô Bằng Phi giọng trả lời có chút kỳ quái, hắn này hiểu ý đáy cảm xúc, có thể so với Vương Thiên Vũ muốn sâu nhiều. Ngay ở hai người chào hỏi thời điểm, trong phòng học lại lục tục đi tới tốt mấy người. Giảng bài lao sư vẫn không có đi vào, Vương Thiên Vũ rồi cùng bên cạnh Tô Bằng Phi nói chuyện phiếm. Mấy phút sau, theo lão sư vào cửa, trong phòng học cũng biến yên tĩnh lại. Chào mọi người, ta gọi Hoàng Hà, đón lấy một tuần, để cho ta tới cho các ngươi giảng giải dị thế giới một vài thứ. Đi vào cửa người lão sư này là cái nữ tính, xem tuổi tác ước 40 đến tuổi. Vào cửa sau, nàng liền đứng ở trên bục giảng làm một cái tự giới thiệu mình. Được rồi, ở trên lớp trước, để ta trước tiên nhận thức dưới các ngươi. Giờ khắc này, trong phòng học trừ ra Hoàng Hà, còn có 18 cái nghe giảng bài học sinh. Này một tám người, chính là xuyên tỉnh nhất võ tham gia lần này võ sư thí luyện toàn bộ nhân viên. Bởi vì võ sư thí luyện định kỳ sẽ cử hành, vì lẽ đó, lần này tham gia thí luyện nhân số cũng không phải quá nhiều. Nô Chí. Đến. Từ Văn Đảo. Đến. Tô Bằng Phi. Đến. Hoàng Hà nhận người biện pháp không có cái gì ý mới, nàng dựa vào phương pháp rất nguyên thủy, vậy thì là điểm danh. Có điều cái phương pháp này xác thực rất tiện dụng, ngần ấy đến, không riêng nàng nhận thức lại diện học sinh. Phía dưới này 18 cái tham gia thí luyện học sinh, cũng thông qua phương thức này, lẫn nhau có một chút ấn tượng. Vương Thiên Vũ. Đến. Điểm đến tên của chính mình, Vương Thiên Vũ cũng là trung khí 10 phần trở về một tiếng đến. Vương Thiên Vũ tiếng tăm không nhỏ, tân nhân vương, lực chiến long đẳng trưởng quân đội Ngụy Cương, thông qua những chuyện này, để trong trường học không ít người đều biết hắn. Theo hắn một tiếng đến, học sinh trong phòng học đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hoàng Hà cũng không ngoại lệ, nàng đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Thiên Vũ nhìn nhiều mấy lần. Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu chính thức đi học. Dùng ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người một chút qua đi, Hoàng Hà chạm, đứng, trở lại trên bục giảng. Nay một tuần, ta đem cho các ngươi giảng giải một ít dị thế giới cơ sở thử nghiệm, cùng với dị thế giới thông dụng một ít đơn giản ngôn ngữ. Trường học sở dĩ hiện tại mới nói cho các ngươi những thứ đồ này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có đến tương ứng thực lực, hiểu rõ những này ngoại trừ đồ tăng buồn phiền ở ngoài, sẽ không có chỗ lợi gì. Điểm xong tên qua đi, Hoàng Hà cũng không có lãng phí thời gian, mà là chính thức bắt đầu nói về khóa đến. Mọi người đều biết, chúng ta chính diện gần dị thế giới uy hiếp, có điều dị thế giới ba chữ này, là chúng ta cho phía kia thế giới xưng hô. Dị thế giới bên trong người của mình, xưng hô thế giới của bọn họ gọi vùng đất thần thánh. Dị thế giới cũng tốt, vùng đất thần thánh cũng được, xưng hô vật này không quan trọng gì. Ai tới nói cho ta dị thế giới vì sao lại xâm lấn chúng ta? Có thể là vì sinh động lớp học bầu không khí, Hoàng Hà hỏi ra một cái rất là đơn giản vấn đề. Tài nguyên. Tài nguyên tu luyện. Lợi ích. Trong phòng học vang lên vài cái trả lời, có điều nội dung đều kém không nhiều lắm. Không sai, là vì lợi ích, không lợi không dậy sớm, dị thế giới võ giả cũng là như thế. Thế giới của chúng ta, có rất nhiều đặc thù tài nguyên tu luyện không có ai sẽ ghét bỏ nhiều. Cái này không cần nhiều lời, qua mấy ngày các ngươi liền có thể mắt thấy là thật. Hoàng Hà xem ra không phải rất muốn nhiều lời phương diện này đồ vật, cho nên nàng đem đổi đề tài. Tiếp đó, ta trước tiên cho các ngươi nói một điểm thường thức tính đồ vật. Sau đó nửa giờ, thông qua Hoàng Hà giảng giải, Vương Thiên Vũ đối với dị thế giới cũng có một cái càng cụ thể hiểu rõ. Dựa theo Hoàng Hà giảng giải, dị thế giới căn bản là cùng bọn họ thế giới đang ở không ở một cái bên trong không gian. Hiện có 10 cái lối đi, cắt ra không gian, đem hai cái không giống không gian thế giới giao tiếp đến cùng một chỗ. Dị thế giới bên trong diện tích rất khổng lồ, trong bọn họ đồng dạng có văn minh tồn tại. Chỉ là bọn hắn văn minh không có đi vào khoa học kỹ thuật thời đại, xã hội trình độ phát triển đại khái ở xã hội phong kiến thời kỳ dáng vẻ. Có văn minh dĩ nhiên là có ngôn ngữ, thông qua nhiều năm học tập cùng hiểu rõ, nhân loại đã nắm giữ dị thế giới phần lớn ngôn ngữ. Vương Thiên Vũ bọn họ này một tuần ngoại trừ học tập một ít dị thế giới thường thức ở ngoài, còn cần học tập một ít đơn giản dị thế giới ngôn ngữ. Liên tiếp dị thế giới đường nối tổng cộng có 10 cái, quốc gia đem 10 cái đường nối phân biệt phân chia thành 1 đến số 10. Khoảng cách xuyên tỉnh nhất võ người gần nhất, cũng chính là ở vào thanh tỉnh cái lối đi kia là số 8. Vương Thiên Vũ bọn họ qua mấy ngày võ sư thí luyện, liền đem ở số 8 đường nối mặt sau tiến hành. Vì lẽ đó, Hoàng Hà chủ yếu giảng giải số 8 đường nối mặt sau tình huống cụ thể. Xuyên qua đường nối, chúng ta sẽ tiến vào dị thế giới. Trải qua các đời trước trả giá cùng nỗ lực, hiện tại chúng ta ở đường nối sau lưng nắm giữ một cái căn cứ địa. Cái này căn cứ địa là nhân loại chống lại dị thế giới xâm lấn tiên phong, vì lẽ đó, chúng ta gọi nó tiên phong thành. Tiên phong thành chiến lược ý nghĩa rất lớn, nếu như không có nó, như vậy chiến trường liền đem chuyển đến tự chúng ta trên đất. Phía trước, dị thế giới võ giả cũng thành công xông vào đến chúng ta bên này qua, vì tiêu diệt bọn họ, chúng ta bên này trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Võ giả có thể tạo thành phá hoại lớn bao nhiêu, các ngươi cũng rõ ràng, vì lẽ đó, chiến trường nhất định không thể ở chúng ta bên này tiến hành. Tiên phong thành trọng yếu như vậy, dị thế giới người tự nhiên cũng biết, những năm này bọn họ vẫn ở tìm cơ hội công phá tiên phong thành. Cho các ngươi nói số lượng theo đi, quá xa liền không nói, liền nói năm ngoái. Năm ngoái, chúng ta số 8 đường nối sau tiên phong thành, đánh đuổi dị thế giới loại cỡ lớn tiến công 13 lần nói cách khác, bình quân mỗi một tháng, dị thế giới sẽ một lần phát động loại cỡ lớn tiến công. Cho tới quy mô nhỏ chiến đấu, cái kia có thể nói là nhiều vô số kể, gần như 2,3 ngày liền có một lần. Sau khi nói đến đây, Hoàng Hà ngữ khí rõ ràng trầm thấp mấy phần. Nghe được số này theo, trong phòng học 18 người trên mặt vẻ mặt cũng là khác nhau. Tiến công tần suất như thế cao. Vương Thiên Vũ đáy lòng cũng rất không bình tĩnh, trước hắn chỉ biết là dị thế giới ở xâm lấn. Bây giờ nghe cái này cụ thể số liệu, hắn đáy lòng buốc lên một luồng không tên tâm tình. Chương 117, xuất phát. Có lẽ có người sẽ muốn, chúng ta tại sao vẫn bị động tiến hành phòng thủ, mà không chủ động xuất kích đây? Dù sao, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Cho mọi người một điểm phản ứng thời gian sau, Hoàng Hà liền tiếp tục bắt đầu giảng bài. Đầu tiên, dị thế giới bên trong vũ khí nóng không thể sử dụng, cái này các ngươi khẳng định đều biết. Không có vũ khí nóng, lại không dám đem chiến trường đặt ở bản thổ thế giới, vậy thì mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào võ giả sức mạnh. Tiếp đó, ta liền phân tích cho các ngươi một hồi dị thế giới cùng thực lực của chúng ta so sánh. Dị trong thế giới võ đạo tài nguyên muốn so với chúng ta phong phú rất nhiều, có nhiều tư nguyên hơn, tự nhiên, bọn họ võ đạo cường giả khẳng định cũng so với chúng ta nhiều. Dựa theo thực lực này so sánh logic, chúng ta đã sớm nên không thủ được tiên phong thành. Nói tới chỗ này, Hoàng Hà xoay người ở trên bảng đen vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Sau đó, nàng dùng phấn viết ở vòng tròn bên trong vẽ mấy cây dây, đó lấy, cái này tròn liền bị phân giải thành từng khối bất quy tắc đồ hình. Bởi vì Hoàng Hà cái kia mấy cây dây vẽ rất tùy ý, hoàn toàn chính là tiện tay vẽ lên đi. Vì lẽ đó, vòng tròn bên trong những kia hình dạng, căn bản cũng không có quy luật gì đó có thể nói, lớn tiểu đều có. Chúng ta giả thiết cái này tròn đại diện cho dị thế giới. Vẽ xong cái này tròn qua đi, Hoàng Hà giảng bài cũng tiếp tục bắt đầu rồi. Như vậy vòng tròn bên trong những này đồ hình, liền đại diện cho dị thế giới bên trong từng luồng lớn thế lực nhỏ. Theo chúng ta hiện tại hiểu đến tình huống đến xem, dị thế giới bên trong cũng không có một cái thống nhất chính quyền hoặc là thế lực. So với chúng ta, dị thế giới võ giả số lượng cùng chất lượng là muốn cao một chút, nhưng là, trong bọn họ các loại thế lực cũng là nhiều không kể xiết. Cách chúng ta gần nhất số 8 đường nối, phía sau của nó, là một cái gọi chiêu nhật giáo thế lực không chế. Mà số 7 đường nối sau lưng, nhưng là một cái gọi kiếm các môn phái phạm vi thế lực. Trên căn bản, mỗi một con đường sau lưng, đều là do thế lực khác nhau không chế. Nhiều như vậy không giống chính quyền cùng thế lực, giữa bọn họ đồng dạng có cừu hận cùng mâu thuẫn. Vì lẽ đó, bởi vì bọn họ sức mạnh phân tán, hơn nữa sợ sệt trả giá quá to lớn đánh đổi, bị mặt khác thế lực thừa cơ mà vào, vì lẽ đó, chúng ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tiên phong thành. Có điều, bảo vệ tiên phong thành đã là cực hạn, dị thế giới những thế lực kia có thể khoan nhượng mức độ lớn nhất cũng chính là như vậy. Phía trước chúng ta cũng từng thử, một nhưng chúng ta xây lại lập những khắc thành trì, như vậy bọn họ sẽ điên cuồng phản công. Hoàng Hà nói những thứ đồ này rất dễ hiểu, dị thế giới bên trong người lại không phải dã nhân, bọn họ đồng dạng có chính mình văn minh tồn tại. Dị thế giới cục diện bây giờ, khả năng rồi cùng cổ đại chiến quốc thời đại gần như. Thế lực đông đảo, mỗi cái thế lực chiếm cứ nhất định phạm vi thổ địa, cũng không có một cái đối lập tập trung chính quyền hoặc là thế lực đến thống hợp lực lượng. Dưới tình huống này, những thế lực này tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mở rộng. Dù sao, nếu như không có dạ tâm, cái kia liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thế lực. Tình huống như thế, đối với con người mà nói rất rất lớn chuyện tốt. Cũng chính bởi vì dị thế giới loại này thế lực cách cục, lúc này mới làm cho nhân loại miễn cưỡng chống đỡ bọn họ xâm lấn. Sách vở thứ 3 trang, có một tờ bản đồ. Nghe được Hoàng Hà, trong phòng học lập tức liền vang lên một mảnh lật sách âm thanh. Cái này địa đồ đánh dấu chiêu nhật giáo phạm vi không chế, còn thế lực của hắn, mặt sau có thời gian lại nói. Nghe giảng bài đồng thời, Vương Thiên Vũ cũng tìm tới sách vở lên cái kia địa đồ. Chiêu Nhật giáo. Trên bản đồ, ngoại trừ đánh dấu một ít đại khái địa mạo ở ngoài, càng nhiều chính là đánh dấu ra một chút thành trì cùng thôn xóm. Nhìn tấm bản đồ này, Vương Thiên Vũ đối với dị thế giới hiểu rõ cũng càng sâu sắc hơn mấy phần. Dựa theo trên bản đồ tỷ lệ xích đổi tính toán một chốc, Vương Thiên Vũ phát hiện chỉ là cái này Chiêu Nhật giáo phạm vi thế lực thì có 152 vạn bình phương ngàn mét. Mà Vương Thiên Vũ vị trí Tứ Xuyên, nó diện tích mới 49 vạn bình phương ngàn mét tả hữu. Nói cách khác đơn độc một cái Chiêu Nhật giáo, hắn khống chế diện tích thì có gần như 3 cái Tứ Xuyên lớn như vậy. Địa đồ bọn chúng ta một hồi nói tiếp, tiếp đó, ta cho các ngươi nói một điểm dị thế giới bên trong cần thiết phải chú ý đồ vật. Hoàng Hà không có quá nhiều nói dị thế giới thế lực cái đề tài này, nàng đem đổi đề tài. Đến dị thế giới bên trong, ngoại trừ cần thiết phải chú ý võ giả bọn hắn ở ngoài, còn phải chú ý một cái đồ vật, vậy thì là hung thú. Cho các ngươi giải thích một chút cái này hung thú các ngươi có thể đem chúng nó lý giải thành tu luyện võ đạo động vật. Những hung thú này đồng dạng có chiến lược mạnh mẽ, đẳng cấp cao hung thú thậm chí còn có trí khôn nhất định. Những hung thú này đều là thứ tốt, máu thịt của bọn họ có thể dùng đến chế tạo đan dược, da lông giáp sắt có thể dùng đến chế tạo đồ phòng hộ, răng nanh lợi chảo có thể dùng đến chế tạo vũ khí. Cho nên nói, hung thú toàn thân đều là báu vật, nếu như các ngươi có năng lực, săn giết hung thú đổi lấy tài nguyên ý đồ này liền rất tốt. Thế nhưng, hung thú có thể không phải mặc người sâu xé gia súc, chúng nó sức chiến đấu cũng là rất mạnh, cùng cảnh giới, thực lực của bọn họ cũng sẽ không luận võ người thấp bao nhiêu. Vì lẽ đó dị thế giới bên trong nguy hiểm, ngoại trừ võ giả bọn hắn ở ngoài, những kia mạnh mẽ hung thú cũng không thể lơ là. Mở ra các ngươi trong tay hung thú sách tranh, phía trên này có chúng ta đã hiểu rõ đến một ít hung thú. Nghe vậy, Vương Thiên Vũ thả xuống vừa nãy sách giáo khoa, cầm lấy bên cạnh cái kia bản dị thế giới hung thú sách tranh. Thời gian liền như vậy một chút qua đi, theo Hoàng Hà giảng giải, Vương Thiên Vũ đối với dị thế giới hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều. Dị thế giới âm thanh, hung thú chủng loại, hữu dụng tài nguyên, cùng với cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, Hoàng Hà đều nói không ít. Một tuần lễ không lâu lắm, đặc biệt là có như thế một thế giới lạ lẫm cần phải thấu hiểu. Có điều, ở Hoàng Hà điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy học bên dưới, Vương Thiên Vũ bọn họ vẫn là đối với dị thế giới có một cách đại khái hiểu rõ. Một tuần huấn luyện thời gian kết thúc, hôm nay, Vương Thiên Vũ bọn họ liền muốn xuất phát chạy tới Thanh Tỉnh tham gia thí luyện. Đội trưởng, sớm. Đội trưởng, cửa trường học, nhìn thấy cùng chính mình chào hỏi hai người, Vương Thiên Vũ cũng gật đầu đáp lại một tiếng. Không sai, người đội trưởng này là Vương Thiên Vũ mới chức vị, hắn hiện tại là tham gia thí luyện đám người kia đội trưởng. Xuất phát đi tới dị thế giới. Chắc chắn sẽ không là chính bọn hắn qua đi. Trường học chuyên sắp xếp một cái lao sư đến mang đội lao sư tên gọi Hứa Vĩ, cả người xem ra thập phần hiền lành. Dùng Hứa Vĩ tới nói, một mình hắn tinh lực có hạn, vì lẽ đó, hắn cần một cái đội trưởng đến hiệp trợ hắn. Phía trước, Hứa Vĩ để mọi người chính mình đẩy chọn một đội mọc ra. Sau đó trải qua đề cử, người đội trưởng này liền rơi xuống Vương Thiên Vũ trên đầu. Chúng người tuyển chọn Vương Thiên Vũ trở thành đội trưởng nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, dễ dàng nhất phục chúng. Bắt được đội trưởng vị trí này, mặc dù có chút ra ngoài Vương Thiên Vũ dự liệu, có điều hắn cũng không có từ chối. Bởi vì năng lực càng mạnh, tự nhiên cũng liền cần nhiều hơn một chút chịu trách nhiệm. Đội trưởng. Tô Bằng Phi cũng đến, hắn này âm thanh đội trưởng gọi có chút lung túng. Ở võ đạo ban thời điểm, Vương Thiên Vũ là học sinh của hắn, hắn cái này hướng dẫn là giống như lão sư như thế nhân vật. Có thể hiện trong trước mắt, Vương Thiên Vũ nhưng thành đội trưởng của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi là lạ. Lao Tô, ngươi cũng tới. Vương Thiên Vũ cười cợt, hắn nhìn ra Tô Bằng Phi lung túng, thế nhưng hắn không nói thêm gì. Sắp muốn đi địa phương là chiến trường, vì lẽ đó, vào lúc này, làm một ít đãi ngộ đặc biệt khẳng định là không tốt. Hứa lão sư. Không bao lâu, mang đội Hứa Vi cũng đến cửa trường học. Ừ, đều đủ, vậy thì đi thôi. Không có tiễn đưa, không có khích lệ, có chỉ có cửa trường học một chiếc xe buýt. Chương 118. Dị thế giới lôi bảo. Theo, đệ Hứa Vĩ lại nói, võ sư thí luyện, càng như là đi mở mang tầm mắt. Tiến vào dị thế giới, hoàn thành thí luyện, sau đó là có thể đi ra. Chính là như thế đơn giản một cái quy trình, vì lẽ đó, không cần hưng sư động chúng, cũng không cần làm cái gì con gái nhỏ tư thái. Hứa Vĩ dẫn đầu đi trước tiến vào xe buýt, Vương Thiên Vũ bọn họ cũng là theo sát phía sau đi vào. Thêm vào mang đội Hứa Vĩ, đám người chuyến này tổng cộng mới 19 cái. Vì lẽ đó, trên xe buýt vị trí căn bản cũng không có ngồi đầy. Xe buýt bên trong, Vương Thiên Vũ ngồi cạnh cửa sổ một vị trí lên, hắn này sẽ tâm tình cũng không phải rất bình tĩnh. Lúc trước, dị thế giới vẫn chỉ là một cái đầu góc cùng sách vợ cái trước danh tử. Tuy rằng nghe qua vật này, có thể cảm giác vẫn là khoảng cách rất xa dáng vẻ. Thông qua phía trước một tuần huấn luyện, hắn đối với dị thế giới cũng có càng nhiều hiểu rõ. Hiểu rõ càng nhiều, liền càng có thể biết dị thế giới nguy hiểm cũng không đơn giản. Hiện tại, muốn đi vào đến như vậy một cái xa lạ cùng địa phương nguy hiểm, trong lòng tuy nói không thể nói là sợ sệt, có thể cái kia một tia nhàn nhạt căng thẳng tâm tình, nhưng là làm sao đều tiêu tan không ra. Bên trong xe buýt rất yên tĩnh, mỗi người đều không nói gì. Nay sẽ, tâm tình của mỗi người đều không khác mấy, cũng sẽ không có cái gì nói chuyện phiếm ý nghĩ. Hứa Vĩ ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, hắn đồng dạng không nói thêm gì, mà là yên tĩnh ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Xe buýt liền như vậy vững vàng đi về phía trước. Thanh Tỉnh cùng Tứ Xuyên là hai cái liền nhau tỉnh, giữa bọn họ khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa. Có điều coi như vậy, xe buýt như cũ mở ra gần như 5 giờ mới ngừng lại. Theo xe buýt chậm rãi dừng lại, Hứa Vĩ liền từ chỗ ngồi đứng lên. Đến nơi rồi, đều xuống xe. Nói xong câu đó sau đó, hắn coi như đi ra ngoài trước. Tiếp đó, trên xe những người khác cũng lục tục đi xuống xe buýt. Hết thảy mọi người sau khi xuống xe, xe buýt cũng là nguyên tắc gật đầu rời đi. Đi xuống xe buýt, Vương Thiên Vũ phát hiện trước mặt hắn là một khối đất trống. Đây là một khối danh xứng với thực đất trống, bởi vì trước mặt hắn, ngoại trừ có một mảnh cao cao bên ngoài tường rào, cái khác là cái gì đồ vật đều không có. Tường vây mặt tường hiện màu xám, trên mặt tường dùng dầu màu đỏ viết bốn chữ lớn. Quân sự cấm địa. Này bốn chữ lớn viết rất rõ ràng, dầu màu đỏ tràn ngập chuẩn cảnh ra hiệu vị. Hơn nữa mỗi cách một khoảng cách, trên mặt tường sẽ xuất hiện như thế vài chữ. Mảnh này tường vây là lại cao rất dài, đem Vương Thiên Vũ tầm mắt toàn bộ cản lại. Một chút nhìn sang, hắn liền chỉ có thể nhìn thấy mảnh này màu xám tường vây, cùng với trên tường rào diện phụ ra lưới sắt. Đã có tường vây, vậy khẳng định sẽ có cửa. Phía trước cuối con đường, trên tường rào mở ra một cái rất khổng lồ cửa sắt. Nay sẽ cửa lớn chăm chú đóng, cửa lớn cửa đứng bốn cái súng ống đầy đủ quân nhân. Chuẩn xác tới nói, này sẽ chỉ có ba cái quân nhân, bởi vì có một người đã chậm chậm đi qua. Chào ngươi. Hiển nhiên Hứa Vĩ không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy quân nhân lại đây sau, hắn đưa tới một phần giấy chứng nhận. Quan trên tốt. Kiểm tra xong Hứa Vĩ giấy chứng nhận qua đi, quân nhân vội vã chào một cái. Theo, vào cửa sau đó không cần loạn đi, bên trong rất nhiều nơi đều có ổ bom. Quay đầu nhắc nhở Vương Thiên Vũ bọn họ một tiếng, Hứa Vĩ lúc này mới ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Chít chít. Ở hai tên quân nhân thúc đẩy dưới, cửa sắt chậm rãi mở ra. Đi theo Hứa Vĩ phía sau, Vương Thiên Vũ đám người bọn họ đều bước vào trong tường vây. Xe bọc thép, xe tăng, pháo, súng máy hạng nặng. Trong tường vây là một cái khổng lồ quân doanh. Vô số nhẹ vũ khí nặng bị trưng bày ở thích hợp vị trí, một ít mặc quân trang quân nhân chính chờ đợi ở những vũ khí này bên cạnh, một bộ bất cứ lúc nào sẽ bạo phát chiến đấu răng rớp. Ở càng xa xăm địa phương, Vương Thiên Vũ thậm chí phát hiện rất nhiều chiến lược tính vũ khí. Tuy rằng không có đi vào xem, có thể những thứ đó khổng lồ hình thể nhưng là thập phần dễ thấy. Những thứ đồ này xuất hiện ở đây, vậy khẳng định không thể là giả đồ vật. Khung cảnh này. Nhìn bốn phía những kia võ trang đầy đủ quân nhân, Vương Thiên Vũ trong lòng âm thầm cảm thán. Lao Hứa, lần này lại là ngươi mang đội lại đây. Ngay ở Vương Thiên Vũ quan sát quân doanh hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một cái người đàn ông trung niên đi tới. Người trung niên này nam nhân đồng dạng mặc quân trang, hơn nữa trên y phục quân hàm còn không thấp. Đúng vậy, bọn họ đều bận rộn, cũng chỉ có ta cái này xương già nhiều chạy chạy. Hứa Vĩ hiển nhiên cùng người trung niên này nam nhân nhận thức, hắn cười ha ha về trả lời một câu. Lần này các ngươi chỉ có một tám người. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Vương Thiên Vũ bọn họ, có chút bất ngờ hỏi một câu. Binh ở tinh mà không ở nhiều, này cũng không hiểu. Thiệt thòi ngươi còn là một tướng quân. Hứa Vĩ trả lời rất không khách khí, có thể người đàn ông trung niên nhưng không hề tức giận. Ha ha, ngươi nói đúng. Có điều Thanh Tỉnh một võ lần này nhưng là lại đây 30 đến người. Lần trước thí luyện bọn họ rất ít người, lần này nhiều một chút cũng rất bình thường. Hứa Vĩ về trả lời một câu, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói rằng, còn chưa ăn cơm nữa, đến ngươi này cơm đều mặc kệ. Một bữa cơm ta vẫn là quản lên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không đến ngươi đói. Theo vị trung niên nam tử này, Vương Thiên Vũ bọn họ đến quân doanh một cái trong phòng ăn. Trong quân doanh thức ăn mùi vị không thể nói là thật tốt, thế nhưng phân lượng tuyệt đối là đủ. Ở căng tin sau khi ăn cơm xong, Hứa Vĩ không có lập tức mang người rời đi, mà là mở miệng để mọi người nghỉ ngơi một hồi lại nói. Ở trong phòng ăn lại đợi gần như nửa giờ, Hứa Vĩ lúc này mới mang người đi ra phía ngoài. Quân doanh góc tối một khối trên đất trống, Vương Thiên Vũ bọn họ xếp thành hàng trạng, đứng, thành một loạt. Giờ khắc này, người đứng ở chỗ này, tổng cộng có tiếp cận 200 cái. Thứ Xuyên tổng cộng có 4 võ đại, Thanh Tỉnh cũng tương tự là 4. Hiện tại trên đất trống này hơn 100 người, chính là đến từ này 8 võ đại. 8 cái trường học đều phân biệt có một cái mang đội lao sư. Giờ khắc này, 8 vị mang đội lao sư đứng ở một bên trong góc. Đường nối sau lưng chính là chiến trường, chúng ta chuẩn bị một vài thứ, hy vọng các ngươi đều có thể thuận tổ xỉ mỉ trải qua thí luyện. Vương Thiên Vũ bọn họ chỉnh tề đứng ở trên đất trống, mà bọn họ đối diện diện, này sẽ đứng thẳng một cái rất là cường tráng quân nhân. Gã quân nhân này thân cao 1m, gạo, chín dáng vẻ, tuy rằng có quân trang che chắn, nhưng hắn cái kia cả người nô lên bắp thịt vẫn là hết sức rõ ràng. Phía dưới ta đọc đến tên lại đây lĩnh đồ vật. Triệu Cường, Trung Cao Xuân, Vương Thiên Vũ. Theo tên của chính mình bị đọc đến, Vương Thiên Vũ cũng tới trước bắt được cái kia phần cái gọi là đồ vật. Đồ vật là một cái màu đen túi đeo lưng lớn, mở ra ba lô, bên trong có một bộ quần áo màu đen. Lấy ra quần áo qua đi, trong túi đeo lưng còn có một ít cấp cứu dược phẩm cùng lương khô. Nhìn thấy hết thảy mọi người lĩnh đến cái này ba lô, cường tráng quân nhân âm thanh lại vang lên. Bộ y phục này là nhất phẩm phòng ngự trang bị, mặc vào nó, sự an toàn của các ngươi cũng sẽ nhiều một chút bảo đảm. Bộ này trang bị là quân đội đưa cho các ngươi lễ vật, các ngươi đều là võ đại tinh anh, các ngươi sau đó đường còn rất xa. Lương khô cùng cấp cứu dược phẩm là vì dự phòng vạn nhất, trên chiến trường, những thứ đồ này cũng rất trọng yếu. Nhất phẩm phòng hộ quần áo. Xem trong tay bộ y phục này, Vương Thiên Vũ cũng không có quá nhiều tâm tình. Xuất phát trước, vì bảo đảm an toàn, hắn hối đoái một cái tam phẩm phòng hộ lót trong. Nay sẽ, cái này lót trong liền mặc trên người hắn. Có điều, lót trong chỉ có thể phòng ngự nửa người trên một ít vị trí. Hiện tại có bộ y phục này, cái kia nửa người dưới cũng có nhất định an toàn bảo đảm. Vì lẽ đó bộ y phục này, đối với hắn mà nói, vẫn tương đối thực dụng. Chương 119, tiến vào dị thế giới. Xin mời kiểm tra xong món đồ tùy thân của mình, sau 5 phút, chúng ta đem đi tới dị thế giới. Nói xong câu đó qua đi, cường tráng quân nhân liền đứng thẳng ở tại chỗ bất động, phảng phất một khối hình người điêu khắc bình thường. Nghe vậy, Vương Thiên Vũ cũng lần thứ 2 đánh giá một hồi món đồ tùy thân của mình. Hắn mang đồ vật rất ít, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, liền chỉ có một ít đan dược chữa trị vết thương cùng tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đồ vật rất ít, Vương Thiên Vũ đánh giá một hồi những thứ đồ này, sau đó liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Người còn lại đều gần giống như hắn, mỗi người đều chỉ dẫn theo một điểm đồ vật. Lần này qua đi là thí luyện, hơn nữa thí luyện địa phương vẫn là dị thế giới chiến trường. Loại này đặc thù hoàn cảnh, trừ một chút cần phải đồ dùng, chắc chắn sẽ không mang tới quá nhiều phiền toái. Được rồi, chúng ta xuất phát. 5 phút qua đi rất nhanh, thời gian vừa đến, cường tráng quân nhân liền phía trước bắt đầu dẫn đường. Theo cường tráng quân nhân, mọi người xuyên qua một tầng lại một tầng phòng tuyến. Vương Thiên Vũ đến một hồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã xuyên qua 10 đến nói phòng tuyến. Những này phòng tuyến bố trí nghiêm mật, ngoại trừ có vũ khí nóng bố phòng đồng thời, còn có không ít võ giả tọa trấn trong đó. Cho dù có cường tráng quân nhân dẫn đường, Vương Thiên Vũ bọn họ thông qua những này phòng tuyến, vẫn như cũ tốn không ít thời gian. Đến, nơi này chính là dị thế giới miệng đường nối. Xuyên qua cái kia từng tầng phong tuyến, Vương Thiên Vũ cũng rốt cục nhìn thấy dị thế giới miệng đường nối giáng dấp. Đây chính là dị thế giới đường nối. Một khối màu đen vòng xoáy, liền như vậy đột nhiên xuất hiện trên không trung. Vòng xoáy hiện hình bầu dục, toàn bộ vòng xoáy cùng mặt đất là vuông góc, thế nhưng nó không có tới gần mặt đất, mà là cao hơn mặt đất ước 10cm dáng vẻ. Toàn bộ vòng xoáy diện tích rất lớn, gần như có nửa cái sân bóng rổ to nhỏ. Đồng thời vòng xoáy bên trong, còn có màu đen đường nét ở qua lại xoay tròn, này càng làm cho nó gia tăng rồi mấy phần thần bí khí tức. Từ nơi này đi vào, xuyên qua đường nối sau sẽ tiến vào dị thế giới. Chư vị, chúc các ngươi may mắn. Nói, cường tráng nam nhân liền quay về mọi người kính một cái quân lễ. Được rồi, nên chúng ta, đến đây đi. Đuổi tới ta. Thanh Tỉnh nhị võ người, đến ta phía sau đến. Hiển nhiên cái này cường tráng quân nhân sẽ không tiến vào dị thế giới. Hắn kính xong lễ sau, liền đứng ở đường nối bên cạnh. Miệng đường nối vị trí đủ lớn, mấy cái mang đội lao sư đầu tiên tới gần. Sau đó, ở tại bọn hắn bắt chuyện dưới, đoàn người liền đã biến thành 8 cái sắp xếp chỉnh tề hàng dài. Ta ở mặt trước dẫn đường, các ngươi theo ta đi. Nói, Hứa Vĩ bước chân vừa nhấc sau đó cả người liền từ trong nước xoáy chọc tới. Biến mất rồi. Hứa Vĩ thân thể xuyên qua vòng xoáy sau, cả người bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Vương Thiên Vũ làm đội trưởng. Hắn liền xếp hạng Hứa Vĩ phía sau, hiện tại Hứa Vĩ đi vào, tự nhiên cũng là nên hắn. Hít sâu một hơi, hắn đem chân phải nhấc lên. Chân phải đụng tới vòng xoáy thời điểm, vòng xoáy lên tặng lại đây một điểm lực cản. Có điều cái này lực cản rất nhỏ, trên chân hơi dùng sức, sau đó liền chọc tới. Chân phải một xuyên qua vòng xoáy, lập tức liền từ trong ánh mắt của hắn biến mất rồi. Tuy rằng trong mắt không nhìn thấy, thế nhưng Vương Thiên Vũ vẫn là có thể cảm giác được chân phải tồn tại. Chân phải bước vào vòng xoáy sau, dưới chân là một khối mềm mại vô cùng đồ vật, loại cảm giác đó thật giống như là đạp ở bọt biển lên như thế. Một cắn răng, chân phải hơi dùng sức, sau đó Vương Thiên Vũ cả người đều tiến vào trong nước xoáy. Tiến vào trong nước xoáy sau, Vương Thiên Vũ bắt đầu quan sát chính mình thân ở hoàn cảnh đến. Dưới chân mặc dù là loại kia mềm mềm cảm giác, có thể vẫn có thể chống đỡ lấy thân thể trọng lượng. Trong nước xoáy bộ hình dạng cùng bên ngoài gần như, khác nhau chính là bên trong tia sáng muốn ám một điểm, cùng hoàng hôn thời điểm sắc trời gần như. Hứa Vĩ ngay ở phía trước cách đó không xa, nhìn thấy Vương Thiên Vũ đi vào, hắn khoát tay háo một cái ra hiệu đổi tới. Vương Thiên Vũ vừa đi vừa quan sát bốn phía, đi rồi gần như một phút, cách đó không xa xuất hiện một vòng sáng ánh sáng, chỉ, một bên. Vừa nãy nhập khẩu nơi miệng đường nối, cũng có như vậy một cái gần như sáng vòng. Phía trước dẫn đường Hứa Vĩ không có dừng bước lại, bóng người của hắn vượt qua sáng vòng, sau đó cả người của hắn liền biến mất ở trong đường nối. Nơi này hẳn là dị thế giới miệng đường nối. Quả nhiên, cùng Vương Thiên Vũ thầm nghĩ như thế, làm hắn bước qua sáng vòng sau, cả người thì có một cái hạ xuống cảm giác. Theo hạ xuống cảm giác sản sinh đồng thời, Vương Thiên Vũ liền cảm giác trên người chìm xuống. Dị thế giới trọng lực muốn so với nguyên tắc thế giới cao, có điều điểm ấy trọng lực đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Trên chân hơi dùng sức, Vương Thiên Vũ ổn định thân thể của chính mình. Bên này, mới vừa đứng vững thân thể, Hứa Vĩ âm thanh liền vang lên. Bước chân di động đồng thời, Vương Thiên Vũ cũng bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh đến. Phía sau hắn là một con đường khẩu, to nhỏ cùng dáng dấp đều cùng phía trước trong quân doanh cái kia gần như. Có điều cái này miệng đường nối vẫn có một số khác biệt, bởi vì nó bị một cái nhà cho bao phủ. Căn phòng này rất lớn, bốn phía là do từng khối đá tảng cắt thành. Cái phòng này lại như là một cái lồng sắt, nó đem toàn bộ miệng đường nối cho bao phủ lại. Trong phòng rất trống trải, ngoại trừ cái lối đi kia khẩu, bên trong là cái gì đồ vật đều không có bày ra. Tuy rằng không có bày ra đồ vật, có điều gian phòng bốn cái bên trong góc, phân biệt ngồi xếp bằng một người. Bốn người này xem ra tuổi đều không khác mấy, nên có 50 tuổi dáng vẻ chừng. Trong lối đi không ngừng mà có người đi ra, có điều, bốn người kia vẫn như cũ chỉ là xếp bằng trên mặt đất trên mặt, không có bất kỳ đứng dậy ý tứ. Xin lỗi, ta đến muộn. Ngay ở Vương Thiên Vũ đánh giá bốn người kia thời điểm, từ gian phòng cửa phòng nơi đi tới một người đàn ông. Nam nhân xem ra tuổi tác cũng không lớn, có điều, cả người hắn khí thế nhưng là hết sức kinh người. Thực sự là thật không tiện, vừa nãy có chút việc không xử lý tốt. Nam nhân trẻ tuổi bước chân rất nhanh, không vài bước liền đi tới đoàn người bên cạnh. Là chúng ta thật không tiện mới đúng, lại muốn phiền phức ngươi, Ngưng tướng quân. Nói tiếp chính là thanh tỉnh một võ mang đội lao sư, hắn lên tiếng sau đó, trong đám người lại vang lên vài tiếng phù hợp âm thanh. Lại phải cho ngươi thêm phiền phức, Ngưng tướng quân. Quấy rầy, Ngưng tướng quân. Bị gọi là Ngưng tướng quân nam nhân cười cợt, sau đó nói, phân loại việc sao có thể tính là phiền phức, ta ước gì mỗi ngày đều có thể có nhiều người như vậy lại đây thí luyện. Các bạn học, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Ngưng Hàn Ngưng tướng quân, toàn bộ tiên phong thành phòng ngự đều là hắn đang phụ trách. Hướng về mọi người mở miệng giới thiệu, vẫn như cũng là thanh tỉnh một võ mang đội lao sư. Nghe xong cái này giới thiệu, hết thể tới tham gia thí luyện người đều đưa mắt nhìn sang, Vương Thiên Vũ cũng không có ngoại lệ. Các bạn học tốt, ta gọi Ngưng Hàn. Bị giới thiệu qua đi, Ngưng Hàn lại chủ động mở miệng hướng về Vương Thiên Vũ bọn họ hỏi thăm một chút. Tướng quân xưng hô, còn đang phụ trách toàn bộ tiên phong thành phòng ngự. Không nghi ngờ chút nào, cái này Ngưng Hàn là cái đại nhân vật, hơn nữa thực lực khẳng định còn rất mạnh. Tiên phong thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là không có một chút thực lực, làm sao có khả năng đem thành trì giao cho trong tay hắn. Ngưng tướng quân. Đối phương chủ động chào hỏi, Vương Thiên Vũ bọn họ tự nhiên sẽ có đáp lại. Đúng. Thung thung. Tung tung tung. Đang lúc này, đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến từng trận tiếng trống trận. Tiếng trống nghe tới vô cùng cao kháng mà giàu có cảm giác tiết ấu, khiến người ta vừa nghe liền cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Các vị lao sư, ta đi ra ngoài trước bố trí thành phòng, tối nay sẽ cùng các vị nói tỉ mỉ. Nghe thấy tiếng trống, Ngưng Hàn sắc cũng không có cái gì quá biến hóa lớn, có điều cả người hắn khí thế là đột nhiên biến đổi. Từ vừa mới bắt đầu ôn thuận nhã nhặn, trong nháy mắt liền đã biến thành kim qua thiết mã. Chương 120, Hung thú triều. Ngay ở tiếng trống trận vang lên trong nháy mắt, Vương Thiên Vũ phát hiện, bên trong góc ngồi xếp bằng mấy người kia, đều trong nháy mắt đem con mắt mở. Có điều, tuy rằng mở mắt ra, thế nhưng, thân thể của bọn họ vẫn như cũ vẫn là ngồi xếp bằng, cũng không có một chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Tiếng trống trận hẳn là đại diện cho có tình huống phát sinh, Ngưng Hàn không cùng mọi người khách sáo, trực tiếp liền xoay người rời khỏi phòng. Ngưng Hàn sau khi rời đi, Vương Thiên Vũ bọn họ cũng ở mang đội lao sư dẫn dắt đi, hướng về cửa phòng đi ra ngoài. Đi ra cửa phòng, Vương Thiên Vũ trong nháy mắt thì có một loại xuyên qua về cổ đại cảm giác. Cao to đá tảng tường thành, thấp bé mà thô lỗ kiến trúc phòng ốc, tảng đá xanh lắt thành mà thành con đường. Giờ khắc này, trên đường phố có rất nhiều thân mang giáp da, cầm trong tay vũ khí lạnh chạy tới chạy lui động binh lính. Những thứ đồ này tính gộp lại, nhanh nhẹn chính là một cái cổ đại thành trì dáng dấp. Sang bên đi, đừng ngăn trở bọn họ đường. Hứa Vĩ hướng về mọi người dặn một tiếng, sau đó cũng nhỏ chạy lên. Đi theo Hứa Vĩ phía sau, đoàn người xuyên qua cái kia phiến cao to tường thành. Làm từ cửa thành đi xuyên qua sau đó, Vương Thiên Vũ phát hiện, nguyên lai vừa nãy vị trí vẹn vẹn chỉ là một cái nội thành. Nay sẽ, một cái quy mô càng khổng lồ, tường thành càng cao hơn ngoại thành xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngoại thành đường phố càng thêm rộng rãi, nhiều đội binh sĩ tập hợp ở những này trên đường phố, tình cảnh thập phần lớn lao. Những binh sĩ này vừa nhìn liền biết là tinh nhuệ, bởi vì bọn họ trên người luồng khí thế kia thực sự là quá mạnh mẽ, đó là một luồng thần kinh bách chiến khí thế. Hứa Vĩ bước chân không có dừng lại, đoàn người từ binh sĩ phương đội bên cạnh tránh đi. Trong đội ngũ đều là có thể đột phá đến võ sư cảnh võ giả, tốc độ của bọn họ đương nhiên sẽ không chậm. Không chạy bao lâu, đội ngũ liền đến cao to hùng vĩ dưới thành tường. Theo trên tường thành cầu thang, Vương Thiên Vũ bọn họ đứng lên tường thành. Đến trên tường thành, tầm nhìn tự nhiên cũng là có thể xem càng xa hơn. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ cũng rốt cục nhìn thấy thành trì ở ngoài đồ vật. Tường thành ở ngoài, hoàn toàn chính là một mảnh trống không. Không có sông đào bảo vệ thành, không có cây cối, không có kiến trúc, liền ngay cả trên đất cỏ dại đều rất ít. Dị thế giới hoàn cảnh xem ra cũng không hề có sự khác biệt, Vương Thiên Vũ hiện tại phát hiện duy nhất khác nhau chính là dị thế giới thổ địa màu sắc không phải màu vàng, mà là nâu đen màu. Đưa mắt từ đằng xa thu hồi, Vương Thiên Vũ nhìn về phía dưới bàn chân tường thành. Tường thành độ cao gần như có 30 mét, gạo, dáng vẻ, độ dày đại khái ở khoảng 10 mét, toàn thân là do to lớn hòn đá trồng số mà thành. Như vậy tường thành độ dày, xem ra chính là thập phần chấn động. Giờ khắc này, trên tường thành đã đứng đầy lít nha lít nhít binh lính. Những binh sĩ này cầm trong tay binh khí, đều chăm chú đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Là hung thú triều. Hứa Vĩ thấp giọng nói rồi như thế vài chữ. Vương Thiên Vũ biết, đây là Hứa Vĩ đang nhắc nhở bọn họ, tường thành ở ngoài phát sinh cái gì tình huống. Hung thú triều. Nghe được Hứa Vĩ nhắc nhở, trong đám người lập tức có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vương Thiên Vũ rõ ràng vì sao lại có người kinh kêu thành tiếng, bởi vì hung thú triều ba chữ này, đại diện cho đồ vật thực sự là có chút kinh người. Phía trước, Hoàng Hà cho mọi người huấn luyện thời điểm, cũng trọng điểm giảng giải dị thế giới bên trong hung thú. Hung thú thì tương đương với tu luyện võ đạo động vật, chúng nó đơn thể thực lực rất mạnh mẽ. Cùng cảnh giới hung thú, chúng nó sức chiến đấu cũng sẽ không luận võ người thấp cái gì. Đang giảng giải hung thú đồng thời, Hoàng Hà còn đặc biệt đề cập một cái đồ vật, vậy thì là hung thú triều. Hung thú triều, chính là một đám hung thú vì do nhiều nguyên nhân hội tụ đến đồng thời, hơn nữa cái này hung thú số lượng vẫn sẽ không quá thấp. Hung thú triều một khi xuất hiện, cái kêu ít nhất quy mô cũng co lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu hung thú. Những hung thú này tụ hợp lại một nơi, cũng không phải vì chém giết lẫn nhau, mục đích của bọn họ là vì trả thù. Cái này trả thù mục tiêu chính là dị thế giới bên trong võ giả. Đương nhiên vì làm tiên phong thành tính đặc thù, nó hiện tại cũng là hung thú triều trả thù đối tượng. Vì sao lại có hung thú triều thứ này, Hoàng Hà lúc đó cũng cho lời giải thích. Hung thú cả người là bảo, săn giết một con hung thú, có thể thu được rất cao tiền lời. Da lông, huyết nục, răng nanh lợi trảo những thứ đồ này toàn bộ là võ đạo tài nguyên. Bởi vì có lớn như vậy lợi ích, các võ giả tự nhiên không có thiếu săn giết hung thú. Tiên phong thành cắm rễ ở thế giới khác giới, trong thành võ giả đồng dạng sẽ đi săn giết hung thú đến tăng cường tài nguyên. Đẳng cấp cao hung thú không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa chúng nó vẫn có trí tuệ. Hung thú triều xuất hiện phần lớn nguyên nhân, chính là những này đẳng cấp cao hung thú tổ chức cùng khởi xướng trả thù cử động. Đơn thể thực lực đã cực kỳ khủng bố, kết bè kết lũ hung thú, vậy chúng nó uy lực tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng. Hoàng Hà nguyên văn là, nếu như ở giã ngoại đụng tới hung thú triều, như vậy lựa chọn chính xác nhất, chính là lập tức chạy trốn. Mặc kệ ngươi là võ sư cảnh, vẫn là võ tông cảnh, chạy trốn sự lựa chọn này đều là chính xác nhất. Cá nhân tinh lực là có hạn, hung trong thú triều diện hung thú khả năng đơn thể thực lực không bằng ngươi, thế nhưng số lượng đặt tại nơi đó, mệnh cũng có thể mệnh chết ngươi. Nay không phải Hoàng Hà đang hư trương thanh thế hù dọa người, dựa theo cuốn sách ấy ghi chép, hàng năm chết ở hung thú triều lên võ giả có rất nhiều, con số rất là khổng lồ. Hoàng cái gì? Hứa Vĩ quay đầu răn dạy kinh ngạc thốt lên người nam sinh kia một tiếng. Các ngươi đều xem qua thí luyện tư liệu, ta cũng sẽ không nhiều lời. Thí luyện liền từ hiện tại tính lên, sau 2 tuần, ta cùng ngưng tướng quân, sẽ cho các ngươi một cái thành công hoặc là thất bại phán định. Bắt đầu từ bây giờ, lại có thêm sợ chiến hành vi xuất hiện, ta trực tiếp phán hắn vì là không hợp cách. Hứa Vĩ lời nói này nói rất nghiêm túc, một điểm đều không có trước cái kia hiền lành dáng vẻ. Bị điểm đến tên người nam sinh kia, vội vã nắm chặt vũ khí, về phía trước đứng 2 bước. Hắn đây là ở dùng động tác biểu thị, chính mình cũng không có sợ chiến. Vương Thiên Vũ cũng cầm vũ khí trong tay, sau đó lẳng lặng chờ đợi hung thú triều đến. Không sai, võ sư thí luyện cũng không có cái gì cụ thể thí luyện hạng mục. Từ tiến vào Tiên Phong Thành trong nháy mắt đó bắt đầu, võ sư thí luyện cũng đã bắt đầu rồi. Tiên Phong Thành thân ở chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt, đương nhiên sẽ không có cái gì cố định sát hoạch nhiệm vụ chờ bọn họ. Võ sư thí luyện điều kiện rất đơn giản, chính là ở Tiên Phong Thành mang tới 2 tuần lễ. Cao tầng hy vọng thông qua phương thức này, để võ đại học sinh đến quen thuộc Tiên Phong Thành hoàn cảnh, đến quen thuộc một người chiến sĩ nên làm gì đó. 2 tuần lễ qua đi, thí luyện thành công hay là thất bại, mang đội lao sư cùng Tiên Phong Thành ngưng hẳn sẽ căn cứ từng người biểu hiện, sau đó đưa ra một kết quả. Thân ở chiến trường, sợ chiến tự nhiên là không được. Vì lẽ đó, Hứa Vĩ vừa nãy sẽ như vậy nghiêm khắc răn dạy người nam sinh kia. Đến rồi. Hứa Vĩ tinh quang trong mắt lóe lên, sau đó cả người cũng trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Hô ầm ầm. Hô ầm ầm. Hứa Vĩ âm thanh vừa ra dưới không lâu, chân trời liền truyền đến từng trận tiếng nổ lớn. Âm thanh này gần giống như sấm rền như thế, là thập phần chấn động cùng vang dội. Hô ầm ầm tiếng vang càng lúc càng lớn, Vương Thiên Vũ trong ánh mắt cũng nhìn thấy hung thú triều dáng vẻ. Chuột triều. Cuối tầm mắt vọt tới một mảnh màu đen, mảnh này màu đen vô biên vô hạn, gần giống như một khối sẽ di động mây đen giống như vậy, không ngừng mà hướng về Tiên Phong Thành tới gần. Là mây đen tới gần Tiên Phong Thành qua đi, hắn cũng phát hiện khối này trong mây đen là cái gì. Trong mây đen là từng con con chuột, nở rụt mì, những con chuột này toàn thân màu đen, chúng nó dày đặc sắp xếp cùng nhau. Những con chuột này hình thể là thập phần to lớn, ít nhất đều có khoảng 30cm dài ngắn. Hơn nữa chuột nhóm càng thấp vị trí, con chuột, nở rụt mì, hình thể cũng lại càng lớn. Vương Thiên Vũ thậm chí ở bên trong nhìn thấy không ít ngẽ con to nhỏ con chuột, nở rụt mì. Chỉ là chuột chiều, cũng còn tốt. Thấy rõ hung trong thú chiều đồ vật, Hứa Vĩ là thở dài một cái. Chương 121, tướng quân Huy Vũ. Không riêng Hứa Vĩ lộ ra ung dung vẻ mặt, trên tường thành không ít binh sĩ, này sẽ cũng là thở dài một cái. Vương Thiên Vũ rõ ràng bọn họ vì sao lại có hành động này. Bởi vì dựa theo Hoàng Hà giảng giải, chuột triều tuy rằng quy mô lớn, thế nhưng bởi vì cá thể thực lực không mạnh, mà chỉ có chuột loại một loại hung thú, vì lẽ đó, chuột triều chỉ có thể coi là tương đối kém hung thú triều. Đáng sợ nhất chính là loại kia hỗn hợp hình hung thú triều, trên trời bay, trên đất chạy, trong nước du tất cả đều bị tập trung đến cùng một chỗ. Nếu như gặp phải loại này hung thú triều, cái kia phòng thủ độ khó mới là to lớn nhất. 2 năm trước, Tiên Phong Thành liền đụng tới loại này hỗn hợp hình hung thú triều. Tuy rằng cuối cùng Tiên Phong Thành miễn cưỡng bảo vệ thành trì, có thể lần kia, chỉ là chết trận võ tông cường giả, đều có chừng 10 vị. So với loại kia hỗn hợp hình hung thú triều, chuột triều xác thực liền có vẻ không có dọa người như vậy. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa các ngươi cũng theo ra khỏi thành giết địch. Nghe được Hứa Vĩ dặn, xuyên tỉnh nhất võ hết thảy mọi người gật gật đầu. Đừng nói hiện tại là thí luyện thời gian, chính là không có thí luyện, nhìn thấy tình huống như thế khẳng định cũng đến tận một phần lực mới được. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Phát ra mệnh lệnh chính là một cái người đàn ông trung niên, hắn thân mang áo giáp, liền đứng ở Vương Thiên Vũ bọn họ cách đó không xa. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng cũng là Tiên Phong Thành cao tầng, bởi vì hắn trô đứng là ở Ngưng Hàn phía sau nửa bước. Ngoại trừ người trung niên này nam nhân ở ngoài, Ngưng Hàn phía sau còn có mặt khác 3 người. Một nhóm 5 người liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trên người bọn họ đều có một luồng bất động như núi khí thế, phảng phất căn bản không có đem chuột triều để ở trong mắt. Trên tường thành binh lính hiển nhiên cũng là thân kinh bách chiến, đối mặt như thế khổng lồ chuột triều, bọn họ đồng dạng ở mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có nửa điểm kinh hoàng thác loạn. Hí! Theo cung tiễn thủ chuẩn bị chỉ lệnh phát sinh, trên tường thành nhất thời phát sinh liên tiếp dây cung lôi kéo âm thanh. Hô ầm ầm, hô ầm ầm. Âm thanh càng ngày càng vang. Chuột chiều khoảng cách tường thành cũng là càng ngày càng gần. Võ giả cảm quan rất tốt, Vương Thiên Vũ hiện tại thậm chí có thể nhìn thấy hàng trước con chuột, nở rụt mì, trong mắt đỏ như máu sắc. Thả. Vẫn là cái kia cái người đàn ông trung niên, chỉ là lần này hắn phát sinh chỉ lệnh là thả chữ. Theo người đàn ông trung niên tiếng nói hạ xuống, trên tường thành nhất thời liền bay ra vô số mũi tên. Mũi tên số lượng rất nhiều, hơn nữa còn là một làn sóng tiếp một làn sóng bay ra. Tường thành độ rộng đầy đủ, rộng như vậy tường thành. phi ngựa đều không có vấn đề, đừng nói chạm, đứng, người. Cầm trong tay cung tên binh lính chia làm ba hàng, trước mặt diện một loạt người bắn ra cung tên sau, lập tức liền lùi tới cuối cùng một loạt. Mà trung gian binh lính thì lại thừa cơ đứng ở hàng thứ nhất vị trí, vừa mới bắt đầu hàng cuối cùng binh lính, này sẽ thì lại đứng ở vị trí giữa. Lợi dụng loại mô thức này, binh sĩ có thể ở đổi đội ngũ chống rông thời gian, tiến hành nghỉ ngơi cùng thay đổi mũi tên. Hơn nữa bởi vì như vậy, mũi tên bay ra tần suất rất cao. Phía trước một làn sóng mũi tên vừa bay về phía không trung, mặt sau mũi tên lại từ dây cung lên rời đi. Che ngập bầu trời mũi tên lại như hạt mưa như thế rơi vào bầy chuột. Tiên phong thành binh lính sẽ không có một người bình thường, vì là người bình thường căn bản là không chịu nổi dị thế giới này cỗ trọng lực. Tiên phong thành binh lính tất cả đều là võ giả, có điều phần lớn đều là võ đồ thực lực. Võ giả bắn ra cung tên, để những này mũi tên tràn ngập lực phá hoại. Chít 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 chít. Mũi tên tới gần chuột chiều, trong nháy mắt, chuột chiều bên trong phát sinh âm thanh liền không ở là hô ầm ầm chạy âm thanh, mà đã biến thành liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mũi tên lên số lượng rất nhiều, hơn nữa chuột chiều mật độ rất cao. Vì lẽ đó, các binh sĩ căn bản là không cần làm sao nhắm vào, mũi tên liền đều có thể ném mục tiêu. Mũi tên xuyên qua chuột khổng lồ thân thể, sau đó sâu sắc cắm vào trong đất. Số may chuột khổng lồ khả năng trực tiếp bị mang đi tính mạng, vận may kém loại kia, bị mũi tên đâm thủng thân thể sau, liền ngã trên mặt đất không ngừng mà dãy rủa. Bởi vì cung tên ngăn cản, bầy chuột đi tới tốc độ trong nháy mắt liền trở nên chậm lên. Cũng không phải là bởi vì chuột khổng lồ nhóm sợ sệt lùi về sau, mà là bởi vì chúng nó con đường đi tới lên, này sẽ ngược lại vô số đồng loại thi thể. Bởi vì những thi thể này ngăn cản, chuột khổng lồ cần từ chúng nó trên người chạy tới, cứ như vậy, tốc độ dĩ nhiên là sẽ chậm hơn không ít. Chít chít. Ngay ở chuột chiều đi tới bị nghẹt thời điểm, một tiếng cao vút chuột tiếng kêu vang lên. Này âm thanh chuột tiếng kêu là thập phần chói tai, nó vượt trên bầy chuột chạy cùng tiếng kêu thảm thiết. Theo này âm thanh chuột tiếng kêu vang lên, Vương Thiên Vũ phát hiện, giữa bầu trời mũi tên trong nháy mắt mất đi tác dụng. Chỉ thấy, chuột chiều trên đỉnh đầu, phảng phất xuất hiện một cái vô hình tấm khiên. Mũi tên bay đến bầy chuột trên không 10 đến mét, gạo, khoảng cách nơi, lại như đụng tới tấm khiên bình thường. Keng, len keng, len keng keng. Theo từng tiếng va chạm vang lên, mũi tên liền từ không trung rơi xuống ở trên mặt đất. Bởi vì cái này vô hình tấm khiên ngăn cản, mũi tên căn bản là không thể lại cho chuột chiều tạo thành thương tổn. Không có mũi tên uy hiếp, chuột chiều đi tới tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Lực lượng tinh thần lá chắn. Nhìn bầy chuột phía trên cái kia vô hình tấm khiên, Vương Thiên Vũ trong miệng nói nhỏ một tiếng. Võ tông cảnh giới võ giả, bọn họ có thể rèn luyện cùng cường hóa tinh thần lực của mình. Lực lượng tinh thần trải qua cường hóa sau, có thể sử dụng tới rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực. Phía trước tiền dụng quân phi hành, cùng với phi đao kích thương tự cường hội người mặc áo đen kia, đều là lực lượng tinh thần một ít vận dụng. Mà giờ khắc này, bầy chuột phía trên cái kia vô hình lá chắn, tương tự cũng là lực lượng tinh thần vận sử dụng thủ đoạn. Hừ. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngưng Hàn hơi nhướng mày, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh qua đi, Ngưng Hàn cầm lấy một cây trường thương, không có bất kỳ tụ lực, hắn liền như vậy tiện tay đem trường thương hướng về chuột chiều ném đi. Trường thương từ Ngưng Hàn trong tay thoát ly sau đó, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Trường thương bay qua tường thành qua đi, trên thân súng liền bốc lên một luồng hào quang màu trắng. Trải qua luồng hào quang màu trắng này tôn lên, trường thương đã biến thành một cái thân dài 10 đến mét, gạo, báng thương, súng, ước rộng nửa mét quái vật khổng lồ. Giờ khắc này, nay cùng trường thương thật giống như một cái màu trắng cự long giống như vậy, nó gào thét hướng về chuột chiều bay qua. Trường thương phát sinh trận thế không nhỏ, chuột chiều bên trong lại là một tiếng cao vút chuột gọi. Chít chít. Chuột tiếng kêu vang lên đồng thời, chuột chiều phía sau cũng bay tới một tia sáng trắng. Bạch quang đồng dạng có chừng 10 thước to nhỏ, xem hình dạng hẳn là phi đao giáng dấp. Phi đao tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt nó liền bay qua chuột chiều, sau đó hướng về phía trường thương bay qua. Ẩm. Hai cái quái vật khổng lồ đều là giả lập ánh sáng, có thể chúng nó va chạm nhưng phát sinh sắt thép tương giao âm thanh. To lớn tiếng va chạm vang lên sau, liền nhìn thấy phi đao lên ánh sáng nhất thời tối sầm lại, đó lấy, trên người nó ánh sáng liền biến mất rồi. Hào quang biến mất sau đó, dài mấy chục mét phi đao diện mạo thật cũng lộ ra đi ra. Vừa nãy cái kia đem hình thể kinh người phi đao, nó bộ mặt thật cũng chỉ có 20 đến cm dài. Hào quang biến mất sau đó, phi đao cũng mất đi nguyên bản uy lực, trên không trung lay động mấy lần qua đi, phi đao liền rơi ở trên mặt đất. Mà Ngưng Hàn ném ra trường thương, ở đánh bại phi đao qua đi, chỉ là trên người ánh sáng trở nên phai nhạt một điểm. Mất đi phi đao ngăn cản sau, trường thương lại tiếp tục hướng về bầy chuột bay đi. 3. Thật giống như đâm thủng một cái to lớn không khí túi, chuột chiều trên không lực lượng tinh thần lá chắn cũng mất đi tác dụng. Không có lá chắn ngăn cản, các binh sĩ tên bắn ra thì lại có tác dụng. Đâm thủng lá chắn sau đó, này cây trường thương liền đập về phía bầy chuột trung gian. Lại là một tiếng vang thật lớn, đón lấy, toàn bộ bầy chuột trung gian liền xuất hiện một đám lớn trống không. Nguyên bản ở khối này trống không nơi chuột khổng lồ, toàn bộ bị ngưng hàn một thương, một súng, cho giết chết. Này chấn động lòng người một màn xuất hiện, để trên tường thành binh sĩ tinh thần trong nháy mắt liền trở nên tăng vọt lên. Tướng quân Uy Vũ! Tướng quân Uy Vũ! Chương 122, giết! Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đồng thời cao giọng la lên, cái kia tình cảnh cũng đã rất kinh người. Huống chi, hiện tại phát sinh tiếng la còn đều là võ giả. Võ giả thân thể trải qua rèn luyện, thể chất của bọn họ càng tốt hơn, tự nhiên trung khí cũng là càng đủ. Trung khí đủ, giọng liền lớn. Cái kia từng tiếng tướng quân Uy Vũ tiếng gào, thật giống như đất bằng bên trong từng tiếng sấm sét. Đây mới gọi là võ giả. Đây mới là võ giả sức mạnh chân chính. Nhìn thấy ngưng hàn một thương, một súng, tạo thành uy lực, Vương Thiên Vũ trong lòng bay lên một cái ý niệm như vậy. Một cây rất phổ thông trường thương, ở ngưng hàn trong tay, lại bạo phát ngoại trừ uy lực lớn như vậy. Tình cảnh này, sâu sắc kích thích đến Vương Thiên Vũ khát vọng đối với sức mạnh. Chít chít. Chít chít. Vẫn là cái kia cao vút chuột tiếng kêu, chỉ là lần này, chuột tiếng kêu bên trong không có lúc trước bá đạo, khá giống là tức đến nổ phổi cảm giác. Chuột chiều không có bị ngưng hàn một thương, một súng, cho sợ mất mặt con, nguyên bản trống không nơi, lại lập tức bị mặt sau chuột khổng lồ cho bổ khuyết lên. Vừa nãy cái kia âm thanh cao vút chuột gọi, phảng phất là dục bầy chuột mệnh lệnh. Này âm thanh chuột tiếng kêu vang lên sau, chuột chiều đi tới tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Đối mặt chạy trồm mà đến chuột chiều, ngưng hàn không có lại ra tay. Bởi vì chuột chiều phía sau, này sẽ bay lên trời 5 con chuột khổng lồ. Võ tông cấp bậc con chuột, nợ dụ mi, hung thú. Nhìn bay lên trời này mấy con chuột, Vương Thiên Vũ tâm tình rất là phức tạp. Bay lên không phi hành, đó là võ tông tài có thủ đoạn. Hiện tại này 5 con chuột khổng lồ có thể bay lên không phi hành, vậy đã nói rõ chúng nó võ tông cấp bậc. Nguyên bản, Vương Thiên Vũ lấy vì là thực lực của chính mình coi như không tệ. Dù sao, hắn hiện tại đã là võ đồ đỉnh cao võ giả, bất cứ lúc nào có thể đột phá đến võ sư cảnh. Hơn nữa có tinh la đao pháp phụ trợ hắn, cũng so với phổ thông đỉnh cao võ đồ mạnh hơn. Có thể vào đến dị thế giới này một hồi thời gian, nhưng đem hắn đáy lòng này điểm kiêu ngạo đả kích một điểm không dư thừa. Trước tiên không nói ngưng hàn vừa nãy nhát thương kia, đối phương là tiên phong thành tướng quân, thực lực kia khẳng định là không thể nghi ngờ. Có thể hiện tại, liền con chuột, nợ dụ mi, đều có thể tu luyện tới võ tông. Hơn nữa một lần chính là 5 con. Nay còn chỉ là yếu nhất chuột chiều, cái kia nếu như loại kia hỗn hợp hung thú chiều, cái kia lại sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ hung thú. Lắc đầu một cái đem trong đầu ý nghĩ bỏ qua sau, Vương Thiên Vũ tiếp tục quan sát chiến trường tình huống đến. Bay lên trời 5 con chuột, hình thể là 4 lớn 1 nhỏ. 4 con nhỏ khoảng chừng có thành niên châu nước to nhỏ, cái kia một con lớn hình thể liền càng đáng sợ, nó có tới mặt khác 4 con 2 lần to nhỏ. Nhìn thấy chuột chiều bên trong bay lên trời này vài con chuột khổng lồ, ngưng hàn bọn họ mấy người kia cũng động. Ngưng hàn dẫn đầu, phía sau hắn 4 người theo sát phía sau, một nhóm 5 người cũng là từ trên tường thành bay lên trời. Cách mặt đất 100 mét cao vị trí, 5 người 5 chuột lẫn nhau đối lập. Ẩm. Ẩm. Cục diện rằng co rất nhanh bị đánh vỡ, giữa bầu trời 5 người 5 chuột giao thủ với nhau. Bọn họ giao thủ động tĩnh rất lớn, đinh hai nhức góc tiếng va chạm không dứt bên hai. Mở cửa thành, giết địch. Ngưng hàn mấy người sau khi rời đi, trên tường thành vẫn như cũ có người tiếp tục đang chỉ huy. Giờ khắc này, chuột chiều khoảng cách tường thành chỉ có gần 200 mét, gạo, khoảng cách. Cung tiễn thủ bởi vì nhiều lần mở cung, lực cánh tay của bọn họ cũng đang kéo dài yếu bớt, mũi tên lực sát thương cũng không có trước khủng bố như vậy. Khả năng là sợ sệt chuột khổng lồ hủy hoại tường thành, chỉ huy người không có lựa chọn ở trên tường thành phòng thủ, mà là ra lệnh ra khỏi thành nên địch. Theo trên tường thành chữ sát mệnh lệnh lối ra, mở miệng, tường thành lớn cửa bị mở ra. Giết! 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 Nguyên lai tập hợp ở trên đường phố cái kia nhiều đội binh sĩ, ở hô lớn giết chữ đồng thời, bước chân cũng nhanh chóng hướng về tường thành ở ngoài di động. Nhiều đội binh lính, ở chạy ra khỏi cửa thành khẩu sau, ngay lập tức hướng về chuột chiều phóng đi. Dưới thành tường binh sĩ nhóm cùng chuột chiều đã chạm đụng vào nhau, khốc liệt chém giết tùy ý có thể thấy được. Các binh sĩ 3 người một tổ hiện hình tam giác kết cấu, loại này chiến trận giết địch cùng phòng thủ hiệu quả rất tốt. Vừa mới tiếp xúc, trên mặt đất liền xuất hiện một đám lớn chuột khổng lồ thi thể. Có thể tiếp theo, chuột khổng lồ lợi dụng chúng nó khổng lồ số lượng, cũng đang không ngừng cho các binh sĩ tạo thành thương vong. Nhỏ hơn một chút chuột khổng lồ trực tiếp hướng về binh sĩ trên người nhảy xuống, nhảy lên phía sau, lợi dụng chúng nó nhanh vuốt liền bắt đầu công kích binh sĩ. mà hình thể lớn một chút chuột khổng lồ, chúng nó không có như vậy, chúng nó mục tiêu công kích là các binh sĩ nửa người dưới. Bầy chuột số lượng thực sự quá nhiều, rất nhiều binh sĩ trên người đều che kín lít nha lít nhít con chuột, nở rụ mì. Vương Thiên Vũ vừa nãy nhìn thấy, ngăn ngắn một phút bên trong, có ít nhất hơn 100 tên lính chết ở chuột khổng lồ vây quanh dưới. Đương nhiên, chuột khổng lồ tử vong số lượng là vượt xa binh sĩ. Loại này khổng lồ chiến đấu tình cảnh, Vương Thiên Vũ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn xem chính là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng gia nhập vào chiến trường tiến hành chém giết. Thủ hộ Tiên Phong Thành, mỗi cái võ giả đều có trách nhiệm. Hứa Vĩ không có nói tỉ mỉ, thế nhưng Vương Thiên Vũ bọn họ đều hiểu đây là ý gì. Hứa Vĩ đây là ở để bọn họ cũng gia nhập vào chiến trường. Đoàn người nhìn nhau một cái, sau đó ngay ở Vương Thiên Vũ dẫn dắt đi, cũng gia nhập vào trên chiến trường. Giết địch. Giết A. Chạy ra khỏi cửa thành khẩu sau, khả năng là bị không khí chiến trường cảm hóa, lây nhiễm, cũng có thể là vì cho mình tiếp sức. Vài cái nam sinh đều lớn tiếng la lên lên. Đoàn người tốc độ là cực nhanh, trong nháy mắt liền đến chuột triều tuyến đầu vị trí. Phúc. Vương Thiên Vũ bọn họ nhóm người này, toàn bộ đều là đỉnh cao võ đồ. Chuột triều phía trước nhất những kia chuột khổng lồ, thân dài khoảng chừng chỉ có 30cm. Vương Thiên Vũ vừa nãy cũng quan sát toàn bộ chiến trường. Hắn phát hiện, 30cm dài tả hữu chuột khổng lồ thực lực khoảng chừng đang luyện thị cảnh. Hình thể càng lớn, chuột khổng lồ thực lực cũng là càng mạnh. Như 50cm tả hữu dài chuột khổng lồ, thực lực khoảng chừng chính là rèn xương cảnh. Giết chết phía trước nhất những này luyện thịt cảnh chuột khổng lồ, đoàn người căn bản cũng không có cái gì áp lực. Vương Thiên Vũ tinh la đao pháp tốc độ cực nhanh, loại đao pháp này rất thích hợp như vậy chiến trường hoàn cảnh. Một đao vung ra, hắn thường thường có thể giết chết vài điều chuột khổng lồ. Những này chuột khổng lồ không muốn sống hướng về trên người hắn đập tới, không bao lâu, Vương Thiên Vũ phụ cận liền che kín một đống con chuột, nở rụ mì, thi thể. Ngăn ngắn một hồi thời gian, chết ở trên tay hắn chuột khổng lồ, số lượng liền đã vượt qua 3 chữ số. Có thể chuột khổng lồ số lượng thực sự là quá nhiều, binh sĩ cùng Vương Thiên Vũ bọn họ ra sức chém giết, thật giống căn bản không có để chuột triều số lượng có chút giảm thiểu. Phúc! Phúc! Lại là hai đao, hai con túy nội phủ cảnh chuột khổng lồ, vẫn không có cái gì năng lực chống cự. Cảm ơn! Vừa nãy, Tô Bằng Phi bị ba con túy nội phủ cảnh chuột khổng lồ đem vây lại. Tô Bằng Phi thực lực không yếu, có điều đối mặt nhiều như vậy chuột khổng lồ, vẫn để cho hắn có chút luống cuống tay chân. Chuột khổng lồ hàm răng, móng vuốt, đuôi, đều là sự công kích của bọn họ thủ đoạn. Đối mặt chuột khổng lồ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích, Tô Bằng Phi trên người đã mang tới vài chỗ vết thương. Cũng may, bởi vì Vương Thiên Vũ giải vây, hắn này sẽ, cũng từ chuột khổng lồ trong vòng vây cho đi ra. Tiếp tục giết. Vương Thiên Vũ không nói thêm gì, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác chuột khổng lồ. Giết. Tô Bằng Phi cũng biết hiện tại không phải phí lời thời điểm, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, sau đó lại tiếp tục quay về cái khác chuột khổng lồ vào tới. Vương Thiên Vũ thực lực rất mạnh, thân ở chuột triều bên trong hắn, căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Vừa nãy, hắn lại ra tay giúp hai cái tham gia thí luyện đội viên giải vây. Không được. Ở Vương Thiên Vũ bên cạnh cách đó không xa, có một cái ba người binh sĩ tiểu đội. Vừa nãy, này con ba người tiểu đội, toàn bộ chết trận ở trước mặt hắn. Ba người này chết trận cũng không phải là bởi vì bọn họ bị vây quanh, mà là bởi vì có một con dài 1 mét chuột khổng lồ đối với chúng nó ra tay rồi. Này đầu chuột khổng lồ thân dài gần như 1 mét, vai cao cũng có gần như 80cm. Nội phủ cảnh chuột khổng lồ, thân dài khoảng chừng chỉ có 70cm dáng vẻ chừng. Này đầu dài 1 mét chuột khổng lồ, thực lực là đã vượt xa túy nội phủ cảnh. Vừa nãy cái kia ba người tiểu đội, căn bản cũng không có cái gì năng lực chống cự, sẽ chết ở này đầu chuột khổng lồ lợi trào dưới. Khả năng là bởi vì, Vương Thiên Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức cường hãn. Này đầu chuột khổng lồ đang giết chết ba người tiểu đội sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía vị trí của hắn. Chít chít. Cao giọng thét lên một tiếng, này đầu chuột khổng lồ liền hướng về phía Vương Thiên Vũ chạy như bay. Võ sư cảnh chuột khổng lồ. Nhìn hướng chính mình mà đến này đầu chuột khổng lồ, Vương Thiên Vũ trong lòng nhất thời căng thẳng. Chương 123, độc diện võ sư cảnh chuột khổng lồ. Dài 1 mét chuột khổng lồ. Hình thể gần giống như một con cự lang bình thường. Chuột khổng lồ có võ sư cảnh thực lực, nó đi tới tốc độ là nhanh vô cùng. Nay đầu chuột khổng lồ hoàn toàn chính là ở đấu đá lung tung, căn bản không có quan tâm trên đường chuột khổng lồ cùng binh sĩ. Thô bạo đem trên đường chặn đường đồ vật toàn bộ pha tan, trong mắt của nó giờ khắc này cũng chỉ có Vương Thiên Vũ một người. Chuột khổng lồ thực lực vô cùng mạnh mẽ kính, phàm là bị nó va qua binh lính cùng con chuột, nở rụt mì, ít nhất đều là một cái gãy xương kết cục. Đối mặt vội vã mà đến chuột khổng lồ, Vương Thiên Vũ không có lựa chọn trốn tránh, mà là giơ lên trường đao trong tay. chuột khổng lồ có võ sư cảnh thực lực, mà hắn chỉ có võ đồ thực lực. Loại này đại cảnh giới lạc hậu, sẽ có rất lớn thực lực chênh lệch. Ở tình huống bình thường, Vương Thiên Vũ chắc chắn sẽ không là này đầu chuột khổng lồ đối thủ. Chính xác cách làm khẳng định là chạy trốn, như vậy mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể Vương Thiên Vũ nhưng không có lựa chọn trốn tránh, mà là chuẩn bị ứng chiến. Lựa chọn ứng chiến nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giờ khắc này, hắn bốn phía đâu đâu cũng có ở lẫn nhau chém giết chuột khổng lồ cùng binh sĩ, xung quanh căn bản cũng không có cái gì chạy trốn đường đi. Chuột khổng lồ có thể đấu đá lung tung, bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, hơn nữa thể tích khá nhỏ. Có thể Vương Thiên Vũ nếu như cũng làm như thế, cái kia chạy trốn tốc độ khẳng định nhanh không đứng lên. Thật muốn là làm như thế, không riêng không thể chạy mất, hơn nữa còn sẽ đem phía sau lưng để cho chuột khổng lồ. Huống chi, Vương Thiên Vũ trong lòng còn có một ít dựa vào, coi như không địch lại chuột khổng lồ, hắn cũng có lòng tin để chuột khổng lồ không giết được hắn. Không có đứng tại chỗ bất động, Vương Thiên Vũ đồng dạng chạy vọt về phía trước chạy vài bước. Tay phải cầm đao, tốc độ của hắn cũng tương tự là hết sức kinh người. Liền đang đến gần chuột khổng lồ trong nháy mắt, Vương Thiên Vũ bước chân là đột nhiên động một cái, sau đó cả người hắn liền xuất hiện ở chuột khổng lồ mặt bên. Hô! Tiếp đó, trường đao trong tay của hắn cắt ra không khí, mang theo chói tai tiếng rít, quay về chuột khổng lồ cái cổ liền bổ tới. Đối mặt này thanh thế hùng vĩ một đao, chuột khổng lồ không có lựa chọn tránh né, mà là vung lên phía sau mình đuôi. Mỗi điều chuột khổng lồ đuôi đều rất dài, chúng nó cái đuôi dài độ so với thân thể còn muốn lâu một chút, này đầu chuột khổng lồ cũng không có ngoại lệ. Vương Thiên Vũ trước mặt này đầu chuột khổng lồ, thân dài gần như 1 mét, mà nó đuôi nhưng có gần như khoảng 1m50 độ dài. Chuột khổng lồ đuôi tuy rằng rất dài, có thể nhưng không phải rất thô, xem ra chỉ có chiếc đũa gần như độ lớn. Chuột khổng lồ đuôi hơi động, đón lấy, chuột đuôi thật giống như roi thép như thế văng ra ngoài. Đùng. Chuột đuôi rút trúng trường đao thân đao, phát sinh một tiếng lanh lảnh vang lên giòn giã. Thân đao cùng đuôi tương giao nơi, vừa nãy thậm chí còn bốc lên từng tia một pháo hoa. Bởi vậy có thể thấy được, chuột khổng lồ đuôi có bao lớn uy lực. Chuột đuôi rút trúng thân đao, đem trường đao vị trí miễn cưỡng về phía sau đẩy một đoạn. Nguyên bản, trường đao là hướng về phía chuột khổng lồ cái cổ đi, có thể trải qua chuột đuôi như thế một đám quấy nhiễu, trường đao công kích vị trí liền đã biến thành chuột khổng lồ đầu. Keng. Trường đao chém vào chuột khổng lồ trên đầu, thật giống như chém vào sắt thép lên bình thường. Tuy rằng bổ trúng chuột khổng lồ đầu, có thể này một đao cũng không có cho chuột khổng lồ tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Trường đao chỉ là chém tan chuột khổng lồ đỉnh đầu chuột lớp vỏ, sau đó liền bị trên đầu xương cốt cho cản lại. Tuy rằng không có chém tan chuột khổng lồ đầu, có điều trên thân đao cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ, vẫn là đem chuột khổng lồ thân thể đánh cho toàn bộ bò ở trên mặt đất. Thừa cơ hội này, Vương Thiên Vũ về phía sau lùi lại mấy bước, cùng chuột khổng lồ lôi kéo khoảng cách nhất định. Cái này xương cốt cường độ. Nhìn thấy chính mình này một đao tạo thành thương tổn hiệu quả, Vương Thiên Vũ lắc lắc đầu. Vừa nãy cái kia một đao, hắn nhưng là dùng ra không nhỏ sức mạnh, thực lực của bản thân hơn nữa tinh la đao pháp bổ trợ, cái kia một đao uy lực tuyệt đối là không cho lơ là. Có thể kết quả nhưng là, lại chỉ chém tan chuột khổng lồ một đầu lớp vỏ. Vương Thiên Vũ tin tưởng, nếu như chính mình vừa nãy cái kia một đao, bổ chúng chính là một cái võ sư cảnh nhân loại, cái kia tạo thành thương tổn tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Có điều tình huống như thế cũng coi như bình thường. Hung thú xương cốt cùng da lông sức phòng ngự, vốn là muốn so với nhân loại mạnh, đây là chúng nó chủng tộc thiên phú. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại mới sẽ dùng hung thú da lông đến chế tạo phòng ngự trang bị. Chuột khổng lồ tuy rằng bị đánh bò ở trên mặt đất, có thể nó cũng không có bị cái gì thương tổn chí mạng. Từ dưới đất đứng lên đến, chuột khổng lồ cơ cơ đầu của nó. Đứng dậy chuột khổng lồ, không có lựa chọn lập tức phát động tiến công, mà là đứng tại chỗ quan sát Vương Thiên Vũ đến. Hiển nhiên, nay đầu chuột khổng lồ cũng là có trí tuệ, nó hiện tại đang tìm đối thủ nhược điểm. Vương Thiên Vũ cũng tương tự không có động trước. Này đầu chuột khổng lồ có võ sư cảnh thực lực, là một cái đối thủ rất khó dây dưa. Một người một chuột liền như vậy đối lập. Xung quanh cái khác chuột khổng lồ cùng binh sĩ, khả năng là bởi vì thực lực không đủ để gia nhập cuộc chiến đấu này, vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ cùng chuột khổng lồ hiện tại là rất công bằng một đối với một. Xèo. 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 Sau một phút, vẫn là chuột khổng lồ kiên trì trước tiên biến mất, nó giành trước phát động công kích. Theo chuột khổng lồ thân thể một trận vung đẩy. Trên người nó cái kia từng cây tráng kiện chuột lông, liền toàn bộ thoát ly thân thể. Rời khỏi thân thể chuột lông, gần giống như từng cây kim thép, che ngập bầu trời hướng về Vương Thiên Vũ bay qua. Chuột lông số lượng rất nhiều, hơn nữa nhìn phi hành tư thế, liền biết chúng nó uy lực rất bất phàm. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ vội vã nâng đao tiến hành rồi phòng thủ. Vừa lúc đó, chuột khổng lồ cũng động. Đối mặt như vậy cục diện, Vương Thiên Vũ cũng không có hoang mang. Tinh La đao pháp vốn là lấy nhanh xương, vì lẽ đó, cho dù chuột khổng lồ phát động công kích như vậy, hắn vẫn như cũ vẫn là toàn bộ phòng thủ đi. Một người một chuột không ngừng mà giao thủ, chuột khổng lồ công kích quỷ dị mà mau lẹ, có thể Vương Thiên Vũ đều là có thể vừa đúng phòng thủ ở những công kích này. Chuột khổng lồ là võ sư cảnh thực lực, nó hình thể tuy rằng không bằng Vương Thiên Vũ, có thể sức mạnh của nó nhưng là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Chuột khổng lồ mỗi một lần công kích, đều phụ ra sức mạnh to lớn. Vương Thiên Vũ tuy rằng có thể đỡ được, có thể bước chân của hắn nhưng vẫn ở lui về phía sau. Hắn đây là ở mượn lùi về sau, đến hóa giải chuột khổng lồ chuyển tới sức mạnh khổng lồ. Vừa đánh vừa lui, Vương Thiên Vũ vị trí hiện tại, so với vừa nãy gần như rút lui 10 đến mét, gạo, dáng vẻ. Rút lui trên đường, lưu lại một loạt xếp cực sâu dấu chân, bởi vậy có thể thấy được, Vương Thiên Vũ chịu đựng áp lực lớn đến mức nào. Vừa lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ hoảng sợ chuột gọi. Vương Thiên Vũ chuyên tâm ứng phó quan sát trước cục diện, căn bản không có tinh lực đi quan xem rốt cục phát sinh cái gì. Có điều, từ chuột tiếng kêu bên trong bao hàm hoảng sợ đến xem, hẳn là không chung một cái nào đó đầu võ tông chuột khổng lồ bị thiệt thòi. Rầm. Chuột tiếng kêu vừa qua khỏi không bao lâu, cách đó không xa liền phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng va chạm. Vương Thiên Vũ dùng dư quang của khỏe mắt phát hiện, đó là nổ vang xuất hiện, là bởi vì bầu trời xa xa bên trong rơi xuống một cái quái vật khổng lồ. Rơi xuống cái kia đồ vật thể tích rất lớn, hoàn toàn không có loài người dáng dấp. Hiển nhiên, giữa bầu trời có một cái võ tông cấp bậc chuột khổng lồ xảy ra vấn đề rồi. Hắn đối diện chuột khổng lồ cũng tương tự cảm giác được tất cả những thứ này. Từ vừa nãy giữa bầu trời cái kia âm thanh sợ hãi chuột gọi sau khi xuất hiện, chuột khổng lồ tốc độ công kích liền trở nên chậm chậm không ít. Nay sẽ, phát hiện có một cái võ tông cấp bậc chuột khổng lồ có chuyện sau, nó càng là trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cơ hội. Vương Thiên Vũ cảm giác nhạy cảm đến chuột khổng lồ dị thường, vì lẽ đó, hắn liền vội vàng nắm được cơ hội trời cho này. Chỉ thấy, Vương Thiên Vũ cánh tay phải bắp thịt một trận vặn mèo, đón lấy tay phải của hắn liền phảng phất liền động bốn phía. Hắn động này bốn phía tần suất rất nhanh, xem ra thật giống như chỉ điểm một đao dáng vẻ. Chết! Hét lớn một tiếng, Vương Thiên Vũ bùng nổ ra hắn hiện tại uy lực một chiêu lớn nhất. Chương 124, bốn đao chém liên tục. Này một đao gào thét mà ra, nó là Vương Thiên Vũ hiện tại nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Này một đao, là Tinh La đao pháp tầng thứ tư bên trong tuyệt chiêu, nó uy lực cực kỳ bất phàm. Bốn đao chém liên tục, xem ra chỉ có một đao, trên thực tế xác thực bốn đao sáp nhập ở đồng loạt ra tay. Đối mặt này một đao, cần liên tục ngăn trở bốn đao mới được. Không sai, Vương Thiên Vũ hiện tại đã đem Tinh La đao pháp tầng thứ tư luyện thành. Để bảo đảm ở thế giới khác giới bên trong an toàn, hắn ở bắt được Tinh La đao pháp tầng thứ tư sau, liền lợi dụng hệ thống đưa nó tiến hành rồi tăng lên. Năng lượng điểm đầy đủ, vừa không có võ sư cảnh công pháp tu luyện, vì lẽ đó, tăng lên Tinh La đao pháp hiển nhiên là cái rất lựa chọn tốt. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ hệ thống bảng là như vậy. Túy nội phủ cảnh, rèn luyện tiến độ 0%, số lần rèn luyện, 9, không thể tăng lên. Cơ sở quyền pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Cơ sở đao pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Tinh La đao pháp, tầng thứ 4, không thể tăng lên. Năng lượng điểm, 0 điểm. Tinh La đao pháp tầng thứ 4 tuy rằng thành công tăng lên, có thể nói nhưng tiêu hao dòng dã 320 điểm năng lượng điểm. Tinh La đao pháp tầng thứ 3 tăng lên tiêu hao 160 điểm năng lượng điểm, mà tầng thứ 4 tăng lên liền đã biến thành 320 điểm năng lượng điểm tiêu hao. Dựa theo cái này logic, Tinh La đao pháp tầng thứ 5 cần phung phí năng lượng điểm chính là 640 điểm. Hiện tại đều cần nhiều như vậy năng lượng điểm, cái kia mặt sau thứ 6, thứ 7, thậm chí tầng thứ 10, vậy cần phung phí tài nguyên thì càng là một cái con số trên trời. Vì ở thế giới khác giới an toàn có nhất định bảo đảm, Vương Thiên Vũ đem trong tay tài nguyên bỏ ra sạch sành sanh. Hiện tại không riêng hệ thống bên trong năng lượng điểm là không, hắn trường học tài khoản bên trong tích phân hiện tại cũng là không. Tinh La đao pháp tầng thứ 4, phòng hộ lóc tròng, đan dược chữa trị vết thương. Tuy rằng những thứ đồ này tiêu hết hắn hết thảy tài nguyên, có điều, Vương Thiên Vũ cho rằng là rất đáng giá. Liên giống với hiện tại, nếu như không phải có Tinh La đao pháp tầng thứ 4 phụ trợ, vậy hắn đã sớm không phải này đầu võ sư cảnh chuột khổng lồ đối thủ. Bốn đao chém liên tục, tương đương với ở cùng một nơi liên tục công kích 4 lần. Chuột khổng lồ thất thần thời gian rất ngắn ngủi, có điều chính là như thế một hồi thời gian, nhưng đầy đủ Vương Thiên Vũ sử dụng tới này một sát chiêu. Phục hồi tinh thần lại chuột khổng lồ, chỉ kịp đem thân thể về phía sau lùi lại. Thế nhưng hiển nhiên này lùi lại, cũng không thể để nó hoàn toàn né tránh này uy lực kinh người một đao. Vì lẽ đó, chuột khổng lồ lại sẽ đuôi quay về Vương Thiên Vũ phía sau lưng rút đi, gửi hy vọng lấy này đến vây ngụy cứu triệu. Đối mặt chuột khổng lồ quất tới đuôi, Vương Thiên Vũ căn bản không có tránh né ý tứ, mặc nhiên duy trì vốn có công kích tư thế không thay đổi. Hắn biết rõ, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần, nếu như bỏ qua, cái kia chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Phúc! Vương Thiên Vũ tỉ mỉ chuẩn bị này một đao, mạnh mẽ bổ vào chuột khổng lồ trên lưng. Chuột khổng lồ phần lưng xương cốt cũng rất cứng rắn, có điều, hắn hiện tại sử dụng này một đao cùng phía trước không giống. Này một đao là bốn đao chém liên tục, chuột khổng lồ xương cốt đỡ lấy đao thứ nhất, có thể đao thứ hai bổ vào tương đồng vị trí thời điểm, liền đem xương của nó bổ ra một nửa. Tiếp đó, đao thứ ba như ảnh mà tới, trong nháy mắt liền bổ ra chuột khổng lồ toàn bộ xương cốt. Sau đó, đệ tứ đao thuận lợi bổ ra chuột khổng lồ thân thể, đưa nó từ trung gian cho bổ ngang thành hai nửa. Ẩm. Tuy rằng đem chuột khổng lồ cho chém thành hai nửa, có thể Vương Thiên Vũ chính mình cũng không dễ chịu. Chuột khổng lồ đôi cũng là mạnh mẽ đánh ở trên người hắn. Đôi tới người, đón lấy chính là một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng kéo tới. Thân thể lảo đảo một cái, Vương Thiên Vũ trên chân hơi dùng sức, lúc này mới giữ vững thân thể. Cũng may có phòng hộ lót trong chống đối, chuột đuôi cũng không có cắt ra thân thể của hắn. Có điều, chuột đuôi lên lớn lực vẫn để cho hắn chịu đến một chút thương tổn. Thế nhưng, cùng bị chém thành hai khúc chuột khổng lồ so ra, Vương Thiên Vũ nhận được điểm ấy thương quả thực liền không tính là gì. Nói rất dài dòng, kỳ thực Vương Thiên Vũ giết chết chuột khổng lồ động tác, cơ bản là ở trong chớp mắt hoàn thành. Ngay ở hắn giết chết chuột khổng lồ trong nháy mắt, giữa bầu trời lại là một tiếng cao vút chuột gọi. Này âm thanh chuột gọi vang lên sau, trên mặt đất chuột chiều thật giống như nhận được lui binh mệnh lệnh như thế. Chuột chiều hỗn loạn lung tung, sau đó liền bắt đầu quay đầu chạy trốn. Các binh sĩ đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, bọn họ liền vội vàng đuổi theo. Một đường truy kích, trên mặt đất chuột khổng lồ thi thể cũng vẫn đang gia tăng. Chuột chiều bắt đầu thối lui, Vương Thiên Vũ cũng không có cùng binh sĩ như thế lựa chọn truy kích. Hắn vừa nãy vì giết chết đầu kia võ sư cảnh chuột khổng lồ, sử dụng tinh la đao pháp tầng thứ tư sát chiêu. Tinh la đao pháp tuy rằng uy lực kinh người, có thể nó đối với thân thể cường độ yêu cầu cũng rất cao. Tầng thứ tư, theo lý mà nói cần cấp thấp võ sư mới có thể tu luyện. Có điều, bởi vì Vương Thiên Vũ nội tình đánh rất bền chắc, hơn nữa có hệ thống phụ trợ. Vì lẽ đó, hắn đem tinh la đao pháp tầng thứ tư cho nắm giữ. Vừa nãy, hắn tuy rằng dùng bốn đao chém liên tục đem chuột khổng lồ cho đánh chết nhưng là, cái kia một chiêu đồng dạng đem hắn sức mạnh của thân thể toàn bộ cho tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, chuột khổng lồ trước khi chết chuột đuôi công kích, điều này làm cho Vương Thiên Vũ hiện tại căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu. Cố nén trên người vẻ vải, Vương Thiên Vũ đem trường đao cắm vào trong đất, sau đó dùng trường đao sức mạnh đến chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Chuột chiêu đã thối lui, Vương Thiên Vũ hiện tại có thể an tâm quan sát chiến trường. Giờ khắc này, trên mặt đất tất cả đều là chật vật mà chạy chuột khổng lồ, cùng phía sau truy kích chúng nó binh lính. Mà giữa bầu trời, giờ khắc này đồng dạng có bốn con chuột khổng lồ đang chạy trốn. Ngưng Hàn bọn họ tuy rằng ra tay ngăn cản, có thể vẫn bị cái kia bốn con chuột khổng lồ cho lao ra vòng đây. Nhìn trên bầu trời tình hình, Vương Thiên Vũ cũng đại khái đoán được vừa nãy phát sinh cái gì. Nay sẽ, giữa bầu trời ngoại trừ vừa mới bắt đầu bay lên không Ngưng Hàn bọn họ 5 người ở ngoài. Hứa Vĩ cùng Thanh Tỉnh một võ mang đội lao sư cũng ở trên bầu trời. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là Hứa Vĩ cùng Thanh Tỉnh một võ mang đội lao sư ra tay, lúc này mới đặt vững hiện tại thắng lợi cục diện. Bởi vì bọn họ ra tay, Tiên Phong Thành võ tông số lượng xa xa dẫn trước chuột khổng lồ. Hứa Vĩ đứng thẳng trên không trung, vũ khí của hắn trên có từng dòng máu tươi. Hiển nhiên, vừa nãy đầu kia võ tông thực lực chuột khổng lồ tử vong, Hứa Vĩ xuất lực tuyệt đối không tính thiếu. Ở Vương Thiên Vũ quan sát Hứa Vĩ đồng thời, Hứa Vĩ cũng tương tự ở nhìn hắn. Đơn giết võ sư cảnh chuột khổng lồ. Nghĩ đến Vương Thiên Vũ vừa nãy làm ra sự tình, Hứa Vĩ trong đầu rất là giật mình. Hứa Vĩ làm thí luyện mang đội lão sư, hắn ở đặc thù thời điểm là cần ra tay giúp đỡ thí luyện học sinh. Vừa nãy, Vương Thiên Vũ đối mặt tình huống, Hứa Vĩ là nên ra tay giúp đỡ. Dù sao, đầu kia chuột khổng lồ có võ sư cảnh thực lực. Nhưng là cùng Vương Thiên Vũ suy đoán tình huống gần như, vừa nãy Hứa Vĩ ở ứng đối chết rồi đầu kia võ tông chuột khổng lồ. Hắn chiến cuộc cũng chính ở vào thời khắc mấu chốt, tuy rằng phát hiện Vương Thiên Vũ đối mặt nguy cơ, nhưng hắn căn bản là đằng không ra tay tới cứu viện. Chờ Hứa Vĩ rảnh tay, liền phát hiện Vương Thiên Vũ đã giết ngược lại đầu kia võ sư cảnh chuột khổng lồ. Thiên phú như thế. Nhìn thấy Vương Thiên Vũ vừa nãy làm ra sự tình, Hứa Vĩ trong lòng nghĩ đến rất nhiều. Chương 125, Vạn Thắng. Nhìn thấy Vương Thiên Vũ không có chuyện gì, Hứa Vĩ cũng là đưa mắt phóng tới chuột chiều trên người. Trước mắt cơ hội này rất tốt. Chính là cho chuột chiều tạo thành thương tổn lớn thời điểm tốt. Chuột chiều bên trong chuột khổng lồ đều là hung thú, chúng nó đồng dạng cả người là bảo. Mỗi giết chết thêm một con chuột khổng lồ, ngoại trừ có thể yếu bất bảy chuột thực lực, vẫn có thể bắt được nhiều tư nguyên hơn. Thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý sau, những này chuột khổng lồ thi thể có thể biến thành từng viên đan dược, từng bộ giáp ra các thứ. Hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy, vậy khẳng định muốn làm hết sức nhiều lưu lại một ít chuột khổng lồ hạ xuống. Võ tông cấp bậc chuột khổng lồ nếu như thành tâm muốn chạy, cái kia lưu lại chúng nó cơ hội rất nhỏ. Vừa nay Hứa Vĩ bọn họ là bởi vì đánh lén, hơn nữa còn là lấy 3 đánh 1, lúc này mới giết chết một con võ tông chuột khổng lồ. Hiện tại mặt khác 4 con võ tông chuột khổng lồ, ở thoát khỏi Ngưng Hàn bọn họ dây dưa qua đi, là cũng không quay đầu lại lựa chọn chạy trốn. Võ tông cấp bậc chuột khổng lồ có thể chạy mất, thế nhưng trên đất chuột khổng lồ, chúng nó hiển nhiên sẽ không có như vậy cơ hội tốt. Ánh mắt hơi động, Hứa Vĩ bay về phía trước ra một khoảng cách, sau đó, hắn quay về trên mặt đất chuột khổng lồ ra tay rồi. Giờ khắc này, Hứa Vĩ chân dưới tất cả đều là dài 1 mét tả hữu chuột khổng lồ. Vũ khí trong tay hơi động, nhất thời phía dưới chuột khổng lồ sẽ chết đến một đám lớn. Những này võ sư cảnh chuột khổng lồ, ngoại trừ ra sức chạy trốn, căn bản không có bất kỳ có thể phản kháng thủ đoạn. Không chung cái khác mấy vị võ tông, giờ khắc này đều có gần như ý nghĩ. Ngoại trừ Hứa Vĩ ở ngoài, còn có mặt khác 5 người, bọn họ cũng gia nhập vào đối với mặt đất chuột khổng lồ vây giết ở trong. Có điều, tiên phong thành tướng quân Ngưng Hàn nhưng là xông lên trước, một thân một mình quay về cái kia mấy con võ tông chuột khổng lồ đổi tới. Có mấy vị này võ tông cao thủ gia nhập, chuột triều bên trong chuột khổng lồ tử vong số lượng là ở cực tốc tiến hành tăng lên trên. Bởi vì không chung mấy vị võ tông ra tay, trên mặt đất truy kích binh lính là thế khí càng tăng lên. Người không sao chứ? Tô Bằng Phi đồng dạng không có đổi tới, vừa nãy hắn vẫn đi theo Vương Thiên Vũ cách đó không xa đang chém giết lẫn nhau. Cùng Vương Thiên Vũ như thế, Tô Bằng Phi cũng dùng vũ khí chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Tô Bằng Phi này sẽ là miệng lớn thở hổn hển, hắn hiện tại cũng gần như là lực kiệt trạng thái. Muốn không phải chuột chiều thối lui, hắn rất có thể sẽ bởi vì lực kiệt mà bị chuột chiều nuốt hết. Nhìn Tô Bằng Phi một chút, Vương Thiên Vũ không có nói tiếp, hắn chỉ là lắc lắc đầu. Đội trưởng, ta chỗ này có đan dược chữa thương. Đội trưởng, người không sao chứ? Ngoại trừ Vương Thiên Vũ bên ngoài, xuyên tỉnh nhất võ tham gia võ sư thí luyện tổng cộng có 17 người. Giờ khắc này, ngoại trừ có mấy người theo các binh sĩ đuổi theo, còn lại phần lớn người đều vây đến Vương Thiên Vũ bên người. Vừa nãy, Vương Thiên Vũ ra tay giúp không ít người. Đều là một trường học bạn học, đối mặt dị thế giới những này chuột khổng lồ, có năng lực là nhất định phải hỗ trợ. Không riêng là xuyên tỉnh nhất võ học sinh, Vương Thiên Vũ mới vừa rồi còn giúp vài đội binh sĩ nhận vây. Ở đầu kia võ sư cảnh chuột khổng lồ xuất hiện trước đây, hắn ở bầy chuột bên trong, trên căn bản là không có ai đỡ nổi một hiệp. Vì lẽ đó, hắn có tinh lực như vậy cùng thực lực đi cho những người khác giải vây. Thực lực mạnh, trên chiến trường còn nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó, hắn người đội trưởng này hiện tại là rất có danh vọng. Không có chuyện gì, đoàn người tình huống thế nào? An đan dược chữa trị vết thương sau, Vương Thiên Vũ tình huống cũng hơi hơi được rồi một điểm. Đem vũ khí từ trên mặt đất rút ra, hắn đứng thẳng thân thể của chính mình. Đội trưởng, vừa nãy có 5 người theo đại quân đổi tới, những người còn lại đều ở nơi này. Bị thương không ít, thế nhưng không có ai chết trận. Lẫn nhau kiểm tra một hồi, thì có người cùng Vương Thiên Vũ báo cáo tình huống. Không có ai chết trận là tốt rồi. Nhìn xung quanh vết thương đầy giấy bạn học, Vương Thiên Vũ gật gật đầu. Không có ai chết trận, kết quả này đã rất tốt. Vừa nãy loại kia cục diện, liền võ tông cấp bậc chuột khổng lồ đều chết rồi một con. Hiện tại, trên chiến trường khắp nơi đều có thi thể, cùng với người bị thương cùng chuột. Ở loại này huyết nhục nơi say bột như thế chiến trường, được bị thương căn bản là không tính là gì. Có thể giữ được tính mạng liền rất tốt. Chiến trường so với tưởng tượng đến muốn càng tàn khốc hơn. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ phụ cận có rất nhiều dừng lại người. Nay trung gian, có tham gia thí luyện học sinh, tương tự cũng có tiên phong thành bên trong binh lính. Bởi vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng hoặc là bị thương các loại nguyên nhân, bọn họ không có trước đi truy sát chuột chiều. Những này dừng lại người, có rất nhiều đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Vũ. Bởi vì, trước mặt hắn đầu kia chết đi chuột khổng lồ thực sự là quá làm người khác chú ý. Chuột chiều bên trong chuột khổng lồ đồng dạng cùng quân đội gần như, cấp bậc của bọn họ rất là rõ ràng. Nhỏ yếu chuột khổng lồ ở trước, mạnh một chút liền xếp hạng chuột chiều mặt sau. Chuột chiều càng thấp vị trí, như vậy chuột khổng lồ thực lực cũng là càng mạnh. Bởi vậy, tiên phong thành bên trong cường giả đều sẽ vọt tới chuột chiều trung gian đi chém giết. Vương Thiên Vũ bọn họ vị trí chiến trường là ở chuột chiều tuyến đầu tiên, nơi này cơ bản đều là võ đồ cảnh giới chuột khổng lồ. Hiện tại, có một con võ sư cảnh chuột khổng lồ chết ở chỗ này, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý. Người này là võ đại tới tham gia thí luyện chứ? Khẳng định là, ở độ tuổi này cùng hóa trang, cũng sẽ chỉ là bọn họ. Đây là trường học nào thiên tài? Võ đồ cảnh là có thể lực chém võ sư. Mặc kệ là cái nào trường học, ngược lại đều là chúng ta bên này. ghê gớm, sau đó ít nhất cũng có thể trở thành một võ tông cường giả. Các binh sĩ đều có một bộ chế tạo giáp da, bộ này giáp da xem ra rất dễ thấy. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ thân phận của bọn họ rất tốt bị phân chia đi ra. Chỉ là nhỏ giọng thảo luận một hồi, các binh sĩ liền không có ở quan tâm quá nhiều, bởi vì bọn họ còn có những chuyện khác phải làm. Đùng, đùng, đùng. Một tràng tiếng trống vang lên sau, cửa thành cửa lớn mở ra. Nhiều đội không có gia nhập chiến trường binh lính đi ra. Bọn họ đi ra mục đích không phải vì truy kích chuột khổng lồ, mà là ở quét tước chiến trường. Cứu trợ bị thương đồng bạn, cho bị thương không chết chuột khổng lồ bù đao, thu thập đầy đất chuột khổng lồ thi thể. Nhìn thấy tình cảnh này, vừa nay xuất chiến thế nhưng không bị thương binh lính, này sẽ cũng gia nhập vào quét tước chiến trường trong đội ngũ. Các binh sĩ khả năng đã sớm trải qua nhiều lần huyết chiến, đối mặt tình cảnh này đều có chút tập mãi thành quen. Nhìn trên đất bị thương hoặc là tử vong đồng bạn, không người bị thương chỉ là sắc mặt khó coi một điểm, căn bản sẽ không có cái gì quá nhiều tâm tình toát ra đến. Mà chịu đến trọng thương binh lính, cũng là thập phần kiên cường. Có thể nhịn được đau đớn, tuyệt đối sẽ không mở miệng kêu thảm thiết. Dù cho thực sự không nhịn được đau xót, vậy cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, nhiều nhất nhỏ giọng kêu rên vài câu. Nhìn tất cả xung quanh, Vương Thiên Vũ trầm mặc. Một hồi xem như là đại thắng chiến tranh, tuy rằng chuột khổng lồ có thể nói là tử thương nặng nề, dùng thây ngã mảnh giã để hình dung đều tuyệt đối không quá đáng. Có thể xung quanh tử vong cùng bị thương binh lính cũng tương tự không ít. Mới vừa rồi còn sinh long hoặc hổ binh lính, này sẽ có không ít mọi người vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Phải biết, những binh sĩ này ít nhất đều có luyện thịt cảnh thực lực. Nếu như ở đối diện bên trong thế giới kia, bằng mượn thực lực của bọn họ, có thể ung dung sinh sống rất thoải mái. Có thể hiện tại, vì để cho càng nhiều người sinh hoạt bình tĩnh an ổn, bọn họ liền như thế chết ở trên chiến trường. Ở chưa binh lính bị thương dưới sự giúp đỡ, bị thương người cùng người bị nạn di thể, đang nhanh chóng hướng về trong thành rời đi. Đùng, thung thung, đùng. Lại là một tràng tiếng trống vang lên, lần này tiếng trống cảm giác tiết tấu hoàn toàn khác nhau. Tiếng trống vang lên sau không bao lâu, xa xa thì có lục tục có binh sĩ bắt đầu hướng về Tiên Phong thành tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Thiên Vũ phỏng chừng vừa nãy tiếng trống hẳn là lui binh ý tứ. Đang lúc này, Ngưng Hàn từ đằng xa bay trở về. Giờ khắc này, trên tay của hắn cầm lấy một con trâu nước to nhỏ chuột khổng lồ. Lại giết một con võ tông hung thú. Chờ Ngưng Hàn hạ xuống tường thành sau, trên tường thành binh lính lập tức liền cao giọng la lên lên. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Chương 126, quân công. Đêm, Thiên Phong thành bên trong phòng tiếp khách. Chư vị, một chén rượu này chúng ta trước tiên kính hôm nay chết trận hết thảy tướng sĩ. Nói, Ngưng Hàn từ chủ vị đứng lên đến. Phòng tiếp khách diện tích rất lớn, ngoại trừ Tiên Phong thành một ít cao tầng ở ngoài, lần này tới tham gia thí luyện hết thể học sinh cùng lao sư đều ở. Hơn 200 người chờ ở cái này trong phòng tiếp khách, nhưng không có nửa điểm chen chúc cảm giác. Trong phòng tiếp khách liệt ngồi phương thức cũng rất phục cổ, mỗi người trước mặt đều có một cái bàn nhỏ, mặt trên bày ra một ít rượu và thức ăn. Nghe thấy Ngưng Hàn câu nói này, trong phòng tiếp khách hết thể mọi người đứng lên. Ngưng Hàn bưng chén rượu lên, đem trong chén rượu toàn bộ ngã vào trên mặt đất. Theo. Hết thể mọi người là như vậy, bọn họ đều đem rượu trong chén cho ngã trên mặt đất. Ban ngày cái kia chẳng trượng, tuy rằng xem như là hoàn toàn thắng lợi, có điều, chết trận tướng sĩ vẫn như cũ không ít. So với những kia chết trận tướng sĩ, võ đại tới tham gia thí luyện học sinh không thể nghi ngờ là may mắn. 8 võ đại, tính toán 192 tên học sinh ngoại trừ 2 tên học sinh chịu đến trọng thương bên ngoài, không có bất luận cái nào học sinh chết trận. Có cái này hiện tượng, ngoại trừ võ đại học sinh thực lực cá nhân khá mạnh ở ngoài. Càng nhiều chính là mang đội lao sư cùng Tiên Phong thành binh sĩ chăm sóc. Một chén rượu thôi, Ngưng Hàn lại đem rượu chén cho mãn lên. Chén thứ hai này, ta muốn đối với các vị đang ngồi võ đại sư đồ biểu thị hoan nghênh. Ngưng Hàn đi đầu, mọi người lại một lần đem rượu trong chén cho uống một hơi cạn sạch. Các vị lao sư cùng bạn học, hôm nay vừa tới, liền để cho các ngươi tham gia như thế một trận đại chiến, Ngưng nào đó thực sự là cảm giác thấy hơi xin lỗi. Lời dạo đầu qua đi, mọi người lại trở về chỗ ngồi xuống. Ngưng Hàn nói lời này là có nhất định đạo lý. Tham gia thí luyện học sinh, cơ bản muốn ở quen thuộc dị thế giới một vài thứ qua đi, lúc này mới sẽ đi cùng hung thú hoặc là dị thế giới võ giả chém giết. Dù sao, võ đại bên trong bồi dưỡng đều là tinh anh võ giả, quốc gia cũng sẽ không dễ dàng để những người tinh anh này tổn thất hết. Có thể hôm nay, bởi vì tình huống tính đặc thù, Vương Thiên Vũ bọn họ vừa qua khỏi đến liền toàn bộ bị thả lên chiến trường. Có điều, Tiên Phong thành vốn là chiến trường. Ở đây bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh tình huống đặc biệt. Phía trước tới tham gia thí luyện học sinh, cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Thủ hộ Tiên Phong Thành, là mỗi cái võ giả trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ở đây, không có học sinh cùng lão sư, có chỉ có binh sĩ cùng tướng quân. Nói tiếp chính là thanh tỉnh một võ mang đội lão sư, hắn lời nói này nói chính là như chặt đinh chém sắt. Ngô Dương, mấy ngày không gặp, giác ngộ như thế cao. Nói tiếp chính là Hứa Vĩ, hắn cười ha ha nhận như thế một câu. Giác ngộ vẫn chính là như thế cao, làm sao ngươi hôm nay mới phát hiện. Ngô Dương nhìn về phía Hứa Vĩ, cũng là một mặt nụ cười. Thông qua lần này đối thoại, Vương Thiên Vũ cũng biết thanh tỉnh một võ mang đội lao sư tên. Trước đây vẫn đúng là không phát hiện. Vậy bây giờ biết rồi chứ? Chuyện của tôi VN. Hứa Vĩ cùng Ngô Dương quan hệ phải rất khá, hai người mấy câu nói này xem ra là chuyện cười thành phần chiếm đa số. Uống rượu, các vị lại nếm thử chúng ta Tiên Phong Thành rượu ngon, rượu này nhưng là chúng ta bên này đặc sản, bên ngoài có thể uống không tới. Sau khi ngồi xuống, Ngưng Hàn lại hướng về mọi người khuyên một chén rượu. Hứa lão sư, Ngô lão sư, ta kính hai vị một chén cảm tạ các ngươi ra tay, không phải vậy hôm nay này trận đấu khẳng định không thể nhanh như vậy kết thúc. Ban ngày, Hứa Vĩ cùng Ngô Dương ra tay đánh lén giết chết một con võ tông chuột khổng lồ. Cũng chính bởi vì vậy, chuột triều mới sẽ nhanh như thế tàn đi. Liền coi như chúng ta không ra tay, lấy Tiên Phong Thành thực lực, cũng có thể giải quyết rơi chúng nó. Ngô Dương bưng chén rượu lên, quay về Ngưng Hàn ra hiệu một hồi. Đây là ta phải làm. So với Ngô Dương nhiệt tình, Hứa Vĩ thái độ liền muốn đúng mực nhiều. Ba người uống xong chén rượu này sau, Ngưng Hàn lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Vũ bọn họ những học sinh này. Hôm nay mặc dù chuyện xảy ra quá đột nhiên, thế nhưng các vị võ đại học sinh không có bất cứ người nào sợ chiến, ta mời các ngươi một chén, các ngươi đã xem như là một tên hợp lệ chiến sĩ. Liên tiếp uống rượu tốt mấy chén rượu. Ngưng Hàn cũng không có lại tiếp tục mở miệng mời rượu. Ta liền không tiếp tục phí lời, các vị tùy ý, ăn được uống tốt. Nửa giờ sau, mọi người cơm nước no nê. Vương Thiên Vũ cũng chịu không ít đồ vật, trên bàn món ăn không nhiều, lấy thịt cá làm chủ. Có điều, những này thịt cá có thể không phải phổ thông gia súc cung cấp, chúng nó đều là hung thú thịt trên người. Dị trong thế giới hung thú đông đảo, Tiên Phong Thành tự nhiên không thiếu những thứ đồ này. Loại thịt nấu nướng phương thức cũng rất đơn giản, có điều bởi vì nguyên liệu nấu ăn là hung thú huyết nục, vì lẽ đó, ăn lên vị thập phần không sai. Một bữa cơm, mọi người có thể nói là ăn chủ và khách đều vui vẻ. Ta có một cái thói quen, các vị mang đội lao sư cũng đều rõ ràng. Ta phán đoán võ sư thí luyện có hay không hợp lệ, chỉ có một cái tiêu chuẩn, vậy thì là quân công. Quân công đạt đến tiêu chuẩn, như vậy phía ta bên này liền cho các ngươi hợp lệ nhận định. Nếu như trong vòng 2 tuần không có đạt đến, như vậy, ta liền chỉ có thể làm một cái kẻ ác. Nói chuyện chính là Ngưng Hàn, nói hắn liền quay về ngoài cửa lại hô một tiếng. Đem đồ vật nắm đi vào. Dứt tiếng, tiếp phòng khách phòng cửa bị đẩy ra. Một cái lính võ trang đầy đủ đi vào cửa đến, trên tay của hắn còn giơ một cái không nhỏ cái dương. Trong này là cho các ngươi chế tạo thân phận bài, Tiên Phong Thành bên trong mỗi người đều có vật này. Thân phận bài liền là thẻ căn cước của các ngươi, nó thì tương đương với Tiên Phong Thành bên trong thẻ căn cước. Các ngươi mặc dù là tới thử luyện, thế nhưng như thế có thể hưởng thụ Tiên Phong Thành quân công chính sách. Cố gắng bảo quản, vật này có thể đừng làm mất rồi, quân công mặc dù là ghi lại ở các ngươi cá nhân trên đầu, có thể cầm nó, các ngươi mới có thể đến hậu cần nơi hối đoái các loại tài nguyên. Nói, Ngưng Hàn cũng làm người ta đem thân phận bài. Phân phát Vương Thiên Vũ bọn họ những này tham gia thí luyện người. Họ tên, Vương Thiên Vũ. Tuổi tác 19 tuổi. Bắt được thân phận bài sau, Vương Thiên Vũ phát hiện này tấm bảng là do kim loại chế thành, mặt trên có hắn một ít tin tức cá nhân. Nổi danh chữ tuổi tác tin tức bên ngoài, mặt trên còn có một cái hắn ảnh chân dung. Vật này xem ra, hoàn toàn chính là một cái sắt đúc thẻ căn cước. Vương Thiên Vũ phía trước xem qua thí luyện tư liệu, hắn biết quân công là cái thứ gì. Tiên Phong Thành vị trí dị thế giới chiến trường. Nó bốn phía đều là kẻ địch. Giết chết xâm lấn kẻ địch, săn giết phụ cận hung thú các loại cũng có thể thu được quân công. Quân công tác dụng rất lớn, nó có hai loại tác dụng. Thứ nhất là, nó có thể dùng đến hối đoái các loại tài nguyên. Công pháp, vũ khí, năng lượng thạch, trang bị, đan dược những thứ đồ này toàn bộ có thể hối đoái. Quân công rồi cùng võ đại trường học tích phân gần như, hai người khác nhau, chính là nó sử dụng phạm vi không giống. Quân công một loại khác tác dụng, chính là Tiên Phong Thành các binh sĩ lên trước sát hoạch căn cứ. Ở Tiên Phong Thành bên trong, thu được càng cao hơn địa vị, liền mang ý nghĩa mỗi tháng có nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh, như vậy cơ hội sống sót sẽ nhiều một chút. Mà muốn lên trước, quân công chính là một cái trọng yếu đánh giá tiêu chuẩn. Quy tắc cũ, lần luyện tập này bên trong quân công thứ nhất người kia, Tiên Phong Thành đem đưa cho hắn một bộ tứ phẩm đồ phòng hộ cùng vũ khí. Ngưng Hàn dứt tiếng, trong phòng yến hội nhất thời liền vang lên từng trận tiếng thảo luận. Tứ phẩm trang bị cùng vũ khí, chúng nó giá trị có thể không tính thấp. Vũ khí trang bị một khi lên tứ phẩm, cái kia giá trị sẽ tăng lên trên diện rộng. Như một cái tứ phẩm trường đao, xuyên tỉnh nhất võ giá bán đại khái là 160 điểm tích phân. Cho tới đồ phòng hộ, giá cả kia thì càng cao. Ngưng Hàn đưa ra những thứ đồ này giá trị cao hơn nữa thực dụng. Mọi người lập tức liền muốn đột phá đến võ sư cảnh, chính là cần những thứ đồ này thời điểm. Ngưng Hàn dứt tiếng, có ý nghĩ người ánh mắt chính là sáng ngời. Đến thật đúng lúc. Vương Thiên Vũ cũng rất cần những thứ đồ này, hắn cũng là trong lòng hơi động. Chương 127, Huyết Sơn. Ngày thứ hai, Vương Thiên Vũ cùng ở một cái ba người tiểu đội phía sau ra khỏi thành. Hắn hôm nay ra khỏi thành mục đích rất đơn giản, vậy thì là đi quen thuộc Tiên Phong thành hoàn cảnh chung quanh. Phía trước cái kia ba người tiểu đội, tuổi tác của bọn họ xem ra cũng không lớn, khả năng cũng là 20 đến tuổi. Có điều, bọn họ đều là Tiên Phong thành bên trong lão binh, bọn họ đã ở Tiên Phong thành bên trong đợi thời gian rất lâu.